Chương 144, gọi điện thoại
Lý Diệu cùng trưởng tôn hoàng hậu sửa sang lại một cái phòng ở, đem tương đối tư mật vật phẩm đều phóng tới phòng ngủ chính bên trong, đem phòng ngủ chính cửa đóng lại. Trưởng tôn hoàng hậu không có lựa chọn ở phòng ngủ chính vì Trần Giao Bảo lưu lấy. Trưởng tôn hoàng hậu lựa chọn một gian khách nằm. Trưởng tôn hoàng hậu là có một ít bệnh tích sạch sẽ, cái này cần phải mua tân vật dụng. Nhị thúc, ta muốn điện thoại có thể đánh điện thoại, có thể lên lưới, còn có thể quét mã trả tiền. Diệu tử, ta cũng giống vậy. Trưởng tôn hoàng hậu tố cầu, cùng đại nữ nhi là đồng dạng. Ba, hoa không có điện thoại. Tiểu bánh bao cũng đưa ra tố cầu, vô cùng đáng thương bộ dáng, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Đại tẩu, chúng ta đi trước làm phó thẻ, có phó thẻ, các ngươi liền có thể gọi điện thoại lên mạng cùng đăng ký hơi, cũng liền có thể quét mã thanh toán xong. Vậy còn chờ gì, đi mau. Trưởng tôn hoàng hậu một cái nhấc lên trên ghế salon bọc, tràn đầy thúc giục. Nhị thúc, đi mau rồi. Ba, hoa muốn điện thoại. Hai tỷ muội cũng là liên tục thúc giục. Đi lên. Lý Diệu mang theo trưởng tôn hoàng hậu mẹ con ba người thẳng đến phòng buôn bán. Lý Diệu đem phần món ăn thăng cấp đến cao cấp, một hơi làm 4 tờ phó thẻ. Hai tấm phó thẻ phân biệt chứa vào trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất trong điện thoại di động. Lý Diệu đem mình cùng Lý Thừa Cản số điện thoại, cùng trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất dây số, phân biệt tồn vào hai người trong điện thoại di động. Trưởng tôn hoàng hậu không kịp chờ đợi gọi điện thoại. Tự nhiên là gọi cho Hảo Đại Nhi. Điện thoại kết nối. "Uy, ai vậy?" Hảo Đại Nhi âm thanh truyền đến. Trưởng tôn hoàng hậu ho một cái, nói, "Cao Minh, là nương." "A nương, đây là ngài số điện thoại sao?" "Phải, Cao Minh, ngươi tồn một cái." "A nương, ta liền tồn." "Cao Minh, có việc liền đánh nương điện thoại." "Tốt, A nương, ngài có hơi sao? Chúng ta có thể video." "Nương cái này xin, Cao Minh, ngươi hiện tại cảm giác thế nào?" Lần đầu tiên sử dụng mình điện thoại trò chuyện, trưởng tôn hoàng hậu cùng Hảo Đại Nhi có nói không hết nói. Cũng may mắn là trở về trong xe, nếu không nói, khẳng định sẽ dẫn tới không ít người ghé mắt. Trưởng tôn hoàng hậu khí chất còn tại đó, mà nói lại hơi có vẻ ấu trí chút. "Nhị thúc, làm sao đăng ký tiểu hơi?" Lý Lệ Chất chuyện thứ nhất chính là muốn đăng ký tiểu hơi. Lý Diệu dạy Lý Lệ Chất đăng ký tiểu hơi. Lý Lệ Chất cho mình lấy cái em hai nickname, gọi ta thích ăn quả vải. Lý Diệu dạy Lý Lệ Chất như thế nào quét mã thêm hữu. "Nhị thúc, ngươi là ta cái thứ nhất hảo hữu. Cái kia nhị thúc liền cho ngươi phát cái hồng bao." Lý Diệu cho Lý Lệ Chất phát mấy cái 200 hồng bao. Tại Lý Diệu chỉ điểm xuống, Lý Lệ Chất thu hồng bao, vừa học được như thế nào nhìn số dư còn lại, như thế nào quét mã trả tiền, như thế nào phát hồng bao cùng chuyển khoản. Chờ trưởng tôn hoàng hậu cúp điện thoại, Lý Lệ Chất cũng cho đại ca gọi điện thoại. Lý Diệu lại bắt đầu giáo trưởng tôn hoàng hậu như thế nào sử dụng tiểu hơi. "Hoa không có điện thoại, hoa không có điện thoại." Tiểu Hủy Tử nhìn đến nóng mắt cực kỳ, lại nháo đằng đứng lên. "Cái này đi cho Hủy Tử mua điện thoại di động." "Ấn a, bà tốt nhất rồi." Tiểu Hủy Tử nín khóc mỉm cười. Đi cả chạy nhanh đến trong đại quảng trường. Hôm qua liền đến qua nơi này, trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất không xa lạ gì. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất đi chọn lựa đồ dùng hàng ngày, hoàn thành độc lập quét mã trả tiền quá trình. Đây để hai mẹ con cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Lý Diệu cho Tiểu Hủy Tử mua cái nữ sinh chuyên dụng điện thoại, lại phối mấy cái khác biệt tiểu dáng cùng màu sắc vỏ điện thoại. Tiểu Hủy Tử đưa điện thoại di động đeo trên cổ, rồi giao sức sống rất là hoan hỉ. Cổ kim nội ngoại, nữ nhân chốc lát mua sắm đều sẽ không dừng được. Về sau vẫn là để đại ca đến làm chuyện này a. Lý Diệu chạy mấy chuyến, mới đưa mẹ con ba người bán đồ vật thả lại đến tỷ ca bên trên. Đây bồi vợ con dạo phố sống, về sau vẫn là để nhị phượng tự mình đến a. Trong thẻ tiền cũng còn thừa không nhiều lắm. Thời điểm không còn sớm, mẹ con ba người lúc này mới đình chỉ mua sắm, lại đến ăn cơm chiều thời gian. Lý Thừa Càn có đặc chế bữa ăn dinh dưỡng, Tú Anh đi thức ăn đường. Trường tôn hoàng hậu quyết định ăn cơm lại trở về. "A nương, hoa muốn ăn ngủ heo cá." "Tiểu ăn hàng đây là đối với tối hôm qua nước đun cá nhớ mãi không quên." "Huy tử, nhiều như vậy ăn ngon, chúng ta ăn chút chưa ăn qua a." Lý Lệ Chất cầm không đồng ý với ý kiến. Trường tôn hoàng hậu chỉ vào đối diện một cửa tiệm, hỏi, "Diệu tử, đó là cái gì tiệm cơm?" "Đại tẩu, đó là nhà hàng Tây, người ngoại quốc thức ăn, muốn thử nếm sao?" "Cũng được, kiến thức một chút." "Đại đường hải nạp bách xuyên, người tới là khách. Bệ hạ đối với các quốc gia sứ giả luôn luôn là rất ưu đãi." "Đột nhiên phải võ hầu đại tướng quân ý chỉ cung dẫn quân đi đầy đường mà bắt uy người, mặc kệ là uy người phái đường sứ vẫn là bình thường tiểu ino, không phân biệt nam nữ già trẻ, toàn bộ bị bắt. Có uy quốc lãng nhân dựa vào lý lẽ biện luận, thậm chí bị tại chỗ giết chết. Bậc này trước đó chưa từng có sự tình, khiếp sợ Trường An quan dân bách tính. Các quốc gia sứ thần cùng dị tộc không khỏi là kinh ngạc không thôi, không biết là chỉ đối phó uy người vẫn là nhằm vào tất cả dị tộc. Bệ hạ cử động lần này thật sự là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Đám đại thần nghe tin lập tức hành động, đã ngăn không được ý chỉ cùng, cũng không chiếm được nguyên do, không phải lên tấu trường, chính là muốn cầu diện thánh. Nhị phượng không để ý tới tuyết rơi bay tới tấu trường, chỉ triệu kiến trưởng tôn vô kỵ, Lý Hiếu Cung, Phòng Huyền Linh, Ngũ Thế Nam, Cao Sĩ Liêm, Ý Chỉ Kính Đức, Trình Giáo Kim, Lý Tích cùng Ngụy Trinh chín người. Chín người cùng một chỗ tiến vào hiện đức điện. "Vậy hạ." Ngụy Trinh dẫn đầu trình lên quyên ngăn. "Huyền Thành, đừng nói trước." Nhị phượng lộ ra tấm phẳng, nói, "Các ngươi đều tới, nhìn cho kỹ." Chín người vây quanh ở nhị phượng bên người, nhìn đến tấm phẳng đều không có quá chấn động mạnh kinh ngạc. Trường tôn vô kỵ có điện thoại, Trình Giáo Kim, Quý Chỉ Kính Đức đã sớm biết có cái đồ chơi này, những đại thần khác hoặc nhiều hoặc thiếu đều thấy qua điện thoại. "Các ngươi một mực nhìn, đừng hỏi chấm đây là cái gì thời điểm, chấm chỉ nói cho các ngươi, nếu là chúng ta không hề làm gì, những này tai nạn liền sẽ thiết thiết thực thực mà phát sinh ở chúng ta hậu nhân trên đầu. Đều nghiêm túc nhìn xem chúng ta là như thế nào nuôi hồ gây họa, nhìn xem uy người là như thế nào phản vệ ta hưng hạc. Nhị Phượng phát hình một cái chân thật nhất tàn khốc nhất tội ác phim phóng sự. Video tiến lên, để đám đại thần sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi. Không tốt 7, hoa không 7, hoa muốn ăn ma bà đấu phụ, hoa muốn ăn thịt kho tàu đại ngọc. Chỉ ăn một cái bò bít tết, tiểu ăn hàng liền đem cái đầu nhỏ lắp cùng cá bắt lãng cổ giống như. Nhị thúc, không tốt đẹp gì ăn, vẫn là bệnh viện nhà ăn đồ ăn ăn ngon. Đây sinh không sinh có quen hay không đồ chơi, đích xác ăn không vô. Trường Tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ chất lắc đầu không thôi. Tốt a, mới ăn mấy trận, đây miệng liền nuôi điều. Đây bò bít tết làm sao cũng so Ngự Thiện ăn ngon một chút. Vậy chúng ta đổi cửa tiệm ăn. Lý Diệu mang theo mẹ con ba người đi ăn Tô Thái. Lúc này mới hài lòng mà về. Sóc cá mẹ thật tốt ăn. Món ăn này lại sắp thành vì tiểu ăn hàng nhớ mãi không quên mỹ thực. Trở về Cẩm Tú Hoa Biên, dừng xe xong, Trường Tôn hoàng hậu sửa sang lại một phen tỉ cả bên trên vật phẩm, lưu lại mấy túi đồ vật, đây là để Lý Diệu mang cho Nhị Phượng. Lý Diệu hỏi, đại tẩu, ngươi hôm nay không quay về? Nghe vậy, Lý Lệ chất khẩn trương bắt lấy lão mụ cánh tay, khi lão mụ nói ra không quay về ba chữ, lúc này mới cực kỳ mà thở dài một hơi, nói theo, a nương, ta bồi ngài. Ân, Lệ chất bồi tiếp ta. A nương, hoa cũng bồi ngài. Ân, thủy tử cũng bồi tiếp ta. Chương 145, nói thật không ai tin chương 145, nói thật không ai tin bao lớn bao nhỏ vật phẩm, nâng lên trong phòng. Lý Lệ chất đang muốn sửa soạn, bị Trưởng Tôn hoàng hậu ngăn lại. Lệ chất, chúng ta đi trước bệnh viện thăm hỏi tao mình, Diệu tử, đến lúc đó ngươi đem chúng ta trả lại, ngươi lại trở về, có việc nói, ngày mai cũng không cần đến. Tốt. Bốn người trở về trên xe. Lệ chất, nhớ kỹ đường, đến lúc đó chúng ta liền có thể tự mình vãng lai. Tốt, a nương. Đến bệnh viện trên đường, hai mẹ con nghiêm túc quan sát, nhớ kỹ hai bên đường kiến trúc cùng chiêu bài trở dễ thấy địa phương. Lý Diệu không có lên tiếng. Nhớ kỹ những này, cũng không phải chuyện xấu. Đến bệnh viện, chờ mẹ con huynh muội liễu giữ một vòng, Lý Diệu lúc này mới nói cho Trưởng Tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ chất, như thế nào sử dụng thiếu thông minh bản đồ. Đại đường. Dự Trương mang theo bọn muội muội đi vào lập chính điện, thấy A Nương cùng A Tỷ còn chưa có trở lại, đang muốn trở về công chúa biệt thì, đôi mắt cao dương kêu đứng lên, "Cửu ca." Dự Trương định nhãn xem xét. Lý Trị đang ngồi ở trên bậc thang, dựa vào trụ tử, nếu không phải nhìn kỹ, thật đúng là không phát hiện được. Tiểu công chúa nhóm đi qua, chỉ thấy Lý Trị dựa vào trụ tử đã ngủ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có hai đạo chưa khô nước mắt. Thành Dương tuổi nhỏ, nghĩ không ra nhiều như vậy, đẩy một cái Lý Trị, kêu lên, "Tam ca, ngươi làm sao ngủ ở đây cảm giác?" Lý Trị bị đánh thức, rủi rủi con mắt, hỏi, "Nhị muội, A Nương cùng A Tỷ trở về rồi sao?" "Tam ca, A Nương cùng A Tỷ không có trở về." "A?" Lý Trị cảm giác, hỏi, "Nhị muội, ngươi răng làm sao ý?" "Rơi rồi." "Nhị muội, còn đau không?" "Một điểm cũng không đau." "A?" Lý Trị lại rũ cụp lấy đầu. Dự Trương ôn nhu hỏi, "Chino, ngươi thế nào?" Lý Trị buồn buồn nói, "Lục tỷ, ta không có xe hơi nhỏ, tiểu ma đầu lại chết đuối." Cao Dương nhếch miệng, nói ra, "Cửu ca, bao lớn chút chuyện, ngươi tiểu ma đầu chết đuối, chúng ta còn có ba chiếc đâu, ngươi lại cưới một cô là được." Lý Trị hai mắt sáng lên, hỏi, "Lục tỷ, Cao Dương, ta còn có thể lại cưới một cô tiểu ma đầu sao?" Dự Trương cùng Thành Dương chăm miệng một lời địa đạo, "Đương nhiên là có thể." "Vậy ta đi cưới tiểu ma đầu." Lý Trị đứng lên đến, bạch 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 mà chạy hướng điện bên trong. Tiểu hài tử bi thương, tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Ai cũng không biết, bệ hạ vì sao sẽ đối với uy người ra tay ác độc phá vỡ chi. Trương An thành quan dân bách tính cùng các quốc gia dị tộc đều chờ đợi Thái Cực Cung bên trong truyền ra tân tin tức. Khi cựu đại trọng thần đi ra Thái Cực Cung về sau, quan dân bách tính cùng các quốc gia dị tộc kinh ngạc phát hiện, Trường An thành giới nghiêm, toàn thành lùng bắt uy người, chứa chấp uy người giả, dị tộc trảm lập quyết, người Hán xâm chữ lên mặt 800 dặm. Võ hầu, nha dịch cùng bất lương nhân khua chiêng gõ trống, phối hợp kim nô vệ, người gác cổng vệ bao gồm vệ binh sĩ, triển khai mà trải thảm lục soát. Mặc kệ là ẩn tàng mấy chục năm uy người, vẫn là đem mình đã xem như người Hán uy người, đều bị từng cái mà đào lên. Uy người đến tột cùng phạm tội gì? Tiêu rồi này tai họa ngập đầu. Quan dân bách tính đều rất không minh bạch, lẫn nhau hỏi thăm. Chỉ là ai cũng không biết. Hỏi cựu đại trọng thần, cựu đại trọng thần đều là toàn thân sát khí ngậm miệng không nói. Liền ngay cả Ngụy Trình đều khí thế hung hăng thân phó bắt uy người tuyến đầu. Cái này để cho người ta càng thêm không hiểu cùng tò mò. Người đều có cái bệnh chung, càng là chưa giải sự tình, càng là hiếu kỳ, càng nghĩ truy vấn ngọn nguồn. Có thể khẳng định, chỉ cần đi qua một đêm lên men, đến ngày mai nhất định sẽ có đủ loại truyền ngôn bay lầy trời. Các quốc gia dị tộc đang kinh hoàng bên trong, đạt được Hồng Lư tự khanh lưu thiện nhân thuốc an thần, chỉ nhằm vào uy người, không liên quan đến tộc khác. Các quốc gia dị tộc thở dài một hơi, lắc mình biến hóa, gia nhập vào ăn dưa trận doanh, thậm chí là bỏ đá xuống giếng. Tướng công, uy nữ cùng người Hán sinh con cái nên như thế nào luận xử? Các cấp quan viên tướng sĩ đem vấn đề này vứt cho tể tướng nhóm lại đem vấn đề này vứt cho Nhị Phượng. Nói tiếng Yến tập Hán tục xuyên Hán phục giả, cùng người Hán không khác. Nói uy ngữ tập uy tục lấy uy áo giả, lấy uy người luận. Nhị Phượng đánh nhịp định tính. 6 giờ rưỡi, tiểu hủy tử đánh lên áp. Nơi này không tốt soát tịch tóc, Lý Lệ chất chờ lấy về nhà mở soát. Trường Tôn hoàng hậu hỏi thăm bác sĩ, xác nhận hảo đại nhi không có vấn đề. Tú Anh cũng làm cho Trường Tôn hoàng hậu trở về nghỉ ngơi. Diệu tử, vậy chúng ta trở về. Tốt. Lý Diệu đem Trường Tôn hoàng hậu mẹ con ba người đưa về Cẩm Tú Hoa Biên, lại giới thiệu một phen đồ điện sử dụng tình huống, còn dạy các nàng có cái gì không hiểu địa phương, liền lên tiếp tục lục soát. Diệu tử, trở về đi.
Tốt.
Diệu tử, đợi chút nữa.
Đại tẩu, còn có chuyện gì?
Người sau khi trở về, mang cho ta mấy khối ngọc đến, tốt nhất là vừa tạo hình không lâu.
Tốt.
Nhị thúc, tìm Dự Trương mang cho ta chút vàng.
Tốt.
Lý Diệu cáo tử, điều khiển tỉ cả thẳng đến Lý Gia Câu. Tiểu xe điện thu hoạch năng lượng quá ít, còn được xe ba bánh. Trên đường, nhận được Cao Lam đánh tới điện thoại. Trần Giao đem sự tình nói cho Cao Lam.
Diệu tử, ta còn coi thường ngươi, đủ lớn khí, đủ khí phách.
Đó là, cũng không nhìn ta là ai đệ đệ.
Tiểu tử ngươi, lời này ta thích nghe, tỉ thưởng ngươi 20 cái.
Không cần, tỉ, ta không thiếu tiền.
Là cái dương kia a, ta một người bạn nhìn chúng, quấn lấy nhất định phải bán, ta liền miễn cưỡng thu hắn 40, chúng ta chia đồng ăn đủ, một người một nửa.
Tỉ, đây là ngươi phát hiện, liền nên toàn bộ về ngươi, bằng không, hiện tại đã bị ra sữa bổ làm đuổi lốt đi.
Đến lượt ngươi đó là ngươi, ta ngày mai liền chuyển cho ngươi.
Tỉ, thật không cần.
Đừng nói nhảm, cứ như vậy quyết định, đúng, bà ngoại nói thầm lấy ngươi không làm việc đàng hoàng, nàng dâu cũng không tìm, cả ngày liền biết khắp nơi chạy lung tung xài tiền bậy bạn, tiểu tử ngươi tại làm gì?
Tỉ, ta tại làm đại sự đâu?
Cái đại sự gì? Nói ta nghe một chút.
Thiên cơ không thể tiết lộ.
Đi, ngươi ngứa ra đúng không? Dám đánh với ta liếc mắt đại khái.
Tỉ, nói thật cho ngươi biết đi, có cái tự xưng là Lý Thế Dân người, để ta đi theo hắn làm, bảo đảm ta thăng quan phát tài, ta đang đi theo làm tùy tùng mà hầu hạ hắn vợ con đâu.
Cắt, ta vẫn là võ tác thiên đâu, đường xé, Diệu tử, ngươi muốn kiểm tra công, liền hảo hảo thi, không muốn thi công, liền hảo hảo tìm một công việc.
Tỉ, ngài lời bằng ngọc, ta nhớ kỹ.
Nhớ kỹ liền tốt, treo, ta phải bận rộn vụ án.
Tỉ, ngươi bận điệu.
Cúp điện thoại.
Nói thật ra, ngươi lại không tin, đây cũng không nên trách ta.
Lý Diệu cười xấu xa lấy, tăng nhanh tốc độ xe.
Đến Lý Gia Câu, Lý Diệu phân biệt cho trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Thừa Càn gọi điện thoại, xác nhận hai bên đều thường thường vô sự, lúc này mới xuống tỉ cả.
10 giờ rưỡi Lý Gia Câu, ngoại trừ 4 ly đèn đường bên ngoài, lại không lửa đèn. Các lao nhân đều là ngủ sớm dậy sớm, lúc này, khẳng định là đang ngủ ngon.
Lý Diệu chưa có về nhà, gọi điện thoại cho Đại Tráng.
Một giây kết nối.
Xem ra, Đại Tráng đang chơi điện thoại.
Đại Tráng, đi ra.
Ấn A.
Trong chốc lát, Đại Tráng mặc một đầu đại quần cục liền đi ra.
Đại Tráng, xe ba bánh đẩy quá khứ, lắp đặt đèn đường.
Ấn A.
Nói gì nghe nấy Đại Tráng, đem xe ba bánh đẩy lên thả đèn đường phòng cũ trước.
Rơi một bộ đèn đường, chứa ở xe ba bánh bên trên.
Lại đem tỉ cả bên trên đồ vật, chất đẩy xe ba bánh.
Dùng dây thừng cột chắc.
Đại Tráng, lên xe, dẫn ngươi đi một chỗ.
Ấn A.
Đại Tráng leo lên xe ba bánh.
Lý Diệu mở ra xe ba bánh rời đi Lý Gia Câu.
Tại đen kịt trong đêm, trước mắt sau đều không nhìn thấy ánh đèn thì xe ba bánh quẹo vào thông hướng rừng trúc đường đất.
Đi ngươi.
Xe ba bánh đến đại đường.
Chương 146, Nhị Phượng thấy Đại Tráng. Chương 146, Nhị Phượng thấy Đại Tráng không có quan âm tỷ, người thân cũng không tới.
Lập chính điện trở nên vắng ngắt thê lương.
Trở về lập chính điện Nhị Phượng, luôn cảm thấy vắng vẻ.
Năng lượng mặt trời đèn đường chiếu lên điện trước quảng trường một mảnh sáng trưng.
Nhị Phượng đi ra lập chính điện, đứng tại dưới đèn đường.
A nạ.
Bệ hạ, trương tướng quân bên dưới đánh giá, bệ hạ có gì phân phó?
Lấy chấm mã sóc đến.
Là.
Một cây mã sóc mang tới, Nhị Phượng chộp trong tay.
Tâm tình phiền muộn, đùa giỡn một chút binh khí.
Nhị Phượng đang vung vẩy nổi tình thì xe ba bánh xuất hiện.
Ha ha, nhị đệ.
Nhị Phượng cầm trong tay mã sóc, cười lớn dậm trận tại chỗ đi qua.
Trên xe nhảy xuống một người, kinh trụ Nhị Phượng.
Không phải Lý Diệu,
là một cái chỉ mặc đầu đại quần cộc hùng tráng nam nhân.
Nhị Phượng vô ý thức mã sóc nghiêng nắm tại trước người, lập tức định nhãn xem xét, thất thanh nói, đại đức.
Lý Diệu vừa xuống xe, thấy Nhị Phượng cầm trong tay binh khí, bận bịu ngăn tại Đại Tráng trước mặt, kêu lên, đại ca đừng hoảng sợ, đây là Đại Tráng, là bạn không phải địch.
Nhị Phượng cầm trong tay mã sóc bước cho chạy tới Triệu Vô Địch, khẽ vươn tay đem Lý Diệu lay qua một bên, ôm chặt lấy Đại Tráng.
Đại Đức, là Đại Đức, ngươi trở về.
Ai u? Thể xác tinh thần kích động Nhị Phượng bị Đại Tráng quái lực đẩy, vội vàng không kịp chuẩn bị, một cái lảo đảo, một cái giẫm ngồi xổm dưới đất.
Diệu tử.
Đại Tráng bắt lấy bị Nhị Phượng lay mở cũng thiếu chút ngã xuống Lý Diệu.
Lớn mật.
Hộ giá.
Một bên khác, Triệu Vô Địch chờ túc vệ, hoảng sợ bảo vệ Nhị Phượng.
Không được vô lễ, tất cả lui ra.
Vâng, bệ hạ.
Đang bỏ đứng lên Nhị Phượng tiếng hét phẫn nộ bên trong, Triệu Vô Địch chờ túc vệ lui ra phía sau 10 bước.
Thật lớn khí lực, là Đại Đức, thật sự là Đại Đức.
Nhị Phượng hướng Đại Tráng nhếch miệng cười ngây ngô, "Đại Đức, ta là Nhị ca, ngươi không nhận ra Nhị ca sao?"
Đại Tráng ngăn tại Lý Diệu trước mặt, nắm lấy đầu, nghi ngờ hỏi, "Diệu tử, đây là đồ đần sao?"
Đại Tráng lần đầu tiên nhìn thấy trưởng tôn hoàng hậu, đã cảm thấy tỷ tỷ này thật là thân thiết, có thể lần đầu tiên nhìn thấy Nhị Phượng, lại cảm thấy cái này nhân ảnh người bị bệnh thần kinh.
"Ha ha."
Lý Diệu nhìn Nhị Phượng, đích xác có chút u rốt, nhịn không được cười ra heo tiếng thê.
Nhị Phượng coi như không nghe, chỉ yên lặng nhìn Đại Tráng, thần sắc càng kích động, miệng bên trong thì thầm không ngừng, "Đại Đức, Đại Đức."
Lý Diệu tiến lên, bắt lấy Nhị Phượng tay, nói, "Đại ca, đừng kích động, đây là Đại Tráng, không phải Nguyên Bá, chỉ là lớn lên giống mà thôi."
Đại Tráng mang theo nhìn đồ đần chất phát ánh mắt, để Nhị Phượng thua trận, thở dài, "Đích xác không phải Đại Đức, chỉ là quá giống, cơ hồ cùng thật đồng dạng."
"Đúng, chỉ là lớn lên giống."
Lý Diệu nói sang chuyện khác, nói, "Đại ca, làm ăn chút gì ăn đến?"
Nhị Phượng không để ý, nhìn đến xe ba bánh hỏi, "Nhị đệ, lần này mang đến cái gì?" Lý Diệu không trả lời mà hỏi lại, đại ca, ngươi hiện tại muốn hỏi, không phải là đại tẩu cùng Cao Minh sao? Cái này không trọng yếu. Đại ca, ngươi lặp lại lần nữa, ta quay xuống. Lý Diệu mở ra điện thoại. Nhị đệ, Cao Minh bệnh tình như thế nào? Ngươi đại tẩu trải qua còn thói quen. Nhị Phượng trở mặt, phi thường tơ lụa. Cao Minh phẫu thuật rất thành công, ở lại một đoạn thời gian bệnh viện, liền có thể khỏi hẳn trở về. Quá tốt rồi. Nhị Phượng bắt lấy Lý Diệu bà bay, chân tâm thật ý địa đạo, nhị đệ, cảm ơn. Lý Diệu nhẹ gật đầu, nhận lấy nhị Phượng lòng cảm kích. Nhị đệ, Quan Âm tỷ như thế nào? Đại tẩu nói lại muốn bồi Cao Minh mấy ngày. Hẳn là, hẳn là. Nhị Phượng có chút thất lạc, cũng rất hâm mộ, lòng ngứa ngáy mà cũng muốn về phía sau đời kiến thức một cái. Chỉ là nhị Phượng không thể. Hoàng hậu cùng thái tử đều tại hậu thế, nếu là nhị Phượng cũng đi, chốc lát ngoài ý muốn nổi lên, cái kia đại đường liền muốn lộn xộn. Dù là cái tỷ lệ này chỉ có vạn nhất, nhị Phượng cũng không dám đi cược. Không đánh cược nổi. Đại ca, chuẩn bị ăn chút gì? Không có vấn đề. Nhị Phượng phân phó xuống dưới. Đại ca, những này là đại tẩu mua cho ngươi. Xe ba bánh nâng lên xuống 7-8 cái túi, đều là trưởng tôn hoàng hậu cho nhị Phượng bán quần áo vớ dậy loại hình đồ vật. Nhị Phượng để cho người ta đem cái túi sách vào lập chính điện. Xe ba bánh bên trên, còn lại đó là một bộ năng lượng mặt trời đèn đường. Đi, chứa vào hiện nước điện. Nhị Phượng không kịp chờ đợi liền muốn trang đăng. Hiện nước điện quá thiếu một bộ đèn đường. Chiếu sáng không nói, nạp điện cũng thuận tiện. Đi, dù sao đều phải lắp, sớm trang sớm xong việc. Đại ca, ngươi muốn thành lập một cái lắp đặt đội, về sau những vật này cũng không cần chờ ta đến. Đó là cái biện pháp tốt. Về sau đèn đường sẽ càng ngày càng nhiều, cũng cần giữ gìn, không thể mọi chuyện đều phải Lý Diệu tới làm. Nhị Phượng lúc này điểm danh Diệp Phàm cùng Ân Bô Thương. Diệp Phàm là thái giám, thích hợp trong cung dùng. Ân Bô Thương sẽ là ngoại phái. Bộ đàm những vật này dùng đến chiến trường, liền cần theo quân mang theo năng lượng mặt trời thiết bị. Thần lĩnh chỉ. Bị điểm tên Diệp Phàm cùng Ân Bô Thương đều rất cao hứng. Khi thái giám muốn ra mặt, phi thường khó. Nếu là có một kỹ tại người, vậy liền tương đương đáng tin cậy, chí ít đời này không lo ăn uống. Đây để Diệp Phàm có thể nào không cao hứng? Không phải sao? Xung quanh thái giám, cho dù là Tiêu Viêm, đều là đầy mắt hâm mộ ghen tị. Ân Bô Thương cũng thật cao hứng. Tại trong cung khi cấm quân, đó là tương đương không thú vị. Năng lượng mặt trời đèn đường tiền cảnh rộng lớn, đó là cái công việc béo bở. Không phải sao? Triệu Vô Địch đều muốn theo Ân Bô Thương đổi. Trang đăng quá trình, Ân Bô Thương cùng Diệp Phàm học được hết sức chăm chú. Lý Diệu vì về sau không trang đăng, cũng dạy cực kỳ nghiêm túc. Còn lại hiệp trợ trang đăng người, như Tiêu Viêm, Triệu Vô Địch đám người, cũng là nghiêm túc học tập. Nhiều một kỹ bên người, cũng là vô cùng tốt. Bỏ ra hơn một canh giờ, sắp xếp gọn đèn đường. Lần này không mang dây điện cùng đèn đóm, liền không có đi hiện đức điện bên trong mai mối. Đây để nhị Phượng cảm thấy thật đáng tiếc, căn dặn Lý Diệu ngày mai cần phải mang đến dây điện cùng đèn đóm. Đang sắp xếp gọn, trở về lập chính điện, hay là tại dưới ánh đèn làm cho người thoải mái. Thì Diệu mang lên. Lý Diệu, nhị Phượng cùng đại tráng ba người vây mà ngồi chi, ăn như gió cuốn. Đại Đức, ăn nhiều một chút. Nhị Phượng cho đại tráng cầm căn đùi cừu nướng. Lý Diệu nghĩ ra đến, nói, đại ca, đại tẩu muốn một chút vừa tạo hình ngọc. Đi, ta cái này phái người đi lấy. Nhị Phượng phân phó. Đại ca, ta cần một chút hoàng kim, cùng một hai chục năm nhân sâm. Chuyện nhỏ. Nhị Phượng phân phó. Lý Diệu muốn đồ vật đang chuẩn bị, nhị Phượng lại bắt đầu hắn vấn đề. Nhị đệ, ngươi nhìn xem cái này. Nhị Phượng đưa cho Lý Diệu một phần tấu chương. Lý Diệu bật cười nói, đại ca, ta có thể không biết cái gì quốc sự. Ngươi nhìn kỹ hắn nói. Tốt. Lý Diệu lật ra tấu chương. Tấu chương bên trên tự, đọc lấy đến cũng không khó khăn. Dù cho có chút không nhận ra, liền cùng một chỗ, cũng có thể biết ý tứ. Minh triều trước kia, rất nhiều Hán tự liền cùng hậu thế giống nhau là chữ giản thể, chỉ là Mãn Thanh vì cho người Hán học chữ sản xuất khó khăn, phương pháp trái ngược, dẫn đến hậu thế người đều có chỗ nhầm lẫn, coi là Minh triều trước đó cũng đều là dùng chữ phồn thể. Phần tấu chương này là Ngụy Trinh tự tấu, liên quan tới Côn Lôn Nô. Nam nhân bảo đảm cương vực, nữ nhân thủ huyết mạch. Tốt, nói hay lắm. Ngụy Trinh có thể à? Tư tưởng như vậy vượt mức quy định, nếu là Ngụy Trinh tư tưởng có thể quán triệt thi hành, Ngụy Trinh tuyệt đối được xưng tụng là anh hùng dân tộc. Lý Diệu đối với Ngụy Trinh khen không dứt miệng. Chương 147, hướng uy người hạ thủ. Chương 147, hướng uy người hạ thủ. Đúng, đại ca, bán được đại đường Côn Lôn Nô, không đều là cắt xén qua sao? Lý Diệu nghĩ ra đến, nhìn qua như vậy một cái video, nói là Ả Dập thương nhân bán Côn Lôn Nô, đều sẽ trước đó tiến hành cắt xén. Cắt xén, như thế một cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp, cứ làm như thế. Nhị Phượng đánh nhịp, định ra cái phương án này. Đại ca, như thế vẫn chưa đủ, còn cần nghiêm khắc trừng phạt dự luật, tuyệt không thể để bất kỳ một cái nào mang điều Côn Lôn Nô tiến vào đại đường quốc thổ. Đúng, chỉ cần phát hiện có mang điều Côn Lôn Nô, lập tức chạm lập quyết, mang này Côn Lôn Nô nhập cảnh giả hết thể nghiêm trị. Chính là muốn làm như vậy, tuyệt không thể để ta Viêm Hoàng con cháu huyết mạch nhuộm đen. Lý Diệu nói là nghiến răng nghiến lợi. Nhị Phượng kỳ quái Lý Diệu vì sao tức giận như thế. Lý Diệu nói nguyên nhân. Nhị Phượng vỗ bàn đứng dậy, cả giận nói, thằng nương tặc, nhị đệ, như vậy quên nguồn quên gốc xuất sinh, ngươi lấy tới đại đường đến lăng trì xử tử. Đi, ta nhìn xem cái nào cầu Hán gian nhảy hoan, liền lấy tới đại đường đến cắt miếng. Lý Diệu thống hận nhất đó là Hán gian quân bán nước. Nên rằng này. Nhị Phượng nhớ tới mấu chốt sự tình, vội nói, nhị đệ, ngươi ngày mai nhất định phải đưa đồng hồ đeo tay mang đến. Không có vấn đề. Ngươi cầm vợ nhớ kỹ. Nhị Phượng phi thường không yên lòng, quân vua hí ngôn quyền uy, cũng không thể bại hoại tại Lý Diệu trong tay. Ta dùng bản ghi nhớ nhớ một cái, lần này ngươi có thể yên tâm. Lý Diệu lấy điện thoại di động ra, ngay trước Nhị Phượng mặt, dùng bảng ghi nhớ đánh dấu điện thoại di động nhắc nhở. Điện thoại còn có thể như vậy dùng. Nhị Phượng cũng lấy ra mình điện thoại. Không phải 398 cái kia, mà là 1999 nữ sinh khoản. Nhị đệ, ta bản ghi nhớ ở nơi nào? Đại ca, là cái này, ngươi dựa theo ngày cùng thời gian đánh dấu tốt làm thay sự tình, đến lúc đó sẽ chuông báo nhắc nhở. Cái này tốt, phi thường tốt. Nhị Phượng nói xong, không phải chính mình dùng tốt, hắn có người nhắc nhở, bản ghi nhớ tác dụng không phải rất lớn, nếu như là dùng tại Lý Diệu trên thân, vậy cái này bản ghi nhớ liền phi thường thực dụng. Về sau có cái gì trọng yếu sự tình, liền nhìn chằm chằm Lý Diệu làm tốt chuẩn bị quên, miễn cho cái này đại khái lại đem quên đi. Lúc này, Tiêu Viêm đi vào đại điện, nói, bệ hạ, Ngọc Tượng đưa đến. Để hắn tiến đến. Là một cái đôi tay các mang theo một cái dương gỗ lao giả, đi theo Tiêu Viêm đi tới, hướng Nhị Phượng hành lễ, thảo dân bái kiến bệ hạ. Miễn lễ, đem ngọc hiện ra cho Lý Lang Quân. Là Ngọc Tượng mở ra cái dương, đem mấy chục khối hình dạng khác nhau ngọc bày ra trên bàn. Thấy Lý Diệu hoa mắt, Nhị Phượng bắt tay, nói, nhị đệ, tùy ý cho. Lý Diệu khối này sờ sờ, khối kia sờ sờ, mặc kệ là chạm trổ vẫn là chất liệu, mỗi một khối đều cảm thấy là vậy tốt. Lao tiên sinh, ngài lựa chút vừa tạo hình, chất liệu không cần quá tốt đi ra. Lý Diệu đoán được trưởng tôn hoàng hậu muốn ngọc là tặng lễ, như vậy không cần đưa rất tốt. Trưởng tôn hoàng hậu có lẽ không thèm để ý, nhưng Lý Diệu muốn đem tốt quan, miễn cho dẫn xuất phiền phức. Lý Lang Quân, những này ngọc như gì? Ngọc Tượng mở ra một cái khác miệng dương, lại lấy ra 20-30 khối ngọc. Những này ngọc, Lý Diệu cũng có thể phân biệt ra được, cùng trước đó ngọc so sánh, kém không ít. Đương nhiên, là cùng tốt ngọc so sánh, nếu là đơn độc cầm lấy đến xem, cũng là vô cùng tốt. Còn có hay không lại kém một chút? Hồi Lý Lang Quân, có. Ngọc Tượng lại lấy ra mười mấy khối ngọc. Lý Diệu cảm giác vẫn còn có chút quá tốt rồi, hỏi, lão tiên sinh, còn có hay không lại kém một chút? Hồi Lý Lang Quân, thảo dân không biết còn muốn thứ đẳng, chưa từng mang đến, thảo dân cái này trở về cầm. Làm phiền lão tiên sinh mang nhiều một chút đến, vất vả lão tiên sinh. Thảo dân không khổ cực. Ngọc Tượng vội vàng mà đi. Cái này không thể trách Ngọc Tượng, hắn đã mang đến trừ cực phẩm bên ngoài ba đẳng cấp ngọc kiện, làm sao biết Lý Diệu sẽ muốn tàn thứ phẩm. Lão Ngọc Tượng lập tức thoải mái, hoàng gia dùng ngọc, cho dù là tàn thứ phẩm, đặt ở dân gian, đó cũng là thượng đẳng ngọc kiện. Nhị Phượng đối với cái này không có phát biểu ngôn luận, hắn tin tưởng Lý Diệu như thế, tự có suy tính. Lý Diệu chọn lựa trên mặt bàn ngọc đến, chọn lấy 7-8 khối, nhét vào túi, lại cho đại tráng chọn lấy một khối, vừa đưa cho đại tráng, liền được Nhị Phượng ngăn lại, những này thứ phẩm không xứng với đại đức, ta sẽ cho đại đức càng tốt hơn. Lý Diệu nghe xong, không cao hứng, đại ca, ngươi cái này có chút khác nhau đối đãi, ta đây chọn lấy nửa ngày, ngươi sửng sốt một câu đều không nói, chẳng lẽ ta liền không xứng nắm giữ càng tốt hơn ngọc. Nhị Phượng đôi tay một đám, nói, ngươi đây là cầm lấy đi đưa người, ngươi lại không nói muốn, ta làm sao biết ngươi có muốn hay không. Tốt ta, những này ta muốn lấy hết. Lý Diệu để Tiêu Viêm đem trên mặt bàn ngọc đều giả thành đến, mặc dù không phải mang về, cũng phải tha đến. Nghĩ tới đây, Lý Diệu hỏi, đại ca, cái kia Bồ Tát rất thế nào? Nhị Phượng lông mày nhíu lại, vui vẻ nói, làm sao, nhớ. Đích xác nhớ. Lý Diệu thoải mái thừa nhận. Bồ Tát rất an trí đang cấp ngươi chuẩn bị trong tầm cung, về sau muốn đến thì đến, không cần nhăn nhăn nhó nhó. Nhị Phượng cười nói, bây giờ muốn đi liền đi, dù sao cũng không dùng đến mấy giây. Ta đi, ngươi xem thường ai đây? Gấp, đại đức, ngươi nhìn, gấp. Ha ha ha, Diệu tử, ba giây tôn. Đại tráng sờ lấy đầu, mặt đầy cười ngây ngô. Lúc này, mấy giỏ liêu đông sâm cùng một cái dương cá đủ vàng chuyển đến. Chọn mười mấy cây một hai chục năm nhân sâm, cá đủ vàng ta mang đi 20 cây, còn lại dọn đi ta tầm cung. Vâng, Lý Lang Quân. Lý Diệu sờ lên đầu, nói, đại ca, ta ở tại Thái Cực cung bên trong không quá phù hợp, ngươi hay là tại ngoài cung an bài cho ta một cái trạch con a. Dạng này cũng được. Nhị Phượng gật đầu đồng ý. Cho tới bây giờ, Nhị Phượng đã không lo lắng Lý Diệu cùng những người khác tiếp xúc, hắn tin tưởng Lý Diệu tiểu có chừng mực. Theo thê nữ nhiều lần về phía sau đời, bảo an kế hoạch cũng muốn nâng lên lịch trình. Nhị Phượng nhìn về phía gặm đầu dê đại tráng, nói, nhị đệ, những ngày qua có phải hay không an bài đại đức đi theo Quan Âm tỷ bên người? Trước kia, Nhị Phượng an bài Lý Huyền Phách bảo hộ Quan Âm tỷ. Tại hậu thế, đại đường bảo an nhất thời phái không được, như vậy có đại tráng đi theo, Nhị Phượng cũng biết càng yên tâm hơn một chút. Đại ca, ta lúc đầu dự định cũng là sáng mai nuôi lớn tráng quá khứ. Tốt. Nhị Phượng nhẹ gật đầu, đối với đại tráng nói, đại đức a, hảo hảo bảo hộ tẩu tử ngươi. Đại tráng ồm ồm địa đạo, hoa ưa thích tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Nhị Phượng nghi ngờ nhìn về phía Lý Diệu. Đại tráng gọi đại tẩu tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng được. Nhị Phượng lại đối đại tráng trịnh trọng kỳ sự nói, đại đức a, xin nhờ. Ân a. Đại tráng nặng nề mà gật đầu. Đại tráng hứa hẹn, tuyệt đối phải so Lý Diệu đáng tin cậy. Nhị Phượng yên tâm không ít. Đúng, nhị đệ, chiều ta uy người hạ thủ. Nhị Phượng đem đuổi bắt tất cả uy người việc này nói cho Lý Diệu. Tốt, tiểu quỷ tử đều nên giết. Lý Diệu vỗ tay tán dương. Giết tiểu quỷ tử. Đại tráng nắm chặt nắm đấm, lòng đầy căm phẫn. Nhị đệ, mặc dù để trưởng tôn vô kỵ mấy người nhìn phim phóng sự, có thể việc này không có cách nào đem ra công khai, trắng trợn hướng cảnh nội uy người hạ thủ, luôn có chút vô cớ xuất binh. Đại ca, việc này dễ giải quyết. Nhị đệ, kế hoạch thế nào? Đại ca có biết uy quốc có vàng bạc khoáng? Vàng bạc khoáng chỗ nào đều có, đây phải xem sản lượng cũng phải chăng dễ dàng khai thác. Uy quốc có cái lộ thiên mỏ bạc, đại ca nếu như một năm khai thác cái 10, 20 triệu lượng nói, có thể hái cái chừng 100 năm a. Bao nhiêu? Nhị Phượng trợn to trong mắt. Chương 148, cười ngây ngô Nhị Phượng. Chương 148, cười ngây ngô Nhị Phượng. Cao Minh à, tại sao còn chưa ngủ?
A nương, ta vừa đã ngủ.
Ai đu, cái kia nương cũng không cùng ngươi đánh video. Cao Minh à, đi ngủ sớm một chút.
A nương, ngài cũng đi ngủ sớm một chút.
Treo video trò chuyện, Lý Thừa Càn nhìn xuống thời gian, đã 11 giờ.
Thật rất vô ngữ.
Ta cái này làm nhi tử, đều không có trở thành vong chủng. A nương ngược lại tốt, đều si mê lên.
Mê muội mất cả ý chí a.
Vẫn là muốn để nhị thúc nhanh lên đem A nương đưa trở về.
Miễn cho A nương tâm dã, một cước đem A gia cho đạp.
Cái kia A gia không phải khóc chết tại lập chính điện không thể.
Lý Thừa Càn nói thầm lấy nhắm mắt đi ngủ.
Cao Minh là bệnh nhân, đích xác phải sớm chút nghỉ ngơi không thể quấy rối, vậy ta gọi cho ai đây?
Trường Tôn Hoàng hậu nhìn đến tiểu hơi bên trong chỉ có 3 cái ảnh chân dung, cho Diệu Tử thông qua video trò chuyện, vang lên nửa ngày, không ai tiếp, nghĩ đến là tại đại đường.
Trường Tôn Hoàng hậu lại hướng ta thích ăn quả vải thông qua video mời.
Nhi đồng trong phòng,
tiểu hủy tử tại nằm ngáy ho ho, Lý Lệ Chất đang tại học tập.
Là thật tại học tập.
Học tập Hán ngữ ghép vần.
Tiểu hơi video mời xuất hiện tại điện thoại màn hình.
Ta là quả vải mẹ trên màn hình nhảy lên nickname, để Lý Lệ Chất cảm thấy buồn cười, nàng không có kết nối, mà là nắm lấy điện thoại đi vào căn phòng cách vách, hỏi: "A nương, ngài có chuyện gì?"
"Lệ Chất, ngươi tại sao cũng tới, trở về phòng đi đón video."
"A nương, ở trước mặt khó mà nói sao?"
"Đây không giống nhau, ngoan, trở về phòng đi đón video."
"A." Lý Lệ Chất về đến phòng, tiếp thông video.
Trường Tôn Hoàng hậu mặt xuất hiện tại trong video.
"Lệ Chất à, thủy tử ngủ tiếp đi sao?"
"A nương."
"A nương, hoa lại suỵt suỵt trên giường rồi."
"Thủy tử, ngươi..."
Lý Lệ Chất khó thở, giơ bàn tay lên.
"A tỷ làm xấu, hoa không cùng A tỷ tốt, hoa muốn cùng A nương ngủ cảm giác."
Tiểu thủy tử bỏ xuống giường, bạch 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 mà chạy.
"Năm hái trên ngàn bạc lượng, có thể hái trên trăm năm."
"Đại mỏ bạc,
chấm có tiền."
"Hắc hắc."
Nhị Phượng cười ngây ngô lấy.
"Ách."
Đánh mấy cái rượu nấp trương A nạ, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới đi vào đại điện, thấy bệ hạ như thế ngu đột xuất hiểu rõ bộ dáng, có chút bối rối.
Mà lúc này, Lý Lang Quân đã rời đi.
Trương A Nạn không có tùy tiện hướng về phía trước, thấy bệ hạ căn bản không có chú ý tới mình, lại rời khỏi đại điện, nhẹ giọng hỏi thăm Tiêu Viêm, bệ hạ đây là thế nào?
Tiêu Viêm lắc đầu, nói, Trương tướng quân, trước bên dưới không biết tình huống cụ thể, chỉ nghe thấy bệ hạ nhất kinh nhất xạ mà kêu phát tài, đại mỏ bạc, diệt uy trở.
Trương A Nạn nhẹ gật đầu, tâm lý nắm chắc.
Lý Lang Quân đây là lại cho bệ hạ vẽ lên bánh.
Bệ hạ, đêm đã khuya, ngài cần đi ngủ.
Lúc này, cũng chỉ có Trương A Nạn dám lên trước đánh gãy Nhị Phượng tốt đẹp ảo tưởng.
Tốt, đi ngủ.
Nhị Phượng biết nghe lời phải.
Chỉ là lưu cho Nhị Phượng lúc ngủ ở giữa, cũng không nhiều lắm.
Lý Diệu mang theo đại tráng trở về hậu thế.
Đã 3 giờ rưỡi sáng.
Thời gian này điểm có chút xấu hổ.
Khoảng cách thời gian cùn đồ, chỉ có hơn 1 canh giờ.
Giã ngoại hoang vu đêm hôm khuya khoắt, liền một cỗ xe 3 bánh cũng không tốt chờ.
Sớm biết tại đại đường chờ lâu một ít thời gian.
Được rồi, về trước thôn.
Lý Diệu mở ra xe 3 bánh trở về trong thôn.
Nhị mãi mãi trong nhà, đã sáng lên đăng.
Lý Diệu đem mang đến đồ vật đều nhét vào đặt ở tỉ cả bên trên trong ba lô.
Đại tráng, ngươi đi mặc quần áo.
Ấn A.
Vẫn là đại quần cộc đại tráng, đi hướng cửa nhà.
Lý Diệu đi vào nhị đại gia ra sân.
Nhị đại gia đang tại ôm củi lửa.
Diệu tử, sớm như vậy liền dậy.
Đúng Diệu tử, ngươi chừng nào thì trở về?
Đêm qua trở về thôn, muốn câu cá, cùng đại tráng đi câu được hiện tại, đều làm một ít cá liền trở lại.
Nhị đại gia, các ngươi làm sao cũng lên đến sớm như vậy?
Câu cá lao mua chừng 100 cái bánh rán hành, đây không liền muốn nổi.
Nhị mãi mãi, bánh rán con không thoải mái, không chịu đựng nổi nói bất làm một chút.
Đây điểm sống nơi nào sẽ không chịu đựng nổi a, lại nhiều muốn chút bánh bột ngô mới tốt.
Một tấm bánh rán hành bán 2,5 khối, ngoại trừ vật liệu, gần như không hoa cái gì tiền vốn, đối với Sơn thôn lão nhân mà nói, xem như không tệ thu nhập.
Nghĩ tới những thứ này, Lý Diệu liền không có lại quên, cầm lấy nước sôi bình, thấy vẫn còn ấm nước, liền ngã một bát uống xong.
Đại đường Ngự Thiện có chút mặt.
Nhị đại gia hỏi, "Diệu tử, trước người bán bánh cái kia công trưởng còn muốn bánh sao?"
Nhị đại gia, "Không tiện, liền không có mua sắm."
"Diệu tử, nếu là có thể, liền đem việc này tiếp tục tiếp, ta cái kia khuê nữ có thể trở về làm cái nghề nghiệp."
"Nhị đại gia, ta hỏi một chút, ngài cũng không cần ôm hy vọng, đoán chừng là không thành.
Nếu là thuận tiện, Lý Diệu không ngại tự móc tiền túi để lão nhân kiếm lời chút tiền.
Thật sự là không có công phu này."
"Diệu tử, ngươi hỏi một chút."
"Tốt, nhị đại gia, nhị mãi mãi, các ngươi bận điệu, ta còn có việc."
"Diệu tử, đợi chút nữa đến ăn bánh."
"Nhị mãi mãi, đợi chút nữa ta cùng đại tráng liền đi trấn bên trong."
"Không có đi nói đến ăn bánh."
"Tốt, nhị mãi mãi."
Lý Diệu rời đi nhị đại gia ra.
Đại tráng ra đèn sáng rỡ, Lục đại gia cùng Lý Diệu hai nhà vẫn là tối như bưng.
Lý Diệu trở về tỉ cả bên trên, cầm qua bọc, cầm một sấp tiền giấy nhét vào túi, xuống tỉ cả đi vào đại tráng ra.
Trần mãi mãi đã rời giường, đang cấp đại tráng sửa soạn y phục.
"Mãi mãi,
Diệu tử a, đây trời còn chưa sáng, ngươi cùng đại tráng muốn đi làm gì?"
"Mãi mãi, ta tìm cái sống, phải lớn tráng đi theo ta làm một trận một đoạn thời gian, đây là dự chi tiền công."
Lý Diệu đem một sấp tiền mặt giao cho Trần mãi mãi trong tay.
"Diệu tử, ngươi có thể mang theo đại tráng, ta liền rất cao hứng, tiền này không thể nhận."
"Mãi mãi, đây là đại tráng tiền công, ngài cứ việc nhận lấy."
"Mãi mãi, đại tráng có tiền đồ, có thể kiếm tiền, ngài không cần quan tâm, số tiền này cứ việc tiêu lấy, không cần tiết kiệm."
"Mãi mãi, đại tráng còn muốn cưới lão bà, ngài cần phải chiếu cố tốt mình, có tốt thân thể mới có thể ôm từng kim tôn.
Tốt, tốt, tốt.
Lý Diệu nói, nói đến Trần Mãi Mãi vui đến phát khóc. Đại Tráng muốn thật sự là có thể lấy được nàng dâu, Trần Mãi Mãi tuyệt đối sẽ bái lần thập lý bát hương thần Phật. Mãi Mãi, chúng ta đi.
Sữa, hoa đi.
Đại Tráng, hảo hảo đi theo Diệu Tử, phải nghe lời.
Ân a.
Lý Diệu cùng Đại Tráng đi ra cửa viện. Trong nhà đang còn đen hơn lấy, Lý Diệu liền không có trở về đã quay giày lao ra tử cùng lao thái thái. Đại Tráng, chúng ta đi trang đăng.
Ân a.
Đại Tráng đẩy xe ba bánh. Hai huynh đệ trang hai bộ năng lượng mặt trời đèn đường. Đại Tráng, lái xe, đi.
Ân a.
Đại Tráng mở ra xe ba bánh, đi theo tỷ cả chạy tại trước tờ mở sáng trong đêm. Tỷ cả dừng lại, Đại Tráng hiểu trong vài giây, đem xe ba bánh tiến vào đường đất. Lý Diệu chuyển xe, ngăn ở đường đất miệng. Thời gian cùn đầu kết thúc. Lý Diệu mở ra xe ba bánh đi đại đường. Dỡ hàng. Lý Diệu ra lệnh một tiếng. Phong thủ thái giám cùng túc vệ đem đèn đường gỡ đến trên mặt đất. Lý Diệu đang muốn trở về, truyền đến dự trương âm thanh, nhị thúc, ngài đáp ứng trong 3 ngày mang ta đi. Lý Diệu quay đầu, chỉ thấy tiểu cô nương có một cái túi sách, chạy thở hổn hển, cái trán buốc lên mồ hôi, mắt lom lom nhìn mình. Dự trương, lên xe.
Tốt a.
Tiểu cô nương bỏ lên trên xe ba bánh. Chương 149, tỷ muội tình thâm. Chương 149, tỷ muội tình thâm, nhị thúc, đây là nơi nào a? Lần đầu tiên đến hậu thế dự trương, nhìn tối như bưng giá ngoại hoang vu, một mặt một bước. Đây cùng nàng hiểu rõ cùng ảo tưởng hậu thế, hoàn toàn không giống. Cái này cũng chỉ có thể trách, đến cái này tân thủ thôn người, đều không có đem nơi này tình huống nói cho chưa từng tới người. Giảng thuật đều là hậu thế phồn hoa. Lý Diệu không có giải thích, nói, dự trương, xuống tới.
Ân a.
Dự trương xuống xe ba bánh, đi theo nhị thúc đi lên phía trước mấy bước, thấy được tỷ cả.
Hoa, thật lớn xe.
Nhị thúc, đây chính là đại ô tô a. Từ bọn tỷ muội mang đến ảnh chụp cùng video bên trên, dự trương là biết có đủ loại đại ô tô, chỉ là lần đầu tiên nhìn đến mà thật, khó tránh khỏi kinh ngạc. Dự trương, gọi đại tráng thúc thúc.
Chất nữ dự trương, bái kiến đại tráng thúc thúc.
Dự trương là biết đại tráng, cũng biết đại tráng giống mất sớm tam thúc, cũng biết tam thúc tại a ông, a gia cùng a nương trong lòng địa vị. Là lấy, dự trương đối với đại tráng cung kính hành lễ.
Tốt, tốt, tốt.
Đại tráng sở lấy đầu. Nơi đây không nên ở lâu. Lý Diệu nói ra, đại tráng, đi mở xe ba bánh, dự trương, lên xe. Dự trương lên tỷ cả, tò mò bốn phía dò xét. Đại tráng khởi động xe ba bánh, quay đầu, đi theo tỷ cả lái về phía trấn bên trong. Dự trương, ngươi làm sao biết sớm như vậy chạy đến lập chính điện?
Nhị thúc, là ta đánh giá thời gian, ngài không sai biệt lắm sẽ tới, liền chạy tới thử thời vận.
Dự trương lập tức lại túi đầu thấp xuống, yếu ớt địa đạo, nhị thúc, ta có thể hay không lỗ mắng rồi, cho ngài mang đến phiền phức.
Không biết, yên tâm đi, cái này dẫn ngươi đi thấy đại tẩu cùng lệ chất các nàng.
Nhị thúc, ngài thật tốt.
Tiểu cô nương thở dài một hơi.
Dự trương tính tỉnh, vốn không sẽ như thế.
Chỉ là quá muốn a nương cùng a tỷ, lại quá muốn đi hậu thế.
Bất mãn 12 tuổi tiểu cô nương sẽ có cử động như vậy, đúng là bình thường.
Đến trấn bên trong,
sắc trời có chút hiện lượng. Đại tráng ngừng tốt xe ba bánh, lên tỷ cả.
Tỷ cả chạy một đoạn ngắn đường, lái vào cao tốc.
Nhị thúc, đó là cái gì đại ô tô, thật là tốt đẹp dài a.
Nhị thúc, chiếc xe kia thật xinh đẹp.
Nhị thúc, cái kia là cái gì a?
Tiểu cô nương lại hướng nội, đối mặt tầng tầng lớp lớp chuyện mới mẹ vật, khó tránh khỏi sẽ truy hỏi căn nguyên.
Dự trương, cái kia là xe tải lớn.
Đối với dự trương vấn đề, Lý Diệu kiên nhẫn giải thích.
Lý Lệ chất tỉnh lại, chỉ thấy gian phòng sáng rõ, chưa hoàn toàn kéo lên màn cửa, bắn vào một sợi chiều dương quang mang. Thân ở hoàn cảnh này, cùng trường nhạc cũng khác hẳn hoàn toàn, Lý Lệ chất cái kia chưa hoàn toàn thanh tỉnh đầu có chút bối rối.
Lý Lệ chất luốt luốt nhập nhèm hai mắt.
Ai u, mấy giờ rồi? Lý Lệ chất bận bịu cầm điện thoại di động lên nhìn một chút thời gian, đã 7 giờ rưỡi. Còn chứng kiến mấy đầu ngôn ngữ tin tức, là đại ca phát tới. Hỏi đều là a nương có phải hay không lại suốt đêm soát TikTok.
Lý Lệ chất rời giường mở cửa mà ra, sát vách cửa phòng còn đóng chặt lại.
Gõ cửa một cái, không có trả lời.
Lý Lệ chất đẩy cửa vào, chỉ thấy a nương cùng Mỹ Tử đang ngủ say.
A nương luôn luôn ngủ cạn, đây đều không tỉnh lại.
Vậy khẳng định là chơi một đêm điện thoại.
Lý Lệ chất không có để cho tỉnh a nương cùng Mỹ Tử, nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, về đến phòng cầm điện thoại di động lên, cho đại ca hồi âm.
A nương cùng Mỹ Tử còn đang ngủ.
Rất nhanh, Lý Thừa Càn tin tức liền trở về đi qua, a nương khẳng định lại chơi một đêm điện thoại di động.
Hẳn là.
Đại muội, chờ nhị thúc đến, ngươi để nhị thúc đem a nương đưa tiền a.
Ta không.
Vì sao?
A nương nếu là trở về, sẽ đem ta cũng mang về.
Lý Lệ chất mới không muốn trở về lại đường.
Lý Thừa Càn cầm điện thoại, có chút không phản bắt được.
Lúc này, Thú Anh bưng tới dinh dưỡng bữa sáng.
Lý Thừa Càn thuận thế trở về một đầu tin tức, đại muội, ta ăn điểm tâm.
Đại ca, chờ a nương cùng Hủy Tử đi lên, chúng ta liền đi nhìn ngươi.
Lý Lệ chất trở về một đầu tin tức, trở về phòng vệ sinh rửa mặt đứng lên.
Tại đại đường, thân là đích trưởng công chúa, Lý Lệ chất sinh hoạt hàng ngày có rất nhiều người chăm sóc.
Tại đây hậu thế, mọi thứ cần tự thân đi làm, Lý Lệ chất ngược lại cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Đánh răng, rửa mặt,
Lý Lệ chất nghĩ đến tối hôm qua soát qua một cái đẹp trang video, không khỏi có chút hướng tới đứng lên.
Ta vẫn là tiểu hài từ đâu?
Lý Lệ chất lập tức lại nghĩ tới, mình ở độ tuổi này, còn ở vào tiểu học đến trung học cơ sở giai đoạn, muốn lấy học tập làm chủ,
ta muốn ở chỗ này đọc sách.
Cố lên.
Lý Lệ chất vung vẩy một cái nắm tay nhỏ, nhất định phải tranh thủ đến cơ hội này.
A nương, a tỷ, thủy tử.
Quen thuộc âm thanh truyền đến, để đang tại trải tóc Lý Lệ chất vội vàng gọt ra cửa phòng, liếc mắt liền thấy được quen thuộc thân ảnh, vui vẻ nói, "Dự Trương."
"A tỷ."
Dự Trương vui vẻ ôm lấy Lý Lệ chất.
"Dự Trương, đến."
Lý Lệ chất lôi kéo Dự Trương vào phòng, khép cửa phòng lại. Ở trong quá trình này, đại đường đích trưởng công chúa cũng chưa quên cho Lý Diệu cùng đại tráng Vân An. Hai cái tiểu cô nương tại nhi đồng trong phòng liễu dĩu không ngừng.
"Đại tráng."
Lý Diệu đi nhà vệ sinh đi ra, chỉ thấy đại tráng ngồi ngủ trên ghế salon. Đi theo Lý Diệu giày vò một đêm, đích xác là mệt nhọc. Mà Lý Diệu vẫn là tinh thần vô cùng phấn chấn. Đại tẩu cùng Hủy Tử xem ra còn đang ngủ, Lý Diệu cho Lý Thừa Càn gọi điện thoại. Lý Thừa Càn tình huống không tệ, làm từng bước mà trị liệu là được rồi, chỉ cần tiền chữa bệnh không cất nợ, liền không có vấn đề gì. Vừa cúp điện thoại, cửa phòng đã mở một đường nhỏ. Một cái tiểu nhân nhi thò đầu ra nhìn.
"Ba ba."
Tiểu Hủy Tử hướng Lý Diệu đánh tới. Lý Diệu đem tiểu Hủy Tử ôm đứng lên. Lý Lệ Chất ra khỏi phòng. Tiểu Hủy Tử nhìn đến Lý Lệ Chất, nhớ tới A Tỷ đánh cái mông, kêu la đứng lên, "Ba ba, hoa không cùng A Tỷ tốt."
"Hủy Tử, ngươi không cùng ai tốt?"
"Là cùng đi theo ra khỏi phòng Dự Trương." Hủy Tử vừa nhìn thấy Dự Trương, lập tức vui vẻ nói, "Là Lục Tỷ, hoa cùng Lục Tỷ chơi." Lý Diệu đem tiểu Hủy Tử phóng tới trên mặt đất. Tiểu Hủy Tử chạy tới ôm lấy Dự Trương. Lý Lệ Chất nói ra, "Nhị thúc, phó thẻ có thể hay không cho Dự Trương một tấm?" Dự Trương mắt lom lom nhìn Lý Diệu. Vừa rồi tại gian phòng bên trong, Dự Trương nghe thẻ điện thoại chỗ tốt, liền phi thường muốn, thế là Lý Lệ Chất liền đến hướng Lý Diệu đòi hỏi.
"Không có vấn đề."
Lý Diệu vì Dự Trương điện thoại lắp đặt phó thẻ, lại vì Dự Trương kết nối vào wifi Dự Trương, "Đến, ta dạy cho ngươi làm sao ghi tên tiểu hơi, làm sao soát TikTok."
"Tốt lắm."
Hai tỷ muội thân mật trở về phòng.
"Hoa cũng muốn, hoa cũng muốn."
Tiểu Hủy Tử ba ba mà làm một đầu cân tí trùng. Nhị Phượng xuống hướng, biết được buổi sáng Lý Diệu đưa tới hai bộ năng lượng mặt trời đèn đường, liền suy nghĩ đây hai cây đèn đường muốn chứa ở chỗ nào. To lớn thái cực cùng, dù là lắp đặt 180 căn đèn đường, Nhị Phượng đều chê ít. Nhị Phượng là cái có lòng dạ đế vương.
"Diệp Phàm, ngươi phụ trách đem một cây đèn đường chứa ở Thừa Thiên Môn."
"Ân Vô Thương, ngươi phụ trách đem một cây đèn đường chứa ở Chu Tức Môn."
Nhị Phượng đây là muốn vui một mình không bằng vui chung,
muốn để Trường An thành quan dân bách tính cũng hưởng thụ được đại đường tiến bộ khoa học kỹ thuật mang đến phúc lợi.
"Thần tuân chỉ."
Diệp Phàm cùng Ân Vô Thương đem một đội nhân thủ dơ lên năng lượng mặt trời đèn đường, mang theo vô cùng kích động lại thấp thỏm tâm, tiến về mục đích mà lắp đặt đèn đường.
Chương 150, quả vải người một nhà. Chương 150, quả vải người một nhà. "A tỷ, nơi này là viết ta tên sao?"
"Dự Trương, ngươi làm cái nickname là có thể."
"A tỷ, cái gì gọi là nickname?"
"Đó là ngươi muốn lấy cái dạng gì tên, liền lấy vật gì dạng, muốn một cái ngươi ưa thích tên, 2 3 4 5 6 7 8 cái tự đều có thể."
"A tỷ, thật có thể lấy ưa thích tên?"
Dự Trương cảm thấy có chút khó tin, phải biết, tại đại đường, phần lớn nữ nhân đối ngoại ngay cả cái tên đều không có.
"Đương nhiên là có thể."
"A tỷ, ngươi nickname gọi cái gì?"
"Dự Trương, ngươi nhìn, đây là ta, đây là A Đường, đây là đại ca, đây là nhị thúc. Ta thích ăn quả vải, ta là quả vải mẹ, ánh nắng đại nam hải, rượu tử yêu câu cá, hi hi, thật có ý tứ."
"A Đường là lười nhắc nghĩ, nhị thúc trước đó yêu thích là câu cá, về phần đại ca nickname, thật là một lời khó nói hết ta."
"Đại ca thở nhỏ chịu đại nho hôm đúc, lại là A gia tự mình bồi dưỡng, có thể nói là học rộng tài cao, làm sao biết lấy như vậy ngây ngốc nickname."
Lý Lệ Chất buông tay, nhún vai, nói, "Ta cũng không biết đại ca là nghĩ như thế nào."
"A tỷ, vậy sao ngươi sẽ lấy cái này nickname?"
Hủy Tử đem ăn quả vải nói thành ăn A tỷ, "Ta cũng thích ăn quả vải, dứt khoát liền lấy cái này nickname."
"Dự Trương, ngươi nghĩ kỹ nickname sao?"
"Nghĩ kỹ rồi."
"Là cái gì?"
Dự Trương lấy tay viết, thâu nhập nickname.
"Ta là quả vải muội." Lý Lệ Chất vô ngữ.
"Hoa cũng muốn làm, hoa cũng muốn làm, hoa cũng là quả vải muội."
Tiểu Hủy Tử nhìn đến nóng mắt, cầm mình điện thoại kêu la đứng lên.
"Hủy Tử, tìm ngươi ba ba đi."
"Ấn A, hoa tìm ba ba."
Lý Lệ Chất thành công đem Tiểu Hủy Tử lắc lư đi.
"Ba ba, ba ba."
Tiểu Hủy Tử lại đang trong phòng khách không thấy được Lý Diệu. Trường Tôn Hoàng hậu đi ra cửa phòng, một tay xúc miệng ly một tay bàn chải đánh răng, nói, "Hủy Tử, nhị thúc đi mua ăn ngon, tới, A Đường cho ngươi rửa mặt."
"Ấn A, rửa mặt mặt, bảy ăn ngon."
Tiểu bánh bao rất tốt lắc lư, trong đầu nổi lên là đại bạch mập mạp. Nước bọt một cái liền chảy xuống.
"A Đường."
Nghe được âm thanh, Lý Lệ Chất cùng Dự Trương vội vàng ra khỏi phòng. Dự Trương cung kính hành lễ, lại vội vàng nhận lầm, "A Đường, nữ nhi tự tác chủ trương đi theo nhị thúc lại tới đây, xin mời A Nương trách phạt."
Trường Tôn Hoàng hậu soát mấy lần răng, một cái bặm mép, nói, "Dự Trương, chờ ta rửa mặt xong, lại đến trường phạt ngươi."
"A Nương, nữ nhi nhận phạt."
Dự Trương quỳ trên mặt đất.
Lý Lệ Chất sững sờ, phản xạ có điều kiện mà quỳ gối Dự Trương bên người.
"Còn có hoa, còn có hoa."
Căn cứ hảo tỷ muội có nạn cùng chịu tư tưởng, Tiểu Hủy Tử đang muốn chạy tới quỳ theo, bị Trường Tôn Hoàng hậu dùng chân ngăn lại.
"Hủy Tử, đi rửa mặt."
"Ấn A."
Trường Tôn Hoàng hậu mang theo Hủy Tử đi vào phòng vệ sinh, để lại một câu nói, "Đứng lên đi, Lệ Chất, cho Dự Trương thay quần áo khác."
"Vâng, A Đương."
Lý Lệ Chất đem Dự Trương kéo đứng lên, lôi kéo Dự Trương đi vào phòng, đem mình bán hậu thế y phục đều lấy ra cho Dự Trương thử.
"Dự Trương, tùy ý chọn chọn, không thích nói, chúng ta tham đại ca, liền đi cửa hàng chọn."
"Dự Trương, trong thương trường quần áo có thể nhiều có thể nhiều."
"A tỷ, những này đều tốt nhìn."
Trường Tôn Hoàng hậu còn không có rời giường, Lý Lệ Chất tỷ bội trốn ở trong phòng liễu díu.
Đại tráng tại ngủ say, không biết phải chờ tới lúc nào.
Lý Diệu dứt khoát đi ra cửa bán bữa sáng.
Lý Diệu chậm rãi từ từ mà dẫn theo mấy túi lớn bữa sáng về đến trong nhà, trưởng tôn hoàng hậu mẹ con mấy người đều mặc lên vừa người y phục. Cầm điện thoại vây tại một chỗ, Lưu Diệu rất là náo nhiệt. Đại Tráng cũng cầm điện thoại, tại cười khúc khích. Nhị thúc, thêm tiểu hơi. Dự Trương nhảy đến Lý Diệu bên người, đưa điện thoại di động nâng cao cao. Tốt. Lý Diệu đem sớm một chút để lên bàn, lấy ra điện thoại di động, quét mã tăng thêm Dự Trương. Ta là quả vải muội, các ngươi thật đúng là quả vải người một nhà. Đó là, chờ A Gia có tiểu hơi, khẳng định sẽ gọi ta là quả vải ba. Tương đương có đặc sắc. Lý Diệu điểm cái khen, lập tức nhìn đến tiểu hơi liệt biểu bên trong có cái nickname rất đặc biệt, bật cười nói, ta là quả vải thuốc, đây cũng là ai? Nhị thúc, là Đại Tráng thúc thúc a, ta cho lấy. Thật, rất tốt. Lý Diệu lại hướng Dự Trương điểm cái khen, nói, đại tẩu, đại tráng, ăn điểm thơm, ăn cơm, ăn vẫn ăn cao minh. Ấn a. Đại Tráng cùng trưởng tôn hoàng hậu mẹ con đều ngồi tại bên cạnh bàn ăn, ăn lên bữa sáng. Đại Bạch mập mạp thật tốt ăn. Tiểu Hủy Tử hai cái tay nhỏ bưng lấy Đại Bạch mập mạp, ăn đến là mặt mày cong cong. Bánh bao hấp mới tốt ăn. Ta thích ăn xíu mại. Ăn bữa sáng. Làm một cái tuân theo luật pháp công dân, không thể quá tải. Đại tẩu, ta từng nhóm đưa các ngươi đi bệnh viện. Diệu Tử, ngươi nếu là bận điệu nói, cũng không cần đi, chúng ta có thể đi đường đi. Khoảng cách bệnh viện rất gần, thời tiết cũng rất tốt, trưởng tôn hoàng hậu muốn một đường đi dạo, đã có thể tiêu cơm một chút, lại có thể xem ven đường cảnh sắc cùng thể nghiệm và quan sát hậu thế dân sinh. Đại tẩu, có thể chứ? Ta cùng Lệ Chất đều nhớ kỹ đường, còn có thiếu thông minh bản đồ, khẳng định không có vấn đề. Để trưởng tôn hoàng hậu mẹ con một mình trải nghiệm dị thế giới, cái này cũng chưa chắc không tốt, Lý Diệu liền không có cự tuyệt, nói, vậy được, đại tráng đi theo ngươi nhóm, có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại cho ta. Tốt. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu, cầm điện thoại ấn mở thiếu thông minh bản đồ. Nhị đệ, là như thế này thao tác sao? Đúng, đi theo cái này mũi tên đi. Đó không thành vấn đề, bọn nhỏ, cùng nương đi. Sẽ sử dụng thiếu thông minh bản đồ, trưởng tôn hoàng hậu vung tay lên, vác lấy bọc, dẫn đầu đi ra cửa phòng. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương tay trong tay, phi thường vui sướng. Đạt được Lý Diệu dặn dò, đại tráng ôm lấy tiểu hủy tử nhắm mắt theo đuôi theo sát mẹ con ba người. Đến trường, đi làm, lao đầu lao thái đưa hải tử cùng mua thức ăn còn chưa có trở lại, thái dương cũng chiếu lên, có chút nóng. Tiểu khu bên trong lui tới người biết ít. Đi tại tiểu khu bên trong một đoàn người, cũng có chút chói mắt. Trưởng tôn hoàng hậu mặc hiện đại trang, thiếu phụ cảm giác trực tiếp kéo căng. Đại tráng dáng người khôi ngô, xem xét liền rất có bảo tiêu phạm. Hai cái mỹ nhân bại hoại mười phần thiếu nữ, một cái đẹp đến mức nổi lên ngâm tiểu nữ hải nhi. Dạng này tổ hợp, rất có quay đầu dẫn. Hoa muốn lên nhà trẻ, hoa muốn lên nhà trẻ. Đi đường nói tây môn thêm gần một chút, cửa tây liền có một nhà trẻ, tiểu hỷ tử nhìn đến rất nhiều tiểu bằng hữu đang chơi đủ loại chơi vui, liền làm ầm ĩ lấy muốn lên nhà trẻ. Trưởng tôn hoàng hậu trấn an, "Hủy tử, đi trước bệnh viện nhìn Cao Minh chân có đau hay không?" Ân a, nhìn lại quắc quắc. Qua đến bên trên nhà trẻ. Đại quắc quắc rất trọng yếu, bên trên nhà trẻ cũng trọng yếu. Xem ra không lên nhà trẻ, tiểu bánh bao có náo loạn. Trường tôn hoàng hậu nhìn một hồi trong vườn trẻ trắng cảnh, bắt đầu suy nghĩ, có phải hay không để bị tử đến một đoạn thời gian nhà trẻ. Dự Trương cảm thán, đây chính là nhà trẻ a, thật có ý tứ. Dự Trương, chờ ngươi nhìn đến tiểu học, cũng biết cùng bị tử đồng dạng, đối đầu học tràn ngập chờ mong. Lý Lệ Chất đôi mắt sáng sáng long lánh, hiển nhiên đã tràn đầy hướng tới. Một đường tiến về bệnh viện. Lý Diệu là không yên lòng, mở ra tỉ ca xa xa đi theo. Thấy mẹ con mấy người tiến vào bệnh viện, Lý Diệu lúc này mới lái xe rời đi. Lý Diệu là bề bộn nhiều việc, muốn bóp lấy thời gian điểm nhiều tích lũy năng lượng, muốn chủ tiền, muốn mua sắm, muốn bị nhị phượng vận chuyển vật tư, phải trả tiền chữa trị. Nhiều người thì cả không ngồi được, cần phải mua chiếc bảy tòa xe thương vụ. Đây đều cần tiền, mà trong thẻ tiền không nhiều lắm. Chương 151, thuốc đông y đường chương 151, thuốc đông y đường 20 đầu cá đủ vàng, 20 cây 125 liêu đông sâm, 30-40 khối đủ loại đẳng cấp đủ loại hình dạng đại đường ngọc khí. Làm sao hiển hiện đâu? Bán cá đủ vàng nhất nhanh gọn, để điểm lợi cho Hoàng Kim thu hồi cửa hàng, liền như trước vậy. Có tại Thanh Sơn thị, Lý Diệu trước đó liền bán qua mấy lần, lại đi bán cá đủ vàng, cũng có chút không thích hợp. Tốt Ngọc phải tìm đúng người mua, nếu không nói, sẽ bị người hố cực kỳ thảm. Lý Diệu mặc dù không quan tâm, thế nhưng không muốn làm loan đại đầu. Nhân sâm có thể thử một lần. Lý Diệu đi trước mua mấy cái chứa người sâm hộp, đem mấy cây vài chục năm liêu đông sâm tiến hành đóng gói. Đi vào bản thành phố nổi danh nhất thuốc đông y đường. Thuốc đông y đường bán thuốc đông y liễu. Cũng thu mua thuốc đông y để Lý Diệu đi vào nhân sâm bán khu vực. Nhìn đến từng nhánh nhân sâm ra bán, Lý Diệu cảm thấy lòng có chút lạnh lạnh. 15 tuổi già sâm núi, mỗi khắc 600 nguyên. Một gốc sâm có tuổi, tối đa cũng liền mười mấy khắc. Đây là bán, nếu là thu mua, giá cả sẽ thấp hơn. Cái giá tiền này, cùng Lý Diệu dự đoán bên trong phải kém thật nhiều. Có thể lưu nhã đám người thu được liêu đông sâm, đều phi thường cao hứng. Vấn đề ở chỗ nào? Ngay tại Lý Diệu nhìn chằm chằm trong quầy nhân sâm nghi hoặc thì, người bán hàng đi tới, nói: "Tiên sinh, nơi này nhân sâm đều là chính tông sâm có tuổi, mùi thuần khiết phẩm tướng thượng đẳng, giá cả vừa phải, là tặng lễ hàng cao cấp." Lý Diệu nghe vậy, nói: "Có thể cầm một chi 15 năm sâm có tuổi cho ta nhìn một chút sao?" "Có thể." Người bán hàng xuất ra một cái hộp, mở ra đặt ở trên quầy. Lý Diệu không có đi cầm, hơi tới gần ngửi một cái. Có chút nhân sâm vị, nhưng không nhiều, cùng Lý Diệu mang đến kém xa. Lý Diệu tâm lý liền đã có tính toán. "Xin hỏi các ngươi nơi này thu mua nhân sâm sao?" "Tiên sinh, thu, nhưng chúng ta không thu đồng dạng trồng trọt sâm. Ngươi nhìn xem." Lý Diệu từ trong ba lô xuất ra một hộp nhân sâm, mở ra, cũng đặt ở trên bàn. Không cần tới gần, nồng đậm thuần khiết nhân sâm mùi liền xông vào mũi. Người bán hàng thần sắc khiếp sợ, phủ lên hộp, nói: "Tiên sinh, mời đến bên này đàm." "Tốt." Lý Diệu đi theo người bán hàng đi vào phòng khách quý. "Tiên sinh mời ngồi, xin ngài chờ một chút." Người bán hàng cho Lý Diệu rót một chén nước, đi ra phòng khách quý. Qua vài phút, người bán hàng cùng một người mặc vừa vặn trung niên nữ nhân đi vào phòng khách quý. "Vương tổng, là vị tiên sinh này." "Ngài khỏe chứ? Ta gọi Vương Kỳ, thuốc đông y đường phó tổng." Vương Kỳ hướng Lý Diệu đưa tay ra. "Vương tổng chào ngươi, ta họ Lý. Lý tiên sinh, có thể làm cho ta nhìn một chút nhân sâm sao?" "Mời." Lý Diệu đem nhân sâm đưa tới. Vương Kỳ tiếp nhận, nhẹ nhàng mở ra hộp. Vị sâm xông vào mũi. Vương Kỳ thần sắc kích động, nói: "Đây là thuần khiết Liêu Đông sâm, cũng không thấy nhiều." Lý Diệu ra vẻ nghi hoặc, hỏi: "Vương tổng, ngươi đây không thì có rất nhiều Liêu Đông sâm sao?" Câu nói này, cái biểu tình này, đủ để cho người nhìn ra Lý Diệu là cái thái điểu. Vương Kỳ không hỏi nhân sâm nguồn gốc, ngược lại cho Lý Diệu giải thích nghi hoặc: "Liêu Đông sâm tựa như thượng đẳng sâm, tại Minh Thanh trắng trận đảo đới về sau, số lượng ngày càng hiếm thiếu. Khác biệt là, Liêu Đông sâm không có như trên đẳng sâm diệt tuyệt, đầu tiên là tại cuối nhà thành phong cấm, sau lại lấy được nhân công bồi dưỡng. Nhưng đi qua nhiều đời nhân công bồi dưỡng cùng trồng trọt sau Liêu Đông sâm, tựa như là từ đại hồng bảo mẫu thụ bên trên bồi dưỡng ra đại hồng bảo, giá cả cùng mẫu thụ không thể so sánh nổi. Nhưng lại khác biệt là, thuần khiết Liêu Đông sâm còn có, đó là số lượng cực kỳ hiếm ít, liền xem như chúng ta thuốc đông y đường, cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu." Lý Diệu đã hiểu, cũng cười nói: "Vương tổng nói như vậy, ta chi này nhân sâm giá cả coi như không rẻ." Vương Kỳ gật đầu, nghiêm túc nói: "Chân chính hàng tốt, liền nên đăng giá." Liền hướng Vương tổng tính tình thật, Vương tổng mời ra giá: "15 cái." "Thành giao." Lý tiên sinh sảng khoái: "Vương tổng, ta còn có 3 nhánh." Lý Diệu lại lấy ra 3 hộp nhân sâm. Vương Kỳ kiểm tra 3 nhánh nhân sâm, nói: "Lý tiên sinh bao nhiêu ít, thuốc đông y đường thu bao nhiêu, giá cả dễ thương lượng." "Tạm thời cứ như vậy nhiều. Mời Lý tiên sinh cho cái tài khoản." Lý Diệu móc ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa tới. "Lý tiên sinh xin chờ một chút." "Tốt." Lý Diệu đợi một hồi, tin nhắn tiếng vang lên, xem xét, nhập chướng 64 cái. Vương Kỳ đi vào phòng khách quý, đưa cho Lý Diệu một phần thu mua chứng minh, nói: "Lý tiên sinh, nếu là có điện thoại hỏi ý, ngài có phần này chứng minh, thu nhập quang minh chính đại. Tự sản xuất thuốc bắc, như nông sản phẩm, không cần nộp thuế, thu nhập giữa lúc. Thuốc đông y đường có thực lực này." "Đa tạ." Lý Diệu không hỏi vì sao mỗi cái người tham gia một cái bê đút, lẫn nhau lòng dạ biết rõ. "Tế thủy trường lưu sinh ý, mới là hảo sinh ý Lý tiên sinh, chờ mong lần sau gặp lại." Vương Kỳ đưa lên danh thiếp. Từ đầu đến cuối, Vương Kỳ cũng không hỏi nhân sâm nguồn gốc. Thuốc đông y đường có cái này lực lượng. Rời đi thuốc đông y đường, có tiền, Lý Diệu chỉ cảm thấy lưng lại rất đứng lên. "Thằng nước đặc, ta một mực rêu giao tiền đã không trọng yếu, mặt mũi này là bị đánh đến đôm đốp rung động." Lý Diệu cảm thấy phi thường xấu hổ. "Không có tiền là tuyệt đối không thể." "Lục tỷ, Lục tỷ." Thành Dương cùng Cao Dương tay nắm tay đi vào dự trường cung. Hai cái tiểu công chúa rất buồn bực, đây đến lúc nào rồi, làm sao Lục tỷ còn chưa tới mang các nàng đi lập chính điện? Nhìn A Nương cùng A tỷ trở về không có trở về. Đi vào dự trường cung, biết được Lục tỷ sáng sớm liền theo nhị thúc đi. "Ai u, ta nên chủ động." Cao Dương nhẹ chân, cảm thấy rất phiền muộn, nếu như ra mặt dày một điểm, bây giờ đang ở hậu thế ăn xong ăn. "A Nương đi, A tỷ đi, Đại ca đi, Thủy tử đi, Lục tỷ cũng đi, ta còn ở nơi này." Thành Dương trong mắt sáng, hiện ra một tầng sương mù. "Ô a, ô a." Là Lý Trị cưới tiểu ma đầu đến. Lý Trị cao hứng bừng bừng kêu lên: "Nhị muội, Cao Dương, chúng ta đi trận đấu." Chí nô tiểu hài tử này, tâm tính vẫn là rất không tệ, tự lành năng lực mạnh phi thường, đây nếu là đặt ở cái nào đó đoàn thiên trang web, bệnh trầm cảm đã phạm 800 khắc cả. "Tốt lắm." Cao Dương là cái 10 phần lạc thiên phái. Chỉ là Thành Dương có chút chần chờ, đến một lần thương cảm còn không có rút đi, thứ hai răng cửa vừa bị đụng rơi một cái. Lý Diệu đi dạo mấy phút biểu cửa hàng, mua 60 cái đồng hồ đeo tay. Cuối cùng có thể cho nhị phượng giao nộp. Cao Lam lại chuyển đến 20 cái. Hầu Bao lại chống một chút. Ngay tại Lý Diệu muốn gọi điện thoại cho trưởng tôn hoàng hậu hỏi thăm tình huống thì lão gia tử điện thoại đánh tới. "Diệu tử a, Côn Côn gây chuyện." "Côn Côn?" Lý Diệu trong lúc nhất thời không nhớ tới đến Côn Côn là ai. Côn Côn đem một cái câu cá lao tay cho mổ rơi một miếng thịt, câu cá lao nhào muốn chúng ta bồi thường tiền, ngay cả cảnh sát đều tới. "Ai, là gà ai chờ đã, ra ra, Côn Côn làm sao biết đi mổ người? Còn không phải câu cá lao muốn trộm gà mới có thể bị Côn Côn mổ, có thể chúng ta không có chứng cứ a." "Ra ra, là ở nơi nào bị Côn Côn mổ?" "Là tại đại tráng cửa nhà." "Cái kia không có biện pháp, không có trang giám sát." "Ra ra, muốn chúng ta bồi bao nhiêu tiền?" "Đi qua điều giải, hoặc là bồi 2000, hoặc là đem Côn Côn cho hắn." "Bồi thường tiền đi, ra ra, ngày trước tiên đem tiền cho, chờ ta trở lại cho ngài." Lý Diệu trong lúc nhất thời đuổi không quay về, cũng không muốn một đám lao nhân cùng người ở Mỹ, vạn nhất cảm xúc cấp trên, có cái chảy máu não bệnh tim bên trong gió cái gì, vậy liền được không bù mất. "Đi, vậy liền bồi thường tiền đi, lần này chúng ta nhận thua, Diệu tử, ngươi tranh thủ thời gian trở về đem giám sát lắp đặt, lại có người muốn trộm gà bắt chó, lao tử không phải chết khấu hắn chân không thể." "Ra ra, ta buổi chiều liền trở về thôn, các ngươi tuyệt đối không nên tức giận, cái này người ăn ngon ngọt, khẳng định còn sẽ tới, đến lúc đó chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt." "Diệu tử, cứ làm như thế." Lý Gia câu người, không lô mãng giảng đạo lý, nhưng cũng không phải nén giận chủ. Chương 152, bánh từ trên trời rớt xuống. Chương 152, bánh từ trên trời rớt xuống Cao Minh.
Đại ca,
đại quắc quắc. Trường tôn hoàng hậu mấy người đi vào phòng bệnh. A nương, lệ chất, thủy tử, đại tráng thúc thúc, các ngươi tới rồi. Đang tại truyền dịch Lý Thừa Càn thấy mọi người đều tới, không khỏi nết miệng cười. Mang bệnh thiếu niên cũng cần đến từ mẫu thân cùng người nhà ấm áp.
Đại ca,
nhảy ra dự trương, doa Lý Thừa Càn nhảy một cái, lập tức vui vẻ nói, dự trương, ngươi cũng tới nữa.
Đại ca, ngươi thế nào, còn đau không?
Nhìn đến Lý Thừa Càn như vậy, dự trương hốc mắt có chút phím hồng, rất là đau lòng.
Đại quắc quắc đau nhức, khóc đến hoa hoa gọi.
Tiểu hủy tử nhảy ra ngoài, đem lần kia Lý Thừa Càn khóc ròng ròng bộ dáng, tận khả năng mà mô tả đến sinh động như thật rất sống động.
Tiểu hủy tử biểu diễn, để trưởng tôn hoàng hậu đám người càng thêm đau lòng Lý Thừa Càn.
Cao Minh, khỏi bệnh rồi, về sau đều sẽ không đau.
Trưởng tôn hoàng hậu nắm chặt Lý Thừa Càn cái tay còn lại.
Đại ca, về sau ngươi chân sẽ không bao giờ lại đau nhức rồi.
Bọn muội muội đều tại an ủi Lý Thừa Càn.
Lý Thừa Càn há to miệng, rất muốn giải thích một chút, hắn cũng không phải là vì chân đau mà khóc, nhìn vẻ mặt chân tình thực lòng mẫu thân cùng bọn muội muội, nước mắt lập tức lại bừng lên.
Cao Minh, thế nhưng là chỗ nào không thoải mái?
Đại ca, ta đi gọi bác sĩ, ngươi nhịn một chút.
Đại quắc quắc, hô hô, không đau đau nhức.
A nương, lệ chất, dự trương, thủy tử, ta không sao, ta không đau.
Ô ô.
Lý Thừa Càn nước mắt chảy đến càng nhiều, còn khóc ra tiếng.
Lý Diệu đi vào tứ nhi tử cửa hàng, tuyển một cái bảy tòa xe thương vụ, tiền đặt cọc bỏ ra 38 cái.
Tới gần giữa trưa, buổi chiều để xe.
Lý Diệu rời đi tứ nhi tử cửa hàng.
Đại tráng nếu có thể lái xe liền tốt.
Đại tráng có thể thi bằng lái sao?
Lấy đại tráng mở xe ba bánh kỹ thuật đến xem, lái xe khẳng định là không có vấn đề, có thể khoa mục thoáng qua một cái không được à?
Ai?
Lý Diệu bỏ đi để đại tráng đi thi bằng lái ý nghĩ.
Đi vào bệnh viện.
Trong phòng bệnh, Lý Thừa Càn tại ăn bữa ăn dinh dưỡng.
Cao Minh, mẹ ngươi các nàng đâu?
Nhị thúc, đi phòng ăn.
Ta đi xem một chút.
Lý Diệu đi vào nhà ăn, tại hối hả ăn cơm người bên trong, liếc mắt liền thấy được trưởng tôn hoàng hậu người một nhà, cùng nhau ăn cơm hoàng tĩnh.
Thủy tử, ma bà đấu phụ thật ăn ngon.
Ân a, thịt kho tàu đại ngọc cũng tốt ăn.
Đến gần Lý Diệu, nghe được tiểu nữ hài nhóm thảo luận đồ ăn ngon miệng mỹ vị.
Nhị thúc.
Lý Lệ chất thấy được Lý Diệu.
Trưởng tôn hoàng hậu hỏi, Diệu tử, ăn cơm chưa?
Không có đâu.
Một tấm thẻ đưa tới, hoàng tĩnh nói, mình đi mua cơm.
Cảm ơn.
Lý Diệu tiếp nhận thẻ, đi cửa sổ đánh một bàn đồ ăn, ngồi tại sát với bàn.
Hoàng tĩnh bưng bàn ăn, đi tới ngồi tại Lý Diệu đối diện.
Hoàng bác sĩ, đà tạ ngươi chăm sóc.
Lý Diệu, không cần khách khí, bọn nhỏ đều rất đáng yêu.
Trước kia bị quản được nghiêm, hiện tại xem như phóng xuất ra hải tử thiên tính.
Lý Diệu hời hợt một câu, đem Hoàng tĩnh một chút nghi hoặc quét sạch sành sanh.
Hoàng tĩnh cười nói, ta vẫn là cảm thấy dạng này hải tử càng thêm đáng yêu.
Hào môn có hào môn phương thức giáo dục.
Thích xem màn kịch ngắn, Hoàng tĩnh nghĩ đến màn kịch ngắn bên trong những cái kia hào môn kỳ hoa hành vi, lại liên tưởng đến thị tử những hải tử này chỗ đụng phải giáo dục, nhịn không được dùng mình một cái.
Dạng này hào môn tử đệ không phù hợp.
Hoàng bác sĩ, Cao Minh bệnh tình như thế nào?
Cao Minh thân thể nội tình rất không tệ, khôi phục được so với bình thường người phải nhanh, lại trị liệu một tuần lễ, theo bệnh tình lại nhìn, không có gì bất ngờ xảy ra nói, nửa tháng có thể xuất viện.
Tốt, làm phiền ngươi.
Khách khí cái gì?
Hoàng tĩnh sau đó thấp giọng nói, Lý Diệu, ngươi người kia sâm còn gì nữa không?
Có.
Bán ta một chi.
Đưa hai ngươi chi.
Đây qua quý giá, ta vẫn là xuất tiền bán một chi.
Là phu nhân ý tứ.
Tốt.
Hoàng tĩnh tiếp nhận.
Hoàng bác sĩ, phu nhân cảm thấy có chút không thoải mái, muốn làm toàn thân kiểm tra.
Ta an bài.
Cảm ơn.
Tê tay sắp lách.
Lao gia tử, nhị đại gia cùng lục đại gia hùng hùng hổ hổ, hướng về phía đi xa ô tô rất là nôn mấy ngụm nước bọn.
Sống đến già, ba cái lao đầu cũng chưa từng ăn lớn như vậy thua thiệt.
Khẩu khí này cũng kìm nén đến ba cái lao đầu không muốn không muốn.
Ha ha ha.
Côn côn nhảy bọn đến đầu tường, dướn cổ lên hô hoán lên.
Xem ra có chút đắc ý không có chút nào nhận thức đến, nếu là mọi người lựa chọn bồi gà, chờ đợi côn côn, còn không biết là cái dạng gì vận mệnh.
Chí ít, không biết cái này tự do.
Đây xuất sinh lông lá.
Các lao đầu đều bị côn côn chọc cười, trong lòng phiền muộn dần dần tiêu tán.
Muốn trộm côn côn, nằm mơ.
Lao gia tử lại nhổ ra một cục đàm.
Còn dám đến trộm côn côn, lao tử không phải đánh gãy tên này chân không thể.
Nhị đại gia cùng lục đại gia lại mắng mắng liệt liệt đứng lên.
Bệnh viện.
Phòng làm việc của viện trưởng.
Đại bá.
Hoàng tĩnh như vậy xưng hô viện trưởng Vàng Lập, là bất luận kẻ nào cũng không biết.
Cho dù là Lưu Nhã, cũng không biết Hoàng tĩnh cùng Vàng Lập quan hệ.
Tiến tĩnh, nhân sâm mua đến sao?
Đại bá, đưa ta hai chi.
Hoàng tĩnh từ trong bọc móc ra hai chi nhân sâm.
Vàng Lập mở hộp ra, hít một hơi, tràn đầy say mê, nói, như thế thuần khiết liêu đông sâm, liền xem như kẻ có tiền, muốn có được một chi đều rất khó.
Sau đó nói, Vàng Lập cũng không nói ra miệng.
Hoàng tĩnh biết, đại bá là muốn nói, người ta thuần khiết liêu đông sâm, liền như là củ cải đồng dạng nhiều. Đây không phải có tiền liền có thể làm được, cũng không phải bình thường quyền thế người có thể làm được.
Bá phụ, còn đưa ta một khối ngọc.
Hoàng tĩnh đem ngọc kiện cho bá phụ.
Vàng Lập tiếp nhận ngọc, cẩn thận quan sát, nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng càng rung động.
Bậc này chất liệu, bậc này chạm trổ, giá trị siêu 100 vạn.
Liêu đông sâm, ngọc kiện.
Cứ như vậy tùy tiện mà đưa cho một cái chỉ là hơi chiếu cố một chút tiểu bác sĩ.
Vàng đang đứng viễn siêu Lưu Nhã cùng Hoàng tĩnh kiến thức cùng lịch duyệt, cũng liền so với nàng nhóm càng thêm cảm nhận được, cái này quý phụ nhân là bậc nào thâm bất khả chắc.
Cái này quý phụ nhân xuất thủ, cũng là mười phần hào phóng.
Trước mắt không biết sao, có chút gặp rủi ro, có thể chết gầy lạc đà so ngựa đại. Nếu làm một lần nữa là thế, dệt hoa trên ấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Với lại, đây chỉ là thuận nước đẩy thuyền tiện tay mà thôi. Quả thực là một vốn bốn lời, lại không có chút nào phong hiểm. Cơ hội trời cho a. Vang Lập tâm phanh phanh nhảy vui sướng đứng lên. Đại bá. Khục. Vang Lập khôi phục trầm ổn thần sắc, đem ngọc kiện đưa cho Hoàng Tĩnh, nói, hảo hảo thu, không cần lấy ra khoe khoang, giữ lại có thể bảo vật gia truyền. Đại bá, thật đáng tiền. Ân. Vang Lập nhẹ gật đầu. Đại bá, phu nhân muốn kiểm tra sức khỏe. An bài. Đại bá, muốn bí mật. Hoàng Tĩnh nhỏ giọng căn dặn, ta còn có thể không biết. Trên trời rơi xuống một cái đĩa bánh, len ken nện ở trên đầu, Vang Lập đương nhiên sẽ không cùng người khác chia sẻ. Rời đi bệnh viện, về đến trong nhà. Tiểu Hủy từng áp, bị dỗ ngủ. Lệ Chất cùng Dự Trương trở về nhi đồng phòng, đóng cửa phòng, không biết đang nghiên cứu cái gì. Trường Tôn Hoàng hậu tự mình sửa sang lại còn lại gian kia phòng khách. Đây là cho đại tráng ngủ. Đây là thật đem đại tráng làm đại đức. Đại tráng nằm ở trên giường, trong chốc lát, tiếng lẩm bẩm liền vang lên đứng lên. Lý Diệu ngồi ở trên ghế salon, Trường Tôn Hoàng hậu rót cho hắn một chén nước. Diệu tử, tiếp tục như vậy, dễ dàng bại lộ. Nếu là có tâm người sinh nghi điều tra, rất dễ dàng bị vạch trần. Cần thương lượng cái cách đối phó. Chương 153, say xe chương 153, say xe hư hư thật thật, thật thật giả giả. Lấy lợi dụ chi, lấy thế nghi ngờ chi. Đây 16 tự chân ngôn tiền đề, là tận lực điệu thấp một chút. Lý Diệu cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu đạt thành chung nhận thức. Lý Diệu vẫn không có lộ ra, mình thân mang năng lượng cái đồ chơi này, cùng năng lượng còn có thể góp nhặt, có thể thăng cấp, cũng có thể dùng lớn mạnh bản thân. Đây là duy nhất thuộc về Lý Diệu bí mật. Diệu tử, ta tối về một chuyến. Tốt. Sáng mai vẫn là muốn trở về. Không có vấn đề. À, đúng, đại tẩu, ngày mai buổi sáng an bài người kiểm tra sức khỏe, sáng mai không cần ăn cái gì. Ta nhớ kỹ, Diệu tử, cho ta chuyển ít tiền. Ok. Lý Diệu cho Trưởng Tôn Hoàng hậu Tiểu Vi bên trong chuyển khoản một khoản tiền. Lý Diệu lấy ra ngọc khí, nói, đại tẩu, đây là ngọc khí, ta cho Hoàng Tĩnh một khối loại này tàn thứ phẩm ngọc bội. Những ngày ngọc, chỉ có mấy khối là ngọc tượng trước mang đến, từ Lý Diệu chọn lựa mà đến, còn lại 20-30 khối đều là ngọc tượng sau lấy ra tàn thứ phẩm. Trường Tôn Hoàng hậu cầm lấy mấy khối tàn thứ phẩm nhìn một chút, cau mày nói, Diệu tử, đây tặng lễ, có thể hay không hàn sầm chút? Lý Diệu cười nói, đại tẩu, ngươi sợ là quên, những này trong mắt ngươi là tàn thứ phẩm, có thể chất liệu lại là hoàng gia dùng ngọc, xuất từ hoàng gia ngọc tượng chi thủ. Nói là tàn thứ phẩm, cũng chỉ là không vừa lòng hoàng gia cần thiết mà thôi. Trường Tôn Hoàng hậu khẽ giật mình, lập tức bật cười nói, là ta suy nghĩ bất chu không có đổi vị suy nghĩ. Trường Tôn Hoàng hậu chọn lấy 10 khối tàn thứ phẩm thu vào trong bọc, còn lại giao cho Lý Diệu. Lý Diệu đem ngọc khí thu vào trong bọc. Nhi đồng trong phòng. Dự Trương học xong độ đương. A tỷ, ngươi có thẩm tra qua chúng ta vận mệnh sao? Dự Trương, ta không dám tra. Lý Lệ Chất là thật không có dám đi tra, nàng có cái dự cảm, mình vận mệnh sẽ rất không tốt. Dự Trương trầm mặc một chút, nói, A tỷ, ta muốn tra. Ân. Lý Lệ Chất thấp ừ một tiếng, không có ngăn cản chưa có trở về tránh, nhìn về phía Dự Trương điện thoại, chờ lấy nàng thao tác. Đại đường Dự Trương công chúa. Theo Dự Trương ngôn ngữ rơi xuống, Dự Trương công chúa độ nương tin tức hiện ra tại hai cái công chúa trong mắt. Sinh tuất năm không rõ, không biết Dự Trương công chúa là chết ở năm nào, cũng không biết Dự Trương hưởng thọ mấy tuổi. Nhưng từ ngắn gọn văn tự bên trong, có thể nhìn ra được, Dự Trương không sẽ sống cực kỳ dài. Lý Lệ Chất ôm lấy Dự Trương. A tỷ, ta không có qua, hiện tại ta là ta. Dự Trương cười cười, bắt đầu người kế tiếp thẩm tra, Đại đường Tấn Dương công chúa Lý Minh Đạt. Tiểu Hủy Tử độ nương tin tức xuất hiện tại hai cái tiểu công chúa trong mắt. Hủy Tử, 12 tuổi. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương không kèm được, ra ngoài phòng, chạy đến phòng khách, song song ôm lấy đi ngủ Hủy Tử, khóc đứng lên. Tiểu Hủy Tử bị đánh thức, vô ý thức reo lên, hoa không có suy sụp, hoàng A tỷ không nên đánh hoa cái mông. Hủy Tử, A tỷ rốt cuộc không đánh ngươi nữa, ô ô. Hủy Tử, A tỷ tốt Hủy Tử. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương ôm lấy Hủy Tử, khóc không thành tiếng. Ở phòng khách Lý Diệu kinh ngạc nói, đây là thế nào? Trường Tôn Hoàng hậu thở dài, hẳn là độ nương Hủy Tử tư liệu. Ai? Lý Diệu thở dài một hơi, nói, đại tẩu, ngươi không đi mở đạo một cái. Trường Tôn Hoàng hậu nhẹ gật đầu, đi trở về trong phòng, khép cửa phòng lại. Lý Diệu té nằm trên ghế salon, cơn buồn ngủ đánh tới. Trong mơ mơ màng màng, loáng thoáng mà chuyển đến khóc cười âm thanh. Không biết qua bao lâu, Lý Diệu bị chuông điện thoại di động đánh thức. Cầm điện thoại di động lên kết nối điện thoại, là tứ nhi tử cửa hàng đánh tới, nói thủ tục đều làm xong, có thể để xe. Liền đến. Lý Diệu cúp điện thoại, xem xét thời gian, đã 3 điểm. Lý Diệu từ trên ghế xả lòn ngồi dậy đến, chỉ thấy cái khác cửa phòng đều giam giữ, mà mình trên thân che kín một tấm tấm thảm. Lên nhà vệ sinh, rửa mặt. Lý Diệu cho Trưởng Tôn Hoàng hậu phát cái tin tức, liền ra ngoài phòng, tại tiểu khu bên trong đánh xe taxi, thẳng đến tứ nhi tử cửa hàng, đem 7 tòa xe thương vụ xách đi. Đại tẩu, xuống lầu. Đến. Tin tức hồi phục không bao lâu, Trưởng Tôn Hoàng hậu mẹ con cùng đại tráng đi xuống lầu. Nhìn đến dựa vào xe mới Lý Diệu, Trưởng Tôn Hoàng hậu mẹ con đều có chút không có phản ứng kịp, vẫn là Hủy Tử dẫn đầu kêu lên, ba ba, xe mới xe. Diệu tử, bán xe mới. Nhị thúc, xe này thật xinh đẹp. Trưởng Tôn Hoàng hậu mẹ con vây quanh xe thương vụ vòng vo đứng lên. Lên xe. Được. Trưởng Tôn Hoàng hậu mẹ con cùng đại tráng lên xe. Đây ngồi so thì cả thoải mái. Có thể thoải mái rồi. Tiểu nữ hài nhóm liễu díu, đều tại tán dương xe thương vụ tốt. A Nương, ngươi thế nào? Lý Lệ Chất nhìn ra lão mụ không thích hợp, có chút phạm buồn nôn. Trưởng tôn hoàng hậu bộ dáng muốn nôn. Lý Diệu bận bịu sang bên dừng lại. Trưởng tôn hoàng hậu xuống xe, hít thở mấy ngụm không khí mới mẻ, lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Đại cầu, ngươi đây là say xe. Say xe là bệnh gì? Lý Diệu giải thích một chút cái gì gọi là say xe. Lý Lệ Chất kinh ngạc hỏi, nhị thúc, a nương có thể ngồi đi cả, làm sao không thể ngồi xe thương vụ? Xe hình không giống nhau, xe nội khí vị cũng là nguyên nhân dẫn đến, nguyên nhân có rất nhiều. Cái kia a nương ngồi không được, nhưng làm sao bây giờ a? A nương le le, hỏng xe xe. Chúng tiểu cô nương đều rất sầu, tiểu hủy tử đá hai cước bánh xe biểu thị bất mãn. Ta thử lại lần nữa. Đại tẩu, ngươi cùng đại tráng đổi một cái, ngồi ngồi kế bên tài xế. Tốt. Một đoàn người một lần nữa lên xe. Mở 10 phút đồng hồ, mắt thấy liền muốn bên trên cao tốc. Ngồi ghế cạnh tài xế bên trên mở ra cửa sổ trưởng tôn hoàng hậu một nhẫn lại nhẫn, vẫn là phun ra. Sang bên dừng xe. Lại xuống xe. Trưởng tôn hoàng hậu nôn mấy miệng. A nương, ngài không có sao chứ? Lý Lệ Chất cùng Dự Trương đều rất lo lắng, khoảng bị lão mụ, vỗ nhẹ lão mụ lưng. Ta không được, xe này ngồi không được, ta không trở về. Đại tẩu, vậy chúng ta trở về. Ân. Xe thương vụ quay đầu trở về Cẩm Tú Hoa Viên. Trên đường, Trưởng tôn hoàng hậu lại nôn. Về đến trong nhà, Trưởng tôn hoàng hậu ngồi liệt ở trên ghế salon, thẳng phạm buồn nôn. Lý Lệ Chất tràn đầy lo âu hỏi, nhị thúc, a nương thật không có sao chứ? Lý Diệu cho Trưởng tôn hoàng hậu rót một chén nước ấm, nói, nghỉ ngơi một chút liền không sao. Trưởng tôn hoàng hậu uống nước xong, cảm thấy dễ chịu nhiều, khoát tay nói, Diệu tử, về sau ta vẫn là ngồi đi cả, đây xe thương vụ ta là ngồi không được nữa. Dự Trương nói ra, a nương, nữ nhi bồi ngài ngồi đi cả. Hoa cũng không ngồi hỏng xe xe. Tiểu hủy tử cờ xí tươi sáng mà đứng tại a nương một bên, khinh bị xe thương vụ. Lý Lệ Chất thấy a nương không có việc gì, thú vị tâm lên, nói, hủy tử, chúng ta cùng nhị thúc đi chơi, nhà buôn bộ xe. Tốt a, hoa. A thì làm xấu. Tiểu bánh bao ôm lấy Lý Diệu chân. Diệu tử, ngươi có việc liền trở về, sáng mai tới là được. Tốt, đúng, đại tẩu, cơm tối các ngươi giải quyết như thế nào, nếu không ta cho các ngươi điểm thức ăn ngoài à. Đi. Trường tôn hoàng hậu hiện tại có chút sợ đi ra ngoài, chỉ muốn ngồi phịch ở trên ghế salon. Lý Diệu điểm một đống thức ăn ngoài, đồng thời cũng dạy Lý Lệ Chất cùng Dự Trương như thế nào điểm thức ăn ngoài, cùng như thế nào thu thức ăn ngoài. Huy tử, phải ngoan. Ấn A. Lệ Chất, Dự Trương, đừng có chạy lung tung. Ấn A. Đại tráng, bảo vệ tốt đại tẩu cùng chất nữ nhóm. Ấn A. Chương 154, không thể nhịn chương 154, không thể nhịn Lý Diệu mở ra xe thương vụ, ra khỏi thành bên trên cao tốc trên đường, mua mấy cái giám sát, lại mua mười mấy dương bảo hiểm lao động bẩn dụng. Đây là đem xe thương vụ ở trước mặt xe tải dùng. Một đường thẳng đến trấn bên trong. Tại một nhà cửa hàng trước cửa dừng lại. Cửa hàng này lão bản là Lý Diệu tiểu học đồng học, bán một chút đồ điện, cũng cung cấp lắp đặt. Lý Diệu dẫn theo giám sát đi vào trong tiệm, để đồng học sáng mai đến Lý gia câu lắp đặt giám sát, thanh toán lắp đặt phí tổn, uống một ly trà, hàn huyên một hồi, cáo tử. Xe thương vụ dừng ở xe ba bánh bên cạnh. Đại tráng không tại, thật là có chút không tiện. Lý Diệu đành phải đem bảo hiểm lao động vật dụng chứa ở xe ba bánh bên trên, đem xe thương vụ dừng ở trấn bên trong, mở ra xe ba bánh trở về thôn. Tại đường đất bên trên thấy trước sau không người, quẹo vào rừng trúc, đến đại đường. Hòa tốc dỡ hàng, đưa đồng hồ đeo tay giao cho Tiêu Viêm, lại bàn giao mấy câu. Lý Diệu trở về rừng trúc, một hai năng lượng tới tay, luôn có thể lượng 17. Nam tuy chậm, nhưng duy trì liên tục dâng lên, cũng là một phen bản thân an ủi. Lý Diệu phân biệt cho trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Thừa Càn gọi điện thoại, đều bình an vô sự, lại cho Hoàng Tĩnh cùng Lưu Nhã trở về tin tức, mở ra xe ba bánh trở về thôn. Đến Lý Gia Câu đã nhanh 8 giờ. Cửa thôn ngừng lại 7-8 chiếc xe. Đến ban đêm câu câu cá lao, số lượng vẫn như cũ không ít. Câu cá lao tốt xấu lẫn lộn, tố chất cao có thấp có. Xem ra muốn quất cái thời gian, nghĩ biện pháp, đến quy phạm một cái Lý Gia Câu câu cá hoàn cảnh. Lý Diệu về đến trong nhà. Tiên viện vẫn chưa xong công, hai lão tại hậu trạch gian phòng bên trong xem TV. Gia gia, mãi mãi, ta trở về. Diệu tử, ăn cơm chưa? Ta đi cấp ngươi đun bát mì. Sữa, ngài nằm, ta đến qua. Ngươi tiểu tử này, cả ngày như vậy không đứng đắn, lão tử đều bị người khi dễ đến trên đầu, ngươi cái tôn tử cũng không biết trở về. Lão gia tử đây là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Gia gia, ta mua 10 cái giám sát, ngày mai lâm sâm, đó là trấn bên trong bán đồ điện cái kia A Lâm đệ sẽ đến lắp đặt, tiền ta đều thanh toán. Lão gia tử trừng Lý Diệu liếc mắt, tức giận nói, liền ngươi nhiều tiền tiêu đến hoảng, đồ chơi kia, A Vượng đều có thể trang, ngươi giả không được. Gia gia, ngày mai ta không rảnh. Không làm việc đàng hoàng, từng ngày liền biết chạy lung tung. Gia gia, ta không có không làm việc đàng hoàng, đi theo ta đồng học, chuyển một chút đồ vật, ngài nhìn đây nhân sâm thế nào? Lý Diệu móc ra một chi liêu đông sâm. Tốt sâm. Đây bị sâm, để lao ra tử mừng rỡ. Là tốt sâm. Lao thái thái cũng lại gần nghe thấy lại nghe. Mãi mãi, đến mai hầm, cùng gia gia hảo hảo bổ một chút. Ta và ngươi gia thân thể tốt đây, Diệu tử, đến mai đem đây sâm cho ngươi đại bá gửi đi, ngươi đại bá mâu thân thể có chút không tốt lắm, vừa vặn bồi bổ. Gia, sữa, ta còn có. Đại bá cùng cô ta đều sẽ gửi, chi này nhân sâm, ngài nhị lao hầm ăn. Đi, vừa bạn cùng lao côn cùng một chỗ hầm, để nhị mội tỷ các nàng đều cùng một chỗ bồi bổ thân thể, Diệu tử, ngươi cũng trở về đến uống một chén, đều gầy. Lao thái thái đây là có phúc cùng hưởng, một điểm đều không ăn ăn một mình. Vẫn là ngài tốt với ta, sữa, ta bồi ngài nhìn sẽ TV. Lý Diệu ngồi tại bên giường, liền muốn thở dài cùng mãi mãi chen cùng một chỗ. Đi, trở về phòng đi ngủ đi, đừng ở chỗ này trừng mắt. Cái này tiểu tôn tử không làm việc đàng hoàng, lại không cưới vợ sinh con, tận chậm chê ôm từng kim cháu, lao ra tử nhìn đến luôn có chút không vừa mắt. Ra, vậy ta đi ngủ. Lý Diệu đích xác là trở về phòng đi ngủ. Thời gian cún đồ muốn hơn một giờ kết thúc, hai ngày này đều không làm sao nghỉ ngơi, cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức, trở về đại đường, cũng tốt đại chiến 300 hiệp. Lý Diệu nằm ở trên giường, xoát một hồi tóc, liền ngủ mất. Ngô Yêu. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương đi theo đọc. Đây là Lý Lệ Chất đang run âm bên trên căn cứ lục soát, tìm tới miễn phí lưới khóa. Hai tỷ muội học được rất chân thành. A O Nga. Tiểu Hủy Tử đứng tại hai cái tỷ tỷ ở giữa đi theo niệm. Chúng nữ nhi đều tại học tập cầu tới bảo, trưởng tôn hoàng hậu cũng không có vô nào soát tóc. Gió đông 5C, tiến công phạm vi, bao trùm toàn cầu. Tốt, bá khí. Trưởng tôn hoàng hậu vỗ tay tán dương, cùng có vinh yên. Phải, trưởng tôn hoàng hậu đang nhìn duyệt binh. Đặc sắc như vậy duyệt binh, muốn làm sao mang về cho nhị lang quan sát? Trưởng tôn hoàng hậu suy nghĩ đến. Lúc này, Tiểu Vi bắn ra thêm hữu tin tức. Trưởng tôn hoàng hậu ấn mở xem xét, có câu nhắn lại, tỷ, ta là Lưu Nhã. Nguyên lai là Lưu Nhã. Giữa trưa nhà ăn ăn cơm, trưởng tôn hoàng hậu mẹ con đều tăng thêm hoàng tĩnh. Nghĩ đến là hoàng tĩnh đem trưởng tôn hoàng hậu danh thiếp giao cho Lưu Nhã. Trưởng tôn hoàng hậu điểm thông qua. Lưu Nhã tin tức rất nhanh phát tới, tỷ, ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Có đoạn thời gian không có kiểm tra sức khỏe, Diệu Tử Kiên chỉ muốn ta làm kiểm tra. Làm kiểm tra sức khỏe cũng tốt, tỷ, sáng sớm ngày mai ta đến buổi ngươi. Lưu Nhã, ngươi không cần cố ý chạy tới. Tỷ, ngày mai ta thay phiên nghỉ ngơi. Vậy liền làm phiền ngươi. Tỷ, ngươi đem ta khi muội muội, người một nhà liền không nói hai nhà nói. Tốt. Nửa đêm sợ nhất tiếng chuông reo. Lý Diệu là bị điện giật nói tiếng chuông đánh thức. Lý Diệu mở to hai mắt xem xét, điện báo người không phải đại đường người đến, cũng không phải Hoàng Tĩnh cùng Tú Anh, mà là anh em tốt Trần Dược, đây để hắn rất là thở dài một hơi. Lý Diệu kết nối điện thoại. Lao Tam, nửa đêm không ngủ được, đánh cái lông gà điện thoại. Đang ngủ say bị đánh thức, tượng đất đều có ba phần hỏa khí. Lão Nhị, Diệu Tử, Nhị Ca, ta mẹ hắn đầu so Thanh Thanh Thảo Nguyên còn xanh lục. Chuyện ra sao? Lý Diệu lập tức tinh thần tỉnh táo, hết cả buồn ngủ. Ai, ta không phải liền muốn thông gia đến sao? Đúng a, ta đều chuẩn bị đi tham gia hảo môn giàu thiếu lễ đính hôn. Lý Diệu tỉnh ngộ lại, ăn một chút địa đạo, chẳng lẽ ngươi bị hôn thê hữu tình người? Đúng, mẹ hắn còn không chỉ một cái. Lý Diệu vô ngữ, khuyên lơn, còn tốt, trước ngươi một mực cường điệu, dù sao là thông gia, lại không có cầu thí tình cảm, phi thường thích hợp hôn sau các chơi cát. Ta là nói như vậy, có thể mẹ nàng thật rơi vào trên đầu, đây ai mẹ hắn chịu được? Với lại, còn mẹ hắn cùng Côn Lôn Nô làm ở cùng một chỗ. Ngoa tạo, đây không thể nhịn. Cũng không phải, đây tuyệt đối không thể nhịn. Vậy ngươi có tính toán gì không? Từ hôn, nhất định phải từ hôn. Ngươi cái kia tân nhận cha ruột có thể đồng ý? Ai? Trần Dược lập tức xì hơi. Trần Dược bị hào môn nhận trở về, hưởng thụ vinh hoa phú quý, thế nhưng thân bất do kỷ. Hoặc là hưởng thụ tự do, từ bỏ hào môn thân phận, trở về trước đó nghèo rất mùng tơi. Hoặc là tiếp nhận thông gia, tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, hôn sau đỉnh lấy một mảnh thanh thanh thảo nguyên cát chơi cát. Đây là Trần Dược cần làm ra quyết đoán. Lý Diệu vô pháp cho ra ý kiến. Diệu Tử, ta hiện tại xuất phát, đi tìm ngươi chơi mấy ngày giải sầu một chút. Ta đi, ta không có. Không tự còn chưa nói đi ra, Trần Dược đã cúp điện thoại. Gia hỏa này, khi lâu như vậy hào môn rộng rãi, vẫn là như vậy muốn vừa ra là vừa ra. Thôi, tới thì tới a. Chơi hai ngày, cũng liền trở về. Lý Diệu nhìn xuống thời gian cùn đồ sắp kết thúc. Nhớ tới Bồ Tát rất, nhịn không được. Lý Diệu lặng lẽ mà rời giường ra cửa, đem cuối cùng một bộ năng lượng mặt trời đèn đường lắp đặt xe ba bánh, ra thôn, quẹo vào rừng trúc, đến đại đường. Mang ta đi tập cung. Vâng, Lý Lang Quân. Chương 155, Lý Hy Nguyệt chương 155, Lý Hy Nguyệt lập chính điện, Đại An cung cùng Hiển Đức điện cửa đại điện, tuần tự dựng đứng một chiếc từ trích tiên nhân từ Bạch Ngọc Kinh mang đến thần đăng. Này thần đăng thần kỳ không hiểu. Ba ngày hấp thu kim ô tinh hoa, mặt trời lặn sau đó, lại đem quang mang trả lại mà ra. Bình thường quan dân bách tính vô pháp tiến vào trong cung thấy đến tận cùng, nhưng từ người biết chuyện trong miệng truyền ra thật thật giả giả miêu tả. Truyền miệng, diễn sinh ra đủ loại nghe đồn, tại Trương An thành truyền đi là thần hồ kỳ thần. Thậm chí có người đồn, chỉ cần bao phủ tại thần đăng quang mang phía dưới, liền có thể kéo dài tuổi thọ bách bệnh đều là tiêu. Làm sao cung cấm chi địa, như thế nào có thể đi vào đi? Chỉ là mọi người tuyệt đối không nghĩ tới, vậy hạ lòng dạ rộng lớn như vũ trụ, đem thần đăng dựng đứng tại Thừa Thiên môn cùng Chu Tức môn. Thừa Thiên môn nằm ở Thái Cực cung cùng Hoàng Thành giữa, thuộc về cung thành phạm vi, dân chúng tầm thường vô pháp tùy tiện đặt chân, nhưng vãng lai các cấp quan lại cùng binh sĩ đông đảo. Chu Tức môn nằm ở Hoàng Thành chi nam, người buôn bán nhỏ đều có thể đi ngang qua. Ân Vô Thương xuất đội tại Chu Tức môn lắp đặt thần đăng thì, tin tức truyền ra, Chu Tức môn đối diện thiện cùng phường Hòa Hưng đạo phường, rất nhanh liền chật ních bách tính. Quan phủ ý đồ xua đuổi, nhưng bách tính không muốn tối lui. Tin tức trình báo cho Nhị Phượng. Nhị Phượng vung tay lên, không cần xua đuổi bách tính, còn điểm danh Trình Sử Mặc cùng ý chỉ bảo Lâm hai cái này trai trai tiểu tử, đem 200 võ hầu duy trì Chu Tức môn trật tự. Thanh này Trình Sử Mặc cùng ý chỉ bảo Lâm cho đắc chí hỏng, cũng đem Lý Sùng Nghĩa, trưởng tôn trùng, như cột núi chờ hân quý tiểu đồng bọn cho hâm mộ hỏng. Mặt trời lặn, đêm đen, thần đăng sáng lên. Thần tích đã dẫn phát bách tính bạo động. Trình Giảo Kim cùng ý chỉ kính đức vì cho hảo đại nhi hộ giá hộ tống, làm đầy đủ chuẩn bị, vững vàng ngăn chặn bách tính bạo động khả năng dẫn phát hỗn loạn. Đại đường là có cấm đi lại ban đêm, trinh quan thời kỳ chấp hành đến vẫn rất nghiêm. Nhị Phượng vung tay lên, trong vòng 7 ngày, cấm đi lại ban đêm thời gian chỉ hoãn 1 canh giờ. Nhị Phượng chính yếu nhất mục đích là muốn kiểm tra một chút, chỉ hoãn cấm đi lại ban đêm, thậm chí hủy bỏ cấm đi lại ban đêm khả năng. Nhị Phượng hiểu biết đến tin tức, hậu thế là không có cấm đi lại ban đêm. Hậu thế có thể làm được sự tình, ta cũng có thể thành. Ta thế nhưng là thiên cổ nhất đế. Nhị Phượng đối với mình có lòng tin. Lý Diệu đến liền đi. Nhị Phượng đuổi tới lập chính điện, đạt được vừa vặn đồng hồ, đây để hắn rất là thở dài một hơi. Quân Vô Hí ngôn quyền uy, rốt cuộc có thể bảo vệ. Mười mấy dương bảo hiểm lao động vật dụng, đăng ký nhập kho. Quan Âm thì không tại, lập chính điện vắng ngắt thê lương, Nhị Phượng dừng lại không được, liền đi tìm Âm Phi. Một phen mây mưa, một trận tốt cảm giác. Đến vào chiều thời gian, Âm Phi phục thị Nhị Phượng mặc quần áo. Nhị Phượng thuận miệng hỏi, hôm qua nhị đệ đưa tới cái gì? Cái này tra hỏi, đã là làm theo phép. Theo hầu thái giám bộ nói, hồi bệ hạ, Lý Lang quân đưa tới một chiếc thần đăng. A. Nhị Phượng nhẹ gật đầu, rất là hài lòng, suy tư lên căn này là đường, muốn chứa ở chỗ nào. Âm Phi hâm mộ nói, bệ hạ, chẳng biết lúc nào, thần thiếp nơi này cũng có thể lắp đặt đăng, thật sự là điện thoại nạp điện, có rất nhiều không tiện. Trước đó Nhị Phượng lấy đi 10 cái điện thoại, đều bị hắn ban cho Âm Phi, Dương Phi những ngày xuống phi, cùng Lý Khắc trở lớn tuổi một chút hoàng tử. Nhị Phượng nghe vậy, gật đầu nói, trong hậu cung, đích xác cần một chiếc đăng, chiếc đèn này liền chứa ở hậu cung, tạo điều kiện cho các ngươi tỷ muội sử dụng. Âm Phi đại hỉ, nói, thần thiếp tạ bệ hạ ân điện. Nhị Phượng nhẹ gật đầu, sờ lên Âm Phi mặt, quay người rời đi. Đi theo Nhị Phượng theo hầu thái giám không dám che giấu, nói, bệ hạ, Lý Lang quân còn không có rời đi. A. Nhị Phượng bước chân không ngừng, cười nói, ta đã nói rồi, huyết khí phương cương tuổi tác, ăn ngon lại thử, như thế nào có thể chịu được. Lý Diệu trở về hậu thế, đứng tại xe ba bánh bên cạnh, Lý Diệu ngắm nhìn bầu trời, lại nhìn bốn phía u ám giã ngoại hoang vu, nếu như không phải trong lỗ mũi lưu lại mùi thơm, trên ngón tay lờ mờ còn có thể cảm nhận được tinh tế tỉ mỉ mềm mại, đều phải coi là trước đó ôn nhu hương, là tại mộng gì. Thời gian này, muốn được, có chạy đầu. Lý Diệu mở ra xe ba bánh, đuổi tới trấn bên trong, thay đổi xe thương vụ, một đường thẳng đến thành phố. Trên đường đi, thần sắc phấn khởi, không chút nào lộ ra vẻ mệt mỏi. Đến Cẩm Tú Hoa Viên, thời gian mới 7 giờ. Lý Diệu không có trực tiếp mở khóa đi bảo, mà là gõ cửa phòng một cái. Đại tráng mở ra môn, giống như cột điện trắng hán, ngăn ở cổng. Thủ thôn nhân thần sắc, xem xét càng làm cho người ta sinh ra sợ hãi. Diệu tử, thấy là Lý Diệu, đại tráng nét miệng mừng rỡ. Ba ba, bóng người nhỏ bé từ đại tráng bên người chen chúc tới, bị Lý Diệu một thanh chép trong tay. Huy tử, muốn ba ba sao? Ân a, có thể nghĩ ba ba. Tiểu bánh bao lại ngoác miệng ra đến, cáo lên hình dáng, ba ba, a tỷ làm xấu, giải mồi cái mông. Mặc chỉnh tề Lý Lệ Chất cùng Dự Trương đều tại phòng khách, thấy tiểu Huy tử cáo trạng, cũng hướng Lý Diệu kể khổ. Nhị thúc, chúng ta tại học tập ghép vần, Huy tử tận quấy rối. Tiểu bánh bao phản bác, hoa không có, hoa cũng tại học. Dự Trương cười hỏi, Huy tử, vậy ngươi có thể học được? Hoa hành tên, hoa lại sẽ. Huy tử, vậy ngươi đọc một lần cho nhị thúc nghe. Áo nga, áo thở dài, ba ba sơ sờ. Lý Lệ Chất cười khổ nói, nhị thúc, ngài nghe được đi. Thủy tử luôn đem ta cùng Dự Trương mang vào danh bên trong. Hoa không có, hoa học được hạo hạo. Tiểu bánh bao vẫn như cũ không phục. Tốt, về sau Thủy tử đi theo ta, các ngươi hai cái học tập cho giỏi. Là trưởng tôn hoàng hậu đi ra, ăn mặc rất mộc mạc, không có đeo một kiện đồ trang sức. A Nương. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương song song kéo lão mụ cánh tay. A Nương liền muốn kiểm tra sức khỏe, hai cái tiểu nữ hài khẩn trương. Trưởng tôn hoàng hậu cười trấn an hai cái nữ nhi, không cần lo lắng, có bệnh chữa bệnh, đây là chuyện tốt. Lại nói, Diệu tử, đi thôi. Tốt. Một đoàn người rời nhà, đi xuống lầu. A Nương ngồi không được xe thương vụ, không có việc gì, liền một chút xíu đường, không có gì đáng ngại. Đại tẩu, mở cửa sổ, sẽ rất nhiều. Lý Diệu cũng không có ý định mở tỉ cả chạy hai chuyến, cũng chỉ có thể để trưởng tôn hoàng hậu nhịn một chút. Lộ trình sát thực gần, ngoặt hai cái cong. Trưởng tôn hoàng hậu vừa có chút phạm buồn nôn, bệnh viện đã đến. Trưởng tôn hoàng hậu xuống xe, thở ra một hơi dài. Tỷ, là Lưu Nhã đi tới. A Nhã, đến sớm như vậy. Tỷ, ta cũng là vừa tới, đang muốn cho ngươi gửi tin tức, liền thấy ngươi. Lưu Nhã lại chuyển hướng tiểu nữ hài nhóm, thị tử, Lệ Chất. Đây là Lưu Nhã không nhận ra Dự Trương. Lý Lệ Chất nói, Lưu Nhã A Di, đây là Hi Nguyệt, biểu muội ta. Dự Trương hành lễ, Lưu Nhã A Di, chào ngươi. Hi Nguyệt, Lý Hi Nguyệt, cái tên này là Dự Trương cho mình lên, cũng đã nhận được trưởng tôn hoàng hậu tán thành, liền chờ trở về được đến A gia cho phép. Hi Nguyệt, chào ngươi. Lưu Nhã thấy cái này gọi Hi Nguyệt xinh đẹp tiểu cô nương cùng Lệ Chất lớn lên rất giống, tâm lý liền đã xong nhưng khẳng định cùng Lệ Chất thị tử là cùng cha khác mẹ tỉ muội. Lưu Nhã cũng không khỏi trong lòng cảm thán, Hà Môn không phải bình thường lòng dạ nữ nhân, khẳng định đợi không được sống không lâu. Chúng ta đi trước thăm hỏi Cao Minh. Lý Diệu bỏ dở mọi người tại cửa bệnh viện đứng đấy hành vi, một đoàn người đi vào Lý Thừa Càn phòng bệnh. Lý Thừa Càn trạng thái rất không tệ. Hàn huyên một hồi ngày, trưởng tôn hoàng hậu muốn bắt đầu kiểm tra sức khỏe. Chương 156, Trần Dược chương 156, Trần Dược trưởng tôn hoàng hậu tối hôm qua tìm tòi kiểm tra sức khỏe quá trình, có chuẩn bị tâm lý, thần sắc tự nhiên thái độ ôn hòa. Có Hoàng Tĩnh cùng Lưu Nhã đi cùng, còn có Hoàng Lập mở đèn đường, nhân viên y tế nhiệt tình đối đãi, trưởng tôn hoàng hậu ứng đối tự nhiên. Không có Lý Diệu nửa điểm sự tình. Lý Diệu nắm Huy Tử, buồn bực ngán ngẩm theo sát. Lúc này, chuông điện thoại vang lên, là Trần Dược đánh tới. Diệu Tử, ta nhanh đến Thanh Sơn Thị,
ngươi đến Sơn Thanh huyện đến đón ta.
Ta đi, ngươi thật đến.
Ta nói chuyện lúc nào không giữ lời.
Ta tại Thanh Sơn thị bệnh viện, ngươi bên dưới cao tốc.
Thao, may mắn gọi điện thoại, bằng không thì lao tử đã vượt qua cao tốc miệng.
Đúng, ngươi tại bệnh viện làm gì?
Ngươi đây 3 giây tôm đồng ý đối mặt hiện thực chữa bệnh.
Ngươi nhà mới 3 giây tôm, theo giúp ta tẩu tử kiểm tra sức khỏe.
Tẩu tử ngươi.
Hắc hắc, chờ lấy, ta liền đến.
Cúp điện thoại, Lý Diệu có chút vô ngữ.
Gia hỏa này ngữ khí, rõ ràng là nghĩ sai.
Tiểu Hủy Tử đi mệt, kêu lên, ba ba, ôm một cái.
Lý Diệu đem Tiểu Hủy Tử ôm lấy đến.
Tiểu Bánh Bao lại reo lên, ba ba, bụng bụng đói đói.
Hủy Tử, buổi sáng chưa ăn cơm sao?
Ấn a.
Tiểu Hủy Tử gật đầu.
Dự Trương nói ra, a nương kiểm tra sức khỏe không có thể ăn cơm, chúng ta cũng liền không ăn.
Ấn a.
Đại Tráng Trùng Điệp gật đầu.
Hủy Tử, chúng ta mua trước đồ ăn.
Lý Diệu ôm lấy Hủy Tử đi vào máy bán hàng tự động bên cạnh.
Nhị thúc, này làm sao bán a?
Lý Lệ Chất cùng Dự Trương vây quanh, đánh giá bên trong đồ uống cùng đồ ăn vặt, tràn đầy hiếu kỳ, cũng rất muốn ăn.
Muốn cái gì nơi này vẫn bảo, sau đó quét mã thanh toán.
Lý Diệu làm mẫu, mua một bình dinh dưỡng gần dây.
Nguyên lai là dạng này, ta muốn ăn cái này, còn có cái này.
Lý Lệ Chất mua lon cola, một thùng khoai tây chiên.
Ta đến.
Dự Trương cũng mua đồ uống cùng đồ ăn vặt.
Ba ba, hoa muốn ăn đây cậu, hoa muốn ăn cái kia cậu.
Thủy Tử lại bắt đầu điểm điểm điểm.
Lý Diệu đều mua, ăn không được còn có Đại Tráng.
Chuông điện thoại vang lên,
là Trần Dược đánh tới.
Kết nối.
Diệu Tử, ta đến bệnh viện, tại cửa chính.
Chờ lấy.
Lý Diệu cùng chờ đang kiểm tra bên ngoài Lưu Nhã nói một lần, ôm lấy không buông tay Tiểu Hủy Tử đi vào cửa bệnh viện, liếc mắt liền thấy hạc giữa bầy gà Trần Dược.
Trần Dược vóc dáng rất cao, chừng 1m9, nhưng thân cao không đủ để hắn như thế chú mục.
Nguyên nhân xuất hiện ở Trần Dược cách ăn mặc bên trên.
Quần áo, áo sơ mi, giày, không có chỗ nào mà không phải là xa xỉ phẩm bài.
Cái này cũng chưa tính cái gì.
Tiêu điểm tại Trần Dược trên cổ tay đồng hồ, trong tay hắn vung lấy chơi chìa khóa xe.
Trần Dược cũng nhìn thấy Lý Diệu, trong mắt lập tức trừng đến căng tròn.
Trần Dược tiêu điểm không tại Lý Diệu trên thân, mà là Lý Diệu ôm lấy sữa nắm.
Xuống hướng.
12 đại thần vừa đi ra Thái Cực Điện, liền đạt được hoạn quan thông trì, vậy hạ tại Hiển Đức Điện chuyển triệu.
Vậy hạ đây là chiếm được biểu.
12 đại thần lòng dạ biết rõ, mừng rỡ tiến về Hiển Đức Điện.
Ngàn vạn lượng hoàng kim.
Tại có chút đại thần trong mắt, rất nhiều.
Tại có chút đại thần trong mắt, cũng không tính cái gì.
Có tiền hay không, càng nhìn chúng là những này hoàng kim phi phàm ý nghĩa.
Đây là phụng chỉ kiếm lời tiền, có thể tiêu đến quang minh chính đại theo lý thường nên, cũng có thể để lai lịch bất chính tiền tẩy trắng.
Tương lai nếu là có hình người cáo tham nhũng, liền có thể coi đây là từ phản bác.
12 đại thần đi vào Hiển Đức Điện bên ngoài, không có nóng lòng vào điện, mà là vây quanh năng lượng mặt trời đèn đường.
Úy Trì Kính Đức thọc Trình Giảo Kim, nói: "Lão Trình, ngươi cũng đã biết, vì sao đây tiểu tiểu đánh gậy có thể hấp thu nhật quang chi tinh hoa, đến trong đêm lại trả lại mà ra.
Ngươi hỏi ta Lão Trình, ta Lão Trình đi hỏi ai đây?"
Trình Giảo Kim tức giận cho Úy Trì Kính Đức một cái liếc mắt, lại đem vấn đề chuyển nhượng cho những người khác: "Quốc Cứu gia, Phòng Công, Cao Công, Ngô Công, các ngươi học phú năm xe, có biết nguyên do?"
Lý Hiếu Cung, Úy Trì Kính Đức, Tần Quỳnh đám người đều nhìn về bị Trình Giảo Kim điểm danh mấy người.
Mọi người đều rất muốn biết, đây là vì nguyên nhân gì.
Ngu Thế Nam ánh mắt từ trên đèn đường thu hồi, vung tay áo một cái, chắp tay sau lưng đi hướng Hiển Đức Điện.
Trường Tôn Vô Kỵ, Phong Huyền Linh cùng Cao Sĩ Liêm và chúng văn thần học theo sát Ngu Thế Nam sau đó, đám võ tướng nhìn nhau, đều là hướng Trình Giảo Kim điểm cái khen.
Có thể làm cho coi trời bằng vùng các quan văn tập thể kinh ngạc, đây là một kiện phi thường không dễ dàng sự tình.
Trình Giảo Kim nét miệng mừng rỡ.
12 đại thần đều đứng ở Hiển Đức Điện.
Lực lượng 10 phần nhị phượng, không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp lộ ra từng khối đồng hồ, miệng bên trong càng là bay mặt bắn ra bốn phía, đem từng khối đồng hồ khen ra chân trời.
Tại hậu thế, rất nhiều người đối với đồng hồ nổi tiếng chạy theo như vịt, không tiếc dùng nhiều tiền mua sắm.
Những này biểu tại hậu thế giá cả chỉ tại 100.000 nguyên giữa, thắng ở tạo hình xinh đẹp công năng rất nhiều, đặt ở đại đường danh thần trước mặt, cái kia sức hấp dẫn đơn giản không dám tưởng tượng.
Bệ hạ mang theo đồng hồ, cái kia sắn tay áo động tác đơn giản không nên quá xoái.
Đây là thân phận biểu tượng,
không thiếu tiền đại thần tuyệt đối sẽ tại chính mình trên cổ tay đeo lên một khối
đồng hồ. Dựa theo trước đó dự định, phái phát cho đám đại thần.
Nhị Phượng lúc này không có khách khí, 12 đại thần chân trước tốt, chân sau liền phái ra Vương Đức tới cửa lấy tiền.
Trình Giảo Kim cùng Ngụy Trình thấy Vương Đức đến nhà, phi thường sảng khoái liền khiêng ra từng dương vàng nóng vàng.
Còn lại đại thần cũng không cần vì không có tiền lo lắng.
Có Trình Giảo Kim cùng Ngụy Trình bán ra đồng hồ phía trước, bán đồng hồ người, dơ lên hoàng kim tới cửa cầu mua.
Từng dương hoàng kim nhấc vào trong cung.
Nhị Phượng nhìn phi thường hài lòng.
Trương A Nạn muốn nói lại thôi.
A Nạn, cứ hỏi.
Bệ hạ, Lư Quốc Công cùng Ngụy đại sứ gấp bội bán đồng hồ. Vì sao bệ hạ không đưa tay biểu giao cho Lư Quốc Công độc quyền bán hàng, cũng tốt nhiều kiếm lấy tiền lương khởi công xây dựng thủy lợi.
Chịu cuối tùy chiến loạn ảnh hưởng, thủy lợi hoang phế.
Nhị Phượng vẫn muốn khởi công xây dựng thiên hạ công trình thủy lợi, làm sao ngoại địch chưa thành, lại thiên tai nhiều lần, tăng thêm không có tiền, thủy chung không thể toàn nguyện.
Trương A Nạn biết, gom góp tài chính khởi công xây dựng thủy lợi là bệ hạ nhớ nhung tâm sự.
Mà bây giờ, bệ hạ để đó đại bút tiền lương không kiếm lời, Trương A Nạn có chút nghĩ không thông.
Gọi chan môi,
hòa không giao nộp.
Trần Dược vừa nhìn thấy tiểu hủy tử, trong mắt đều phải trừng xuống. Được nghe lại tiểu bánh bao gọi Lý Diệu ba ba, cũng mặc kệ đây là ai hoa, liền muốn làm cả ba.
Tiểu Băng Hữu, ngươi tên là gì?
Hoa phủ kẹt đạo vịt.
Tiểu Băng Hữu, mụ mụ ngươi là ai vậy?
Hoa phủ kẹt đạo vịt.
Tiểu Băng Hữu,
Hoa phủ kẹt đạo vịt.
mặc cho Trần Dược vào đầu bức thai mà vây quanh tiểu hủy tử chuyện, tiểu hủy tử không phải không để ý, đó là hoa phủ kẹt đảo vịn, đây để Trần Dược rất phát điên. Diệu tử, ngươi từ chỗ nào gạt đến hài tử? Còn có hay không, cho ta cũng ngoặt một cái đến môi. Xéo đi, đừng miệng lưỡi dẻo quẹo nói linh tinh, tại hài tử trước mặt thận trọng một điểm. Diệu tử, đang khi nói chuyện, cửa thang máy mở. Cùng phải vào thang máy trưởng tôn hoàng hậu một đoàn người mặt đối mặt. A nương, có cái hỏng cây cao lương. Tiểu bánh bao hướng lao mụ cáo lên hình dáng đến. Diệu tử, vị này là. Trưởng tôn hoàng hậu ánh mắt nhìn về phía Trần Dược, mang theo vài phần xem kỹ. Trần Dược nhìn đến trưởng tôn hoàng hậu, nên tiếp nàng cái kia xem kỹ ánh mắt, một cô thượng vị giả uy nghiêm đập vào mặt, để hắn trong lòng không khỏi run lên. Tiện nghi cha ruột cũng coi là trải qua thượng vị, có thể cùng vị này quý phụ nhân so sánh, trên thân điểm này cái gọi là uy thế, chả là cái quắc khô gì. Chương 157, thần tượng lao bà chương 157, thần tượng lao bà nhà giàu mới nổi. Đây là Lưu Nhã cùng Hoàng Tĩnh cho Trần Dược dán lên nhãn hiệu. Trần Dược 20 vị trí đầu mấy năm nhân sinh, là một cái từ nghèo khó vùng núi đi tới tiểu tử nghèo. Một buổi bị nhận trở về hào môn, người nghèo trở giàu, nhà giàu mới nổi đắc chí, không phải thời gian ngắn có thể bỏ. Nhưng nhà giàu mới nổi khoe của hành vi, xác thực rất hấp dẫn người ta. Nhân viên y tế cùng vãng lai bệnh nhân liên tiếp ghé mắt, có tiểu hộ sĩ cùng nữ bệnh nhân, thậm chí còn muốn tăng thêm Trần Dược tiểu vi. Lý Lệ Chất, Dự Trương cùng Hủy Tử đây ba cái tiểu công chúa vốn là rất dễ thấy, lại thêm Trần Dược cái này nhà giàu mới nổi một dạng dễ thấy bọc, thật sự là quá mức chú mục. Lý Diệu thấy thế, đem Trần Dược cho kéo đến Lý Thừa Càn phòng bệnh bên ngoài. Tiểu Hủy Tử chạy vào phòng bệnh, leo lên giường bệnh, nằm tại đại quắc quắc bên người. Trần Dược thấy hai bên không người, thực sự nhịn không được, ôm Lý Diệu bà bay, nhẹ giọng hỏi, "Diệu tử, đại tẩu là thân phận gì?" Lý Diệu khẽ cười nói, "Một cái ngươi rất sùng bái người lão bà." "Ai?" Trần Dược một mặt bối rối. Lý Diệu nhìn đến Trần Dược, vui vẻ nói, "Ngươi ngay cả mình sùng bái người là ai cũng không biết sao? Ngoa tạo, ta sùng bái qua nhiều người đi, ngươi nói là ai?" Trần Dược có chút phát điên, lại nói, "Ngươi không phải là đang lừa dối ta đi?" Lý Diệu chỉ thiên phát thể, "Tuyệt đối là ngươi sùng bái người lão bà, nếu là ta không có lắc lư ngươi, liền để ta trở thành một đêm làm bảy lần." "Đi ngươi nha, ngươi cái ba giây tôm, còn vọng tưởng giống như ta trở thành một đêm làm bảy lần." Trần Dược nắm lấy tóc, nói, "Ta sùng bái người lão bà, cái này sao có thể? Thật là, quả thật không phải đang lừa dối ta. Tuyệt đối là thật, ngươi từ từ suy nghĩ, từng cái bài trừ." Lý Diệu thật đúng là không có lắc lư Trần Dược. Học đại học thì, Trần Dược có một đoạn thời gian là đường fan, đặc biệt sùng bái Lý Thế Dân, đương nhiên, Trần Dược cũng là tổ lòng fans, lại là minh fan, sùng bái Chu Nguyên Chương. Đây là sùng bái lịch sử bên trên nhân vật, Trần Dược tại tiểu tử nghèo từng cái đoạn thời gian, phân biệt sùng bái qua rất nhiều người. Như cách mạng tiên liệt, anh hùng dân tộc, thể dục minh tinh, thương nghiệp ông trùm chờ chút. Trần Dược đương nhiên sẽ không nghĩ đến cổ nhân trên thân, thật đúng là bẻ ngón tay, dần dần bài trừ còn sống đã từng thật tượng. Lý Diệu không để ý Trần Dược, đi vào phòng bệnh. Tiểu Hủy Tử cùng Lý Thừa Càn cùng một chỗ nhìn đến điện thoại video. Thấy Lý Diệu tiến đến, Lý Thừa Càn hỏi, "Nhị thúc, A Nương tình huống thế nào?" Còn tại kiểm tra bên trong, từ trước mắt đến xem, đại tẩu không có cái vấn đề lớn gì. "Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt." Lý Thừa Càn vẫn là rất lo lắng, liền sợ A Nương tra ra cái gì ghê gớm bệnh nặng. Trinh quan 10 năm, A Nương chết bệnh. Đây là vắt ngang tại Lý Thừa Càn trong lòng một cây gai. "Ba ba, hoa phải xem hồ lô hoa." Tiểu Hủy Tử đây là ghét bỏ video không dễ nhìn, phải xem hồ lô hoa đánh yêu tinh. Lý Diệu cầm lấy Tiểu Hủy Tử đeo trên cổ điện thoại, liền lên wifi, phát hình hồ lô hoa. Tiểu Bánh Bao bưng lấy điện thoại, Tinh Tinh có vị nhìn đứng lên. Lý Diệu cùng Lý Thừa Càn trò chuyện, nói cho hắn biết một chút Trần Dược tình huống. "Tú anh mua hoa quả trở về." Trần Dược tiếp tục bài trừ. Đến 11 điểm. Ngoại trừ hai cái hạng mục muốn buổi chiều tới làm, còn lại hạng mục đều đã hoàn thành. "Có thể đi ăn cơm đi. Ta mời khách, muốn ăn cái gì ăn cái nấy." "Tiểu thị tử, ngươi muốn ăn cái gì ăn ngon?" Càng bài trừ, càng cảm thấy trưởng tôn hoàng hậu thân phận khó lường Trần Dược, nhảy ra ngoài đảm nhiệm nhiều việc, còn đối với Tiểu Bánh Bao tiến hành dụ hoặc. Từ nơi này quý phụ nhân đối với Lý Diệu thái độ, Trần Dược nhìn ra được, hai người quan hệ phi thường tốt. Cái này cho Trần Dược 10 phần lực lượng. "Hoa muốn ăn ngủ heo cá, hoa muốn ăn thịt kho tàu đại ngọc, hoa muốn ăn." Tiểu ăn hàng không có chịu đựng được dụ hoặc, báo ra từng đạo thích ăn tên món ăn. "Cái gì?" Trần Dược nghe không hiểu Tiểu Hủy Tử trẻ sơ sinh ngữ, hỏi, "Diệu tử, tiểu thị tử muốn ăn những này món ăn, muốn đi đâu ăn?" Lý Diệu đang muốn đi nói ăn được lần nhà kia riêng tư món ăn, trưởng tôn hoàng hậu trước nói, "Giữa trưa ngay tại nhà ăn ăn đi, đợi chút nữa buổi trưa kiểm tra sức khỏe xong, buổi tối lại đi ăn bữa tiệc lớn, ta mời khách." Trần Dược lập tức nói tiếp, "Liền nghe đại tẩu, bất quá đại tẩu, có ta cùng Diệu tử tại, như thế nào có thể làm cho ngài mời khách? Người đây tài đại khí thô, buổi tối đương nhiên ngươi mời khách, đi, đi nhà ăn ăn cơm, nhìn đem chúng ta hủy tử cho đói." Lý Diệu đây là đã hòa giải, lại cho bậc thang, để mọi người đều không xấu hổ. Trường tôn hoàng hậu quả thật có chút không biết làm sao cùng Trần Dược cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa nói chuyện với nhau. Cái này Trần Dược nhìn lên đến cùng Lý Diệu quan hệ rất tốt, có thể trường tôn hoàng hậu cũng không biết hai người tình huống thật, dù sao biết người biết mặt không biết lòng, nhiều một phần cẩn thận là tất yếu. "Bảy cơm cơm, bảy cơm cơm." Tiểu Hủy Tử vây quanh Lý Diệu xoay quanh vòng, trêu đến Trần Dược rất muốn đưa tay ôm. Một đoàn người tiến về nhà ăn. Cái này tổ hợp rất chú mục. Ăn cơm thời điểm, viện trưởng Hoàng Lập trong lúc lơ đãng cũng tới hàn huyên vài câu. "Ăn cơm." Trường tôn hoàng hậu tại Lý Thừa Càn phòng bệnh bồi hộ trên giường nghỉ ngơi. Tiểu Hủy Tử cùng A Nương nằm cùng một chỗ. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương ở ngoài phòng bệnh trên ghế soát lấy TikTok. Lưu Nhã đi Hoàng Tĩnh văn phòng. "Diệu tử,
đi rửa chân, đi lên. Huynh đệ hai người tới bãi đỗ xe, đứng tại Trần Dược chiếc kia phong cách siêu tốc độ chạy trước mặt. Diệu tử, thế nào, coi như không tệ a. Trần Dược vỗ thân xe, rất là đắc chí. Lý Diệu mơ màng địa đạo, ta thế nào cảm giác xe này hiện ra yếu ớt lục quang. Ách, Trần Dược đống chốc bị hế trụ, muốn tiếp tục mở lấy chiếc này siêu tốc độ chạy, liền phải đỉnh đầu thanh thanh thảo nguyên. Không ý nghĩ bên trên hiện xanh lục, chỉ có thể cưỡi cộng hưởng xe đạp. Thao, Trần Dược một quyền đập vào trên thân xe. A Lâm đệ dựa theo các lao nhân yêu cầu, lắp đặt tốt 10 cái giám sát. Nhị đại gia xoa tay, nói, cái kia Quy Tôn tử còn dám đến trộm côn côn, lao tử liền muốn để Quy Tôn tử nếm thử. Lao tử năm đó đánh càng hầu tử chơi liều. Lục đại gia thiện tâm một chút, dặn dò, nhị ca, ra tay đừng quá hung ác, đánh gãy tay là được rồi. Lao gia tử thở dài, hiện tại chỉ lo lắng cái kia Quy Tôn tử không đến. Ai, nếu là côn côn có thể đem cái kia Quy Tôn tử dẫn tới giám sát bên dưới liền tốt. Nhị đại gia bật cười nói, côn côn chỉ là đầu xuất sinh lông lá, như thế nào có thể hiểu nhân tính? Nhị ca, côn côn thật đúng là so với bình thường gà thông minh. Côn côn đích xác không tệ, không hổ là sống 2 năm rưỡi lao côn, không hưởng phí ta bỏ ra 2.000 khối tiền. Dù thông minh, cũng bất quá là đầu sống 2 năm rưỡi lao côn. Trường tôn hoàng hậu làm xong toàn bộ kiểm tra hạng mục, tuyệt đại bộ phận kết quả kiểm tra đều đi ra. Hoàng lập tổ chức tinh anh bác sĩ hội trần, ngoại trừ thở khò khẽ trình độ tại cấp 1 cấp 2 giữa, còn có thần kinh suy nhược, kinh nguyệt không đều, tim đập nhanh, trở trưởng kỳ khí huyết hao tổn cùng nguyên khí không đủ dẫn dắt tổng hợp chứng bệnh. Biết được trưởng tôn hoàng hậu sinh 5 cái hài tử, các bác sĩ liền hiểu trưởng tôn hoàng hậu trưởng kỳ khí huyết không đủ nguyên nhân. Chỉ là các bác sĩ cũng rất hoang mang. Trưởng tôn hoàng hậu thân thể rõ ràng đạt được hảo dược tầm bổ, nhưng lại khuyết thiếu hệ thống tính khoa học trị liệu. Cái này rất mâu thuẫn. Cuối cùng là lão trung y ra kết luận, đây là trưởng tôn hoàng hậu chỉ tin tưởng trung y để mọi người tưởng tượng, cũng liền bình thường trở lại. Các bác sĩ đưa ra đề nghị là để trưởng tôn hoàng hậu nằm viện tiếp nhận một đoạn thời gian trị liệu. Chương 158, dẫn dụ tiểu hủy tử. Chương 158, dẫn dụ tiểu hủy tử. Trưởng tôn hoàng hậu đồng ý nằm viện trị liệu, nhưng muốn về trước một chuyến đại đường. Trước đó tới vội vàng, rất nhiều chuyện cần bàn giao, cũng có chút muốn nhị lang. Lý Diệu tỏ ra là đã hiểu. A Nương không có gì thói xấu lớn, thậm chí so dự đoán bên trong tình huống còn tốt hơn một chút. Đây để Lý Thừa Cản, Lý Lệ Chất chờ con cái đều thở dài một hơi. Đi, đi ăn cơm. Trần Dược vung tay lên, hào khí bốc mây, lập thành là bản thành phố xa hoa nhất nhà hàng. Bảy cơm cơm, bảy cơm cơm. Tiểu ăn hàng rồi rào sức sống đứng lên. Trần Dược lòng ngứa ngáy khó chịu, thực sự nhịn không được, tay mắt lanh lẹ mà một tay đem tiểu bánh bao giỏ xét đứng lên. Hỏng cây cao lương, hoa không cần ngươi ôm một cái. Tiểu thị tử, bảy ma bà đấu phụ. Hoa không yêu. Tiểu thị tử, bảy mủ heo cá. Hoa không yêu. Tiểu thị tử, bảy thịt kho tàu đại ngọc. Hoa không yêu. Tiểu thị tử, cưỡi ngựa ngựa, ngồi xe thủ nhún, xe cắp treo, hải dương công viên nhìn cá cá. Ấn a. Tiểu hủy tử thực sự nhịn không được dụ hoặc, tước vũ khí đầu hàng. Không có tiền đồ. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương hận hắn không tranh, song song bóp một cái tiểu hủy tử khuôn mặt. A tỷ làm xấu, ba ba ôm một cái. Tiểu hủy tử hướng Lý Diệu duỗi ra đôi tay. Lý Diệu đưa tay tiếp nhận, ôm đến tiểu bánh bao, lại thành công thu mua. Trần Dược phi thường đắc ý, nói, ăn bữa thì lớn, một cái cũng không được ít. Ách, Cao Minh, chờ ngươi xuất viện, muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì, cứ việc cùng thúc nói. Cảm ơn Trần thúc. Lý Thừa Càn gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Lý Diệu sờ sờ Lý Thừa Càn đầu, cười nói, đi, đi ăn cơm, mọi người không nên khách khí, cái này nhà giàu mới nổi có thể làm thịt. Lưu Nhã cùng Hoàng Tính song song vui vẻ nói, đương nhiên sẽ không khách khí. Chúng ta cũng sẽ không khách khí. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương tay trong tay, tuyệt đối không nên khách khí. Trần Dược lại nói, Hoàng bác sĩ, làm phiền ngươi dẫn ta đi mời Hoàng viện trưởng, ta đại tẩu cùng Cao Minh nằm viện, không thiếu được xin nhờ một hai. Tốt. Hoàng Tính lòng dạ biết rõ, đã xác định, cái này nhà giàu mới nổi một dạng rộng rãi thiếu Trần Dược là phái tới phối hợp Lý Diệu hát đôi. Trần Dược vỗ vỗ Lý Diệu bà bay, đi theo Hoàng Tính đi ra phòng bệnh. Tiến Tĩnh, chờ ta một chút. Lưu Nhã đi theo. Lưu Nhã muốn mượn cơ hội này, cùng thành phố bệnh viện viện trưởng kéo lên dây. Nếu là có thể điều hòa đến thành phố bệnh viện, đối với Lưu Nhã mà nói, đó là ngàn tốt và tốt. Ôm bắt đuổi, đó là lâu dài đầu tư, lúc nào có thể hiện, cũng không biết, mà kéo lên trước mắt quan hệ, tức là thật sự lợi ích thực tế. Trường Tôn Hoàng hậu đi đến bên cửa sổ, thấy Lý Diệu theo tới, khẽ cười nói, Diệu tử, cái này Trần Dược so ngươi biết là người, cũng rất có nhãn lực hình. Đại học thì, Trần Dược nhân duyên cũng rất không tệ, tiến vào gia tộc xí nghiệp càng là như cá gặp nước. Đang làm người xử sự bên trên, Lý Diệu cho là mình là so ra kém Trần Dược. Diệu tử, giới thiệu một chút Trần Dược, đặc biệt là giữa các ngươi quan hệ. Đại tẩu, Trần Dược. Lý Diệu đơn giản giới thiệu hắn cùng Trần Dược quan hệ. Trần Dược không có bị hào môn nhận trở về con đường đại học, dựa vào là làm việc ngoài giờ, trải qua căng thẳng. Lý Diệu tuy nói đồng dạng đến từ nông thôn, ngoại trừ cha mẹ cho tiền sinh hoạt, còn có đại bá cùng cô không định giờ chuyển khoản, cùng Lý Vượng cùng Cao Lam ném cho ăn. Lý Diệu con đường đại học, căn bản không cần vì cuộc sống phí phát sầu, trải qua tương đương tự tại. Lý Diệu đối với bằng hữu hào phóng, 4 năm đại học, tại trong túc xá, là nghĩa vụ một dạng tồn tại. Sau khi tốt nghiệp, Trần Dược hoàn thành giai tầng vượt qua, lắc mình biến hóa, trở thành Lý Diệu bên A. Lý Diệu trong công ty lại lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nếu không phải lão bản nhất thời đầu độc kinh, nếu không phải Lý Diệu nhất thời tính tình cấp trên, lúc này Lý Diệu còn tại trong công ty làm cái châu ngựa. Nào có hiện tại như vậy kỳ ngộ. Lý Diệu lại giới thiệu một chút Trần Dược trước mắt đứng trước lựa chọn, cùng Trần Thị tập đoàn đại khái tình huống. Nghe xong giới thiệu, Trưởng Tôn Hoàng hậu ngón tay tại thủy tinh bên trên nhẹ nhàng đập.
Diệu tử, Trần Dược thân phận cùng rêu giao tính cách sẽ là rất tốt che lấp ngươi. Lời còn chưa dứt, Trần Dược âm thanh truyền vào phòng bệnh, tiểu thị tử. Trường Tôn Hoàng hậu cùng Lý Diệu nhìn nhau, song song nhẹ gật đầu, chuyện này sau đó bàn lại, còn cần lại quan sát, tốt lợi dụng tới trình độ nào. Cái này lợi dụng cũng không phải là nghĩa xấu, mà là đôi bên cùng có lợi. Đại tẩu, tất cả an bài xong, có thể xuất phát. Trường Tôn Hoàng hậu gật đầu thăm hỏi, Trần Dược, làm phiền ngươi. Không phiền phức, không phiền phức, ngài là Diệu tử đại tẩu, cũng chính là ta Trần Dược đại tẩu. Đại tẩu, ngươi đem ta làm người mình, hàng vạn hàng nghìn không nên khách khí. Tốt, ta không khách khí với ngươi. Đại tẩu. Trần Dược đây âm thanh đại tẩu, làm cho rất là kích động. Căn cứ loại bỏ từng cái không đồng thời kỳ thần tượng, Trần Dược đã quyển định 5 người. 5 người này, không có chỗ nào mà không phải là trung ngoại đại lão. Bất cứ người nào, đều không phải là Trần Thị tập đoàn có khả năng so. Liên giống với cùng là bên trên thành phố công ty, thành phố trị 230 ức cùng thành phố trị hơn 1000 tỷ khác nhau. Đây nếu là ôm lên bắt đùi, tiện nghi cha ruột đều phải định bợ mình, ai còn điều kia cầu thí thông ra, ai còn nguyện ý đỉnh đầu thanh thanh đại thảo nguyên. Trần Dược chỉ cảm thấy khổ tận cam lai. Lại nghĩ tới có thể cưới tại tiện nghi cha ruột trên cổ đi, Trần Dược tâm tình thì càng đẹp. Diễn kỹ này có thể a? Yến Tĩnh, ngươi nói cái gì? Đứng tại cửa phòng bệnh Hoàng Tĩnh nói thầm âm thanh, đứng tại Hoàng Tĩnh bên người Lưu Nhã cảm thấy không rõ ràng cho lắm. Không có gì, ta nói là tối hôm qua nhìn màn kịch ngắn, nam nữ diễn viên chính kỹ không tệ. Cái nào bộ màn kịch ngắn, giao cho ta. Không có vấn đề, đợi chút nữa đợi ngươi. Dự Trương hỏi, Hoàng Tĩnh a gì, cái gì kịch, đẹp không? Lưu Nhã sờ Dự Trương bím tóc đôi ngựa tử, nói, những này vô não màn kịch ngắn không thích hợp tiểu hài tử nhìn. Thi Nguyệt, muốn lấy việc học làm trọng. Ân a. Dự Trương rụt lại cổ. Bất kể nói thế nào, Lưu Nhã đều là A Nương nhận bên dưới muội tử, là trưởng bối. Trưởng bối thuyết giáo, văn bối muốn nghe. Đại nhân làm sao như vậy dày vò khốn khổ, bụng đói tiểu hủy tử nhịn không được kêu lên, bảy cơm. Trần Dược hướng tiểu hủy tử vươn tay, nói, bảy cơm, tiểu thị tử, đến thúc thúc ôm. Hoa không, hoa muốn ba ôm. Ba ôm. Lý Diệu ôm lấy tiểu hủy tử, hướng Trần Dược cười đắc ý, tiểu bánh bao cũng không phải ngươi có thể thù bán đi. Thú anh, cùng đi. Cao Minh, hủy khuất ngươi a. Lưu lại hủy khuất đại đường hoàng thái tử, một đoàn người ra bệnh viện, đi vào bãi đỗ xe. Hoa, thật xinh đẹp xe. Siêu tốc độ chạy tạo hình màu sắc, quả thực hấp dẫn đến tiểu công chúa nhóm. Liền ngay cả trưởng tôn hoàng hậu đều nhìn nhiều mấy lần, nếu không phải muốn trang quý phụ nhân, nàng đều phải tiến lên sờ mấy cái. Đừng nói cổ nhân, Hoàng Tĩnh cùng Lưu Nhã đều đứng tại trước xe chụp mấy bức ảnh chụp. Đại tẩu, thị tử, ngồi xe này. Ấn a, hoa. Hoa ngồi ba xe. Đi, đừng dụ hoặc hủy tử. Lý Diệu túm lấy Trần Dược chìa khóa xe, đem xe thương vụ chìa khóa xe ném cho Trần Dược, đối với trưởng tôn hoàng hậu nói, đại tẩu, ngồi chiếc xe này. Tốt. Đây không xe đỉnh xe, hẳn là sẽ không say xe. Trần Dược mở cửa xe, như chó săn mà xung xoe, đại tẩu, mời lên xe. Cảm ơn. Trưởng tôn hoàng hậu nhẹ gật đầu, ngồi lên siêu tốc độ chạy. Chương 159, đưa A Nương xe thể thao. Chương 159, đưa A Nương xe thể thao. Hủy tử, cùng Lưu Nhã A Di ngồi xe, có được hay không? Ta muốn A Nương. Hủy tử, ta và ngươi cùng một chỗ, phải ngoan. Lý Lệ Chất giơ bàn tay lên. Ấn a. Tại lao tỉ huyết mạch áp chế xuống, tiểu hủy tử chu miệng nhỏ mà bị Lưu Nhã ôm vào xe thương vụ, hai mắt đấm lệ gâu gâu rất là hủy khuất. Tiểu bánh bao bộ dáng như vậy, quả thực làm cho đau lòng người. Thị tử ngoan. Thị tử, thúc thúc mang ngươi ăn xong ăn. Thị tử, Di Di mua cho ngươi đẹp mắt váy nhỏ. Trần Dược cùng Lưu Nhã, Hoàng Tĩnh, Tú Anh cảm thấy tâm đều phải hóa, không chỗ ở Trần An tiểu bánh bao. Ấn a. Chỉ cần sức hấp dẫn đầy đủ, tiểu bánh bao rất dễ dụ. Tiểu bánh bao cũng là có điểm mấu chốt, ngoại trừ ăn ngon chơi vui, đối mặt chú ý lơ đãng cái khác tra hỏi, đều là lấy hoa phủ kẹt đảo viện kết thúc. Đây để bên người Lý Lệ Chất thở dài một hơi. Tiểu hủy tử vẫn là rất thông minh. Hai chiếc xe một trước một sau, lái về phía mục đích mà. Đây là một cô bốn tòa siêu tốc độ chạy. Dự Trương ngồi tại chỗ ngồi phía sau, lo âu hỏi, A Nương, ngài cảm giác thế nào? Thi Nguyệt, không cần lo lắng, ta cảm giác rất tốt. Thổi gió, người không thấy xe thương vụ bên trong cái kia cố khí vị, trưởng tôn hoàng hậu cảm giác so ngồi tỉ cả còn muốn thoải mái. Dự Trương nghe vậy mừng rỡ, hỏi, nhị thúc, xe này bao nhiêu tiền à? Ta muốn mua một cô đưa cho A Nương. Trưởng tôn hoàng hậu bật cười nói, Thi Nguyệt, hảo ý nương tâm lĩnh, xe này đưa cho Nương, Nương không có bằng lái, cũng sẽ không mở à? Nhị thúc, có thể đem xe mang. Thi Nguyệt. Trưởng tôn hoàng hậu đánh gãy Dự Trương nói, nàng luôn luôn cẩn thận, biết có chạy dụng cụ ghi chép cái đồ chơi này, cười nói sang chuyện khác, nói, ta thích màu đỏ. Dự Trương vui vẻ nói, ta cho A Nương bán màu đỏ. Tốt. Trưởng tôn hoàng hậu cũng thực ưa thích loại này không say xe. Đại đường lại không cần bằng lái, đây nếu có thể mang về đại đường, vậy liền phong cách. Trưởng tôn hoàng hậu hạ quyết tâm, đợi lát nữa tại trong âm thầm, không phải tìm Diệu Tử hào hào hỏi một chút, có thể hay không đem dạng này xe đưa đến đại đường. Nhị thúc, xe này bao nhiêu tiền a? Dự Trương tính toán một cái mình tiền riêng, lo lắng không đủ, dù sao như vậy phong cách xe, xem xét đó là tặc đắt. Thi Nguyệt, người A gia bán một khối đồng hồ, có thể bán mấy chục chiếc loại xe thể thao này. A Nương, A gia đồng hồ bán bao nhiêu tiền? Dự Trương cũng không biết Nhị Phượng sinh ý trưởng tôn hoàng hậu là biết. 3800 lượng hoàng kim. Trưởng tôn hoàng hậu ở trong lòng đánh giá mà đổi một cái, xe này quả thật không rẻ, số tiền này đổi thành vật tư trở về đại đường, không biết có thể tạo phúc bao nhiêu bách tính. Nghĩ như vậy, đối với xe này lại ưa thích, trưởng tôn hoàng hậu cũng không có ý định muốn. Hi Nguyệt, những này không nóng nảy.
Ấn a.
Dự Trương không tiếp tục hỏi. Lý Diệu cùng trưởng tôn hoàng hậu trò chuyện một chút nghe đứng lên rất bình thường sự tình. Mục đích mà đến. Đây là bản thành phố tiêu phí đắt nhất nhà hàng. Tới đây tiêu phí người không phú thì quý. Lưu Nhã Thọc Hoàng Tĩnh, Tiên Tĩnh, ta vẫn là lần đầu tiên tới nơi này đâu.
Ta cũng là.
Hoàng Tĩnh ra thế so Lưu Nhã tốt hơn một chút, nhưng nơi này cũng đích xác chưa từng tới. Tú Anh lại càng không cần phải nói, cả người lộ ra phi thường câu nệ. Mà đại tráng, vô luận thân ở chỗ nào, đều là cùng một bộ dáng. Cũng chỉ có leo lên uy đảo giết quỷ từ thời điểm, đại tráng mới có thể biến một bộ dáng a. Trong bao xương, Hoàng Lập đã trước một bước đặt đến. Ngoại trừ Hoàng Lập, cũng không có khách nhân khác. Lý Diệu không uống rượu. Trần Dược bồi tiếp Hoàng Lập uống. Trần Dược như vậy rộng rãi, đối với trưởng tôn hoàng hậu cung kính như vậy, khiến cho Hoàng Lập đối với cái này quý phụ nhân cao thâm mặt chắc càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Trấn an Hoàng Lập như vậy tiểu con lại, trưởng tôn hoàng hậu là hạ bút thành văn. Hoàng Lập đối với trưởng tôn hoàng hậu thái độ cũng liền càng kính cẩn đứng lên. Rất nhiều không bận đến hải sản, trưởng tôn hoàng hậu mẹ con cũng không nhận ra. Lý Diệu thần sắc tự nhiên mà cho tiểu công chúa nhóm bóc vỏ, thuận tiện tiến hành phổ cập khoa học. Tì bà tôm xấu xấu, ăn thật ngon.
Ân a, hảo hảo ăn.
Tiểu công chúa nhóm thân ở Trường An, chỗ nào nếm qua những này mới mẻ hải sản, ăn đến mặt mày cong cong. Mặc kệ cái gì thức ăn, tại đại tráng miệng bên trong đều là ngụm lớn nhấm ướt, hết sức thơm ngọt. Một bữa cơm, ăn đến tận hứng. Hoàng Tĩnh mở ra đại bá xe, đem hương phấn lại có men say đại bá đưa về nhà. Lưu Nhã mở ra xe thương vụ, trước đem Tú Anh đưa về bệnh viện, lại đem Dự Trường, Thủy Tử cùng đại tráng đưa đến Cẩm Tú Hoa Viên. Trần Dược tiểu lượng cũng tạm được, cũng có 6-7 phần say. Lý Diệu ngay tại sát vách khách sạn 5 sao mua một gian phòng, đem Trần Dược đưa đi vào, lái đi siêu tốc độ chạy, chở trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ chất trở về Cẩm Tú Hoa Viên. Diệu tử, ta không trở về, ngày mai làm nằm viện. Muốn tới trở về mấy tiếng xuyên biệt, quá mức phiền phức, trưởng tôn hoàng hậu cũng sợ ngồi xe 43, có cái gì muốn bàn giao sự tình, có thể ghi chép một đoạn video giao cho nhị lang.
Tốt.
Lý Diệu gật đầu đáp ứng. Đi ngang qua một chỗ công viên. Trưởng tôn hoàng hậu cầm Lý Diệu điện thoại ghi chép một đoạn video. Trở về Cẩm Tú Hoa Viên, Lưu Nhã đám người đã ở nhà.
A Nhã, ngươi chừng nào thì trở về trong huyện?
Diệu tử, ngươi hiện tại muốn trở về sao?
Ta trở về một chuyến.
Vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về, tỷ, hai ngày nữa ta trở lại thăm ngươi.
A Nhã, lấy làm việc làm trọng, ngươi cũng có bầu, không cần buồn bà, đây là ta đưa ngươi lễ vật, chớ có ghét bỏ.
Trưởng tôn hoàng hậu đưa cho Lưu Nhã một khối tàn thứ phẩm ngọc bội.
Tỷ, đây quá quý giá, ta không thể nhận.
A Nhã, đại tẩu đưa ngươi, cứ việc nhận lấy.
Tỷ, vậy ta liền từ chối thì bất kính.
Lưu Nhã mừng rỡ nhận lấy ngọc bội.
Đại tráng, theo ta đi.
Ấn a. Đại tráng vẫn là càng ưa thích đi theo Lý Diệu. Đi ngang qua bảo hiểm lao động cửa hàng, Lý Diệu đi xe thương vụ hóa trang mấy dương bao tay.
Diệu tử, bán như vậy bao tay làm gì?
Cho thân thích mang.
Lý Diệu thuận miệng mang qua.
Đến huyện thành, đem Lưu Nhã đưa về nhà, Lý Diệu không có dừng lại, trực tiếp tiến về trấn bên trong. Đại tráng xuống xe mở xe ba bánh.
Trong đêm,
đầu này chỉ thông hướng Lý gia câu thôn quê nói, ngoại trừ có thể sẽ xuất hiện câu cá lão, cơ bản không có xe cộ qua lại.
Quẹo vào đường đất,
đem xe thương vụ bên trên mấy dương bao tay đem đến xe ba bánh. Lý Diệu đến đại đường check-in. Nhị Phượng tại lập chính điện chờ. Giơ xuống bao tay, Lý Diệu cho Nhị Phượng nhìn trưởng tôn hoàng hậu ghi chép video. Trưởng tôn hoàng hậu đem kiểm tra sức khỏe kết quả cùng cần nằm viện trị liệu đều nói rất rõ ràng, Nhị Phượng vẫn là không yên lòng, lại hỏi Lý Diệu rất nhiều vấn đề. Đạt được Lý Diệu cam đoan, Nhị Phượng lúc này mới yên lòng lại.
Quan Âm tỷ không có việc gì, Thủy Tử không có việc gì, Cao Minh Chân cũng có thể trị tốt, thật sự là quá tốt.
Nhị Phượng vỗ tay chụp nhạc, hoan hỉ đến bong bóng nước mũi đều kém chút xuất hiện. Lý Diệu không có thời gian bồi Nhị Phượng cao hứng, nói: "Đại ca, ta phải đi.
Chờ một chút, nhị đệ, lần sau nuôi lớn chẳng đến, để A gia nhìn một chút đại trắng."
"Đi, đi."
Lý Diệu mở ra xe ba bánh rời đi.
Mấy dương bao tay đăng ký nhập kho.
Bậc này vật tư chiến lược, càng nhiều càng tốt.
Nhị Phượng sờ sờ đầu, luôn cảm giác quên cái gì.
Nhớ không nổi đến, được rồi, không nghĩ.
Nhị Phượng cưỡi lên tiểu xe điện, tiến về Dương Phi tập cung.
Quan Âm thì không tại, lập chính điện vắng ngắt thế lương.
Nhị Phượng thật dừng lại không được.
Chương 160, Thành Dương cùng Cao Dương. Chương 160, Thành Dương cùng Cao Dương 10 giờ hơn.
Cái giờ này, các lao nhân đều ngủ. Đến rạng sáng 4 giờ nhiều, lại là thời gian cùn đầu kết thúc. Lý Diệu liền không có ý định trở về thôn, đem xe ba bánh lưu tại chỗ, mang theo đại tráng đi vào trấn bên trong. Có một ít cửa hàng còn tại mở cửa buôn bán. Lý Diệu muốn tùy tiện mua vài món đồ, đợi chút nữa mang về lại đường, cũng không thể xe chống đi một chuyến.
Diệu tử, hoa a, bán xe mới.
Vừa xuống xe Lý Diệu nghe tiếng nhìn lại, sát vách quán cơm nhỏ đứng ở cửa mấy người, nói chuyện người là bà con xa biểu ca, những người khác cũng đều quen mặt, chính là để cho không nổi danh tự.
A Thành ca, đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ.
Diệu tử, vừa đánh xong mặt trược, đến ăn chút bữa ăn khuya.
A Thành ca, đã lâu không gặp, ta mời khách.
Vậy ca ca ta liền không khách khí.
Lý Diệu, còn nhớ ta không?
Khẳng định quen biết ta, tiểu học lớp bên cạnh.
Ha ha, trí nhớ không tệ a, xe này bao nhiêu tiền bán?
Lý Diệu cùng mấy người một bên nói chuyện phiếm, một bên để bọn hắn tùy tiện điểm, dù sao đều là cho hết thời gian, đương nhiên, bọn hắn cũng không có khách khí, còn điện thoại thông chi người đến.
Lý Diệu không quan trọng, cũng không hao phí mấy đồng tiền.
Lý Diệu cũng gọi điện thoại kêu A Lâm đệ, còn để A Lâm đệ thông chi tại trấn bên trong đồng học bằng hữu. Điểm món ăn còn tại nấu, người liền từng cái đến. bàn nhỏ đổi bàn lớn, một bàn biến hai bàn, bia, hoàng tửu cùng rượu nho, tướng dương, một bình bình mà bày đi lên. Ta trước thanh minh, trước khi trời sáng muốn đuổi đến thành phố, liền không uống rượu, thứ lỗi, thứ lỗi. Đi, rượu tử có việc, vậy liền lần sau lại uống. A Thành ca giải quyết dứt khoát, những người khác cũng liền không có để Lý Diệu uống rượu. Lý Diệu lấy trà thay rượu. Đại Tráng cũng không uống rượu, uống vào trong nồi chống đỡ. Cũng không ai để Đại Tráng uống rượu. Mẹ, hôm nay đào 500 cân khoai tây, cái kia hàng rau tử không cần. Là cái kia miệng méo. Đó là gia hòa này. Miệng méo hôm qua cũng gọi ta đào 500 cân, may mà ta không có đào. Nghe được hai người đối thoại, Lý Diệu hỏi, A Nhu ca, khoai tây bao nhiêu tiền một cân?
Một khối năm.
A Nhu ca, 500 cân khoai tây ta muốn.
Có thể a, lúc nào muốn?
Hiện tại liền muốn. Đợi chút nữa ta trở về thành phố mang đi.
Đi, đi chứa lên xe.
Tốt. Lý Diệu đứng lên nói, ta cùng A Ngưu ca đi một cái liền đến.
Chúng ta cũng đi phụ một tay.
Lập tức đứng lên 5-6 người. Cùng đi ra khỏi tiệm cơm.
Khoai tây tại xe ba bánh bên trên, A Ngưu đem xe ba bánh chạy đến xe thương vụ bên cạnh.
Diệu tử, ta cái cân qua, hơn 500 mấy cân, ngươi nếu là không yên lòng, ta lại đi cầm đem cái cân đến.
A Ngưu ca ta còn có thể không tin được a, mọi người phụ một tay.
Mấy người độc thủ, đem mấy túi khoai tây cất vào xe thương vụ.
Lý Diệu tăng thêm áng như mẹ chặt, đem tiền vòng vo đi qua.
Diệu tử, nhiều.
Không sai biệt lắm, đi, đi uống rượu.
Uống rượu.
Mấy người đi trở về quán cơm nhỏ.
Cái này thời tiết, chính là ngày mùa thời điểm.
Lưu tại quê quán thanh niên trai tráng, phần lớn đều là làm trồng trọt, làm đều là việc tốn thể lực, lượng cơm ăn cùng tiểu lượng cũng không tệ, uống lên rượu đến rất hung.
Ăn uống đến rạng sáng 2 giờ, lúc này mới tan cuộc.
Lý Diệu kết hết nợ.
A Thành say thức địa đạo, đệ đệ ta như vậy cho mặt mũi, càng cao hứng.
A Thành ca, ta đưa ngươi về nhà.
Diệu tử, ta tiện đường đưa trở về là được.
Không ít người đã say,
không có say đem say mang đi.
Tiệm cơm cổng chỉ còn lại Lý Diệu cùng Đại Tráng.
Đại Tráng, đi.
Ấn a.
Lý Diệu lái xe đổ vào đường đất, biến mất ở trong màn đêm.
Khoảng cách thời gian cũ đầu còn có hơn 1 giờ, Lý Diệu định đồng hồ báo thức để nằm ngang chỗ ngồi ngã xuống đi ngủ.
Chuông báo vang lên.
Lý Diệu không có để cho tỉnh nằm ngáy ho ho Đại Tráng, một mình đem khoai tây mang lên xe ba bánh đến đại đường.
Nhị thúc
đang tại sách khoai tây, hai bóng người bé nhỏ chạy tới,
là Thành Dương cùng Cao Dương.
Nhị thúc, ta muốn A Nương.
Hai cái tiểu cô nương hai mắt đẫm lệ.
Tính,
chớ tổn thương hải tử tâm.
Trước dẫn đi, đáng lo buổi tối lại cho trở về.
Lên xe.
A.
Hai cái tiểu cô nương nín khóc mỉm cười, bỏ lên trên xe ba bánh.
Lý Diệu mang theo hai cái tiểu công chúa trở về hậu thế.
Là nơi này, ta lại tới rồi.
Ta cũng tới nữa, ta cũng tới nữa.
Hai cái tiểu công chúa rồi rào sức sống, cao hứng bong bóng nước mùi đưa ra.
Lên xe.
Hoa, nhị thúc, đổi xe xe rồi.
Hai cái tiểu công chúa lên xe thương vụ, lại là liệu diễu.
Đại Tráng thúc thúc.
Ấn A.
Đại Tráng, đi mở xe ba bánh, chạy đến trấn bên trong.
Ấn A.
Lý Diệu đưa tới cái gì?
Tại Dương Phi phục thị dưới mặc quần áo nhị phượng, lại là làm theo phép tra hỏi.
Hồi bệ hạ, Lý Lang quân đưa tới 6 túi cục đất một dạng thần vật.
Cục đất?
Khoai tây.
Nhị phượng không thể xác định, nói, cực kỳ thu, Lý Diệu có lời gì bằng giao.
Lý Lang quân không có để lại nói, chỉ là mang đi Cao Dương công chúa cùng Thành Dương công chúa hai vị điện hạ.
Lại đi Thành Dương cùng Cao Dương.
Nhị phượng mày níu lại lên, lập tức đi nhiều như vậy tiểu hải tử. Quan Âm tỷ còn muốn nằm viện trị liệu, Lý Diệu chiếu cố tới.
Bàn giao xuống dưới, để tất cả hoàng tử công chúa đến lập chính điện tập hợp, chờ chấm bên dưới hướng về sau phát biểu.
Nhị phượng muốn cho người thân lập xuống quy củ.
Chúng thần cung nên bệ hạ.
Các khanh miễn lễ.
Nhị phượng tại ngự tọa thượng đại mã kim đao ngồi xuống dưới, vén tay áo lên nhìn đồng hồ.
Ở sau đó triều hội bên trên,
nhiều một đạo không giống nhau chẳng cảnh.
Ngoại trừ bệ hạ thỉnh thoảng sắn tay áo, trưởng tôn vô kỵ, Lý Hiếu Cung, Phòng Huyền Linh và đại thần cũng biết thỉnh thoảng mà sắn tay áo.
Triều đình bên ngoài,
sắn tay áo người còn có không ít.
Mỗi một lần sắn tay áo đều sẽ dẫn phát một mảnh sợ hãi thán phục cùng tán dương.
Sắn tay áo người đều sẽ toát ra say mê thần sắc.
Tay này biểu mặc dù đắt, có thể tuyệt đối là thân phận biểu tượng.
Tiền này xài đáng giá.
Chờ chính rảo kim đám người bên dưới hướng về nhà, phát hiện dơ lên hoàng kim cầu mua đồng hồ người rất nhiều.
Tựa như những năm 80 bán TV, chốc lát ganh đua so sánh đứng lên, từng cái gia đình móc sạch vốn liếng đều phải bán.
Ai ra, ta đại đường kẻ có tiền nhiều như vậy sao?
Tiền này không thể không kiếm lợi a.
Thế là từng cái đại thần hoặc là chạy tới thái cực cung, hoặc là thông qua bộ đàm liên hệ nhị phượng.
Đại An Cung,
Lý Uyên cảm thấy có chút đau đầu.
Một đống lớn nhi tử nữ nhi liên tiếp mà chạy tới muốn biểu.
Lao đầu tử trong tay chỉ có một khối, nào có biểu cho người thân.
Mai các bác, người đi Thái Cực Cung ngồi xổm Lý Diệu, nhìn thấy Lý Diệu, nói cho tiểu tử này, cho lão phu mang 200 cái đồng hồ đeo tay đến.
Nô tỳ tuân chỉ.
Mai các bác âm thầm tắt lưới, thái thượng hoàng thật lớn khẩu vị, lại để cho 200 cái đồng hồ đeo tay.
Nhị thúc, A Nương sẽ trừng phạt chúng ta sao?
Đến Cẩm Tú Hoa Biên, xuống xe. Hai cái tiểu cô nương trở nên sợ hãi rụt rè đứng lên.
Lý Diệu cố ý nói, trước đó dự trương chạy tới, vì rất lâu.
Ai u.
Cao Dương cùng Thành Dương rũ cụp lấy cái đầu nhỏ.
Đi thôi, sợ cũng vô dụng.
Lý Diệu một tay nắm một cái.
Ấn A, không sợ.
Cao Dương so sánh đầu sắt, có thể tới hậu thế, quỳ liền quỳ, cũng đáng.
Ta cũng nhận phạt.
Thành Dương cũng trả bất cứ giá nào.
Tiếng gõ cửa phòng.
Lý Lệ Chất xuyên thấu qua mắt mèo nhìn một chút, mở cửa ra.
A tỷ.
Nhị muội, Cao Dương, các ngươi sao lại tới đây?
Chương 161, sân chơi chương 161, sân chơi A Nương.
Thành Dương cùng Cao Dương quỳ gối trưởng tôn hoàng hậu trước mặt.
A Nương,
tiểu hỷ tử quỳ gối nhị tỷ bên người. Tiểu bánh bao là cái giảng nghĩa khí tiểu hải tử, mặc kệ là cái nào tỷ muội chịu phạt, nàng đều sẽ giúp cái bãi.
Ách,
trưởng tôn hoàng hậu nâng chán, nàng còn muốn để Lý Diệu đem lệ chất, dự trương cùng tiểu hỷ tử đều đưa trở về, kết quả lại tới Thành Dương cùng Cao Dương.
Đứng lên đi.
Vâng, A Nương.
Ba cái tiểu cô nương bỏ lên đứng lên.
Tiểu bánh bao lập tức khoe khoang đứng lên, nhị tỷ, 17 tỷ, hoa trong điện thoại di động có tiền lẻ tiền.
Cái gì tiền lẻ tiền?
Liên hệ tiền lẻ tiền rồi.
Cao Dương không hiểu, nhìn về phía dự trường, hỏi, lục tỷ, thủy tử nói cái gì tiền lẻ tiền?
Là tồn tại trong điện thoại di động tiền.
Dự trường cầm mình điện thoại, ấn mở tiểu vi, cho Thành Dương cùng Cao Dương giảng giải.
Lý Diệu nói, đại tẩu, chúng ta đi ăn điểm tâm, sau đó đi bệnh viện làm nằm viện.
Diệu tử, hôm nay không nằm viện, nhìn Cao Minh, chúng ta mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài chơi một ngày, ngươi buổi tối đem các nàng đều đưa trở về. Ngày mai ta ở nữa viện.
Lý Diệu gật đầu nói, cũng tốt.
A Nương.
Lý Lệ chất lập tức ủy khuất ba bà đứng lên.
Trường tôn hoàng hậu sờ sờ ái nữ đầu, ôn nhu nói, ngoan, chờ nương cùng Cao Minh khỏi bệnh rồi, các ngươi lại đến.
Ân.
Lý Lệ chất nhào vào lão mụ trong ngực, dịu rít rít nước nở đứng lên.
Đại đường không thể lên lưới, cái gì đều không có.
Thật sự là quá không muốn trở về đại đường.
Rất muốn làm cái người đời sau.
Lục tỷ, ta trong điện thoại di động cũng phải có tiền lẻ tiền.
Lục tỷ, ngươi chia một ít tiền lẻ tiền cho ta đi.
Thành Dương cùng Cao Dương nháo muốn cho trong điện thoại di động giả bộ nhỏ tiền tiền.
Thành Dương, Cao Dương, các ngươi điện thoại lại không thể lên mạng, còn không có tiểu vi, giả không được tiền lẻ tiền.
Lục tỷ, ngươi nói là cái gì a?
Cao Dương cùng Thành Dương hoàn toàn nghe không hiểu.
Dự trương tiếp tục cho hai cái muội muội giảng giải nàng biết rõ.
Lý Diệu chung điện thoại di động vang lên,
là Trần Dược đánh tới.
Ở chỗ nào?
Ta cho ngươi phát định vị, ngươi qua đây.
Thao, xe ngươi lái đi, ta làm sao vượt qua?
Đón xe ngươi không biết ta.
Đi, xem như ngươi lợi hại.
Cúp điện thoại, Lý Diệu cho Trần Dược phát đi định vị, nói, đại tẩu, chúng ta đi ăn điểm tâm.
Nhị thúc, chúng ta điểm thức ăn ngoài rồi.
A tỷ, cái gì thức ăn ngoài a?
Trên điện thoại di động chọn, muốn ăn cái gì gia nhập mua xăm xe, sau đó trả tiền, liền có thể ngoại hạng bán viên đưa tới cửa.
Như vậy tốt, lục tỷ, dạy ta làm sao điểm thức ăn ngoài.
Thành Dương cùng Cao Dương lại như là phát hiện đại lục mới một dạng mới mẻ.
Lý Diệu cùng trưởng tôn hoàng hậu trò chuyện.
Đang khi nói chuyện, thức ăn ngoài liên tiếp mà đưa tới.
Bán nhiều như vậy,
từng túi đủ loại sớm một chút, chất đầy bàn ăn.
Số lượng nhiều, cho dù là 10 cái đại tráng, cũng là ăn không hết.
Hi hi, đều tại bán nhiều.
Lý Lệ Chất, Dự Trương, thậm chí trưởng tôn hoàng hậu, đều cảm thấy có chút không có ý tứ.
Lần đầu tiên điểm thức ăn ngoài, khó tránh khỏi mới mẻ, cũng không có khái niệm, càng không biết đi chú ý số lượng, cũng liền điểm nhiều như thế thức ăn ngoài.
Hoa muốn ăn mập trắng mập.
Tiểu hỷ tử đối với bánh bao lớn có tình cảm.
Ăn trước bữa sáng.
Ấn A.
Lý Diệu cùng đại tráng cũng không ăn, cầm lấy sớm một chút ăn uống đứng lên.
Chân Dược đến, gia nhập ăn điểm tâm hàng ngũ.
Ăn uống no đủ.
Trần Dược lúc này mới ra vẻ không biết hỏi lên Thành Dương cùng Cao Dương.
Hỏi nhiều như vậy làm gì, nhanh đi lái xe, nuôi lớn tẩu đi bệnh viện thăm hỏi Cao Minh.
Lý Diệu đem chìa khóa xe thể thao vứt cho Trần Dược.
Trần Dược tiếp vào chìa khóa xe, trong nháy mắt trở mặt, đại tẩu, tiểu đệ tận tụy vì ngài phục vụ.
Vậy thì đi thôi, Tinh Giao, Thục Giao, các ngươi hai cái đi với ta bệnh viện.
Tinh Giao là ai?
Thục Giao là ai?
Ngay tại mọi người, bao quát Lý Diệu đều tại mộng bức thì, Lý Lệ chất đẩy hạ Thành Dương hòa Cao Dương, cười nói, thất thần làm cái gì, A Đường cứ gọi các ngươi đâu.
Cao Dương phản ứng rất nhanh, nói, được.
Ấn A.
Thành Dương phản ứng chậm một nhịp, cũng coi như theo kịp.
Mới mẻ xuất hiện Lý Tinh Giao cùng Lý Thục Giao một bên một cái mà nắm lấy trưởng tôn hoàng hậu tay.
Hoa cũng muốn đi nhìn đại quắc quắc.
Tiểu hỷ tử cũng muốn theo sau, bị Lý Diệu một tay chép đến trong ngực.
Lý Diệu vớt xuôi tiểu bánh bao cái mũi, cười nói, hỷ tử, chúng ta hôm nay đi sân chơi chơi.
Tiểu bánh bao vỗ tay bảo hay, Ấn A, Hoa muốn cưỡi ngựa ngựa.
Dự trương kích động hỏi, nhị thúc, chúng ta thật đi sân chơi chơi sao?
Lý Diệu gật đầu nói, quả thật, đi thôi.
Tốt A.
Dự trương cùng Lý Lệ chất nhảy cẫng hoan hô.
Sân chơi, hướng tới rất lâu.
Lý Diệu đem không ăn sớm một chút đóng gói bỏ vào tủ lạnh, đến lúc đó mang về đại đường, cho nhị phượng ăn, cũng không thể lãng phí lương thực.
Lý Diệu mở ra xe thương vụ dừng ở cửa bệnh viện, trên xe người đều không có xuống xe tiến vào bệnh viện, chờ Trần Dược điều khiển xe thể thao, mang theo trưởng tôn hoàng hậu cùng Cao Dương, Thành Dương đi ra, liền đi theo.
Hai chiếc xe đến sân chơi.
Hệ nơi này, hoa muốn quần của lăn.
Cái này sân chơi, tiểu hỷ tử đến qua, còn có ấn tượng, nào muốn ngồi xe cắp treo.
Ta đi mua phiếu.
Trần Dược hấp tấp mà chạy tới mua vé.
Mua phiếu, tiến vào vườn.
Hoa, ba ba, hoa muốn chơi đây cậu.
A, ba ba, hoa muốn chơi cái kia cậu.
Tiểu bánh bao rồi rào sức sống, cái gì cậu đều muốn chơi.
Nhị thúc, ta muốn chơi cái này, ta muốn chơi cái này.
Cao Dương nháo muốn chơi xe cắp treo.
Cái này quá dọa người, chúng ta vẫn là đừng đùa.
Nhìn đến xe cắp treo xuyên đến lật đi, cái kia từng tiếng kêu sợ hãi truyền đến, Thành Dương run như cầy sấy, căn bản không dám đi nếm thử.
Đúng vậy a, chúng ta đừng đùa cái này.
Lý Lệ chất cũng không dám đi chơi.
Ta cảm thấy chơi rất vui, ta cũng muốn chơi.
Luôn luôn văn tính dự trường, kích động.
Thúc mang các ngươi đi chơi.
Trần Dược chủ động xin đi rất giặc, muốn dẫn dự trường cùng Cao Dương đi ngồi xe cắp treo.
Đại gì?
Dự Trương cùng Cao Dương mắt lom lom nhìn Trưởng Tôn Hoàng hậu. Ở nơi công cộng, Dự Trương cùng Cao Dương gọi Trưởng Tôn Hoàng hậu đại di. Diệu tử, có thể chơi sao? 6 tuổi trở lên có thể chơi, ngoại trừ hủy tử, đều có thể, đại tẩu ngươi tốt nhất đừng chơi. Vậy liền đi chơi đi. Tốt ta. Dự Trương cùng Cao Dương lôi kéo Trần Dược liền đi ngồi xe cáp treo. Hoa cũng muốn, hoa cũng muốn. Tiểu hủy tử làm ầm ĩ đứng lên. Hủy tử, chúng ta bồi A Nương, A tỷ đi cưỡi ngựa ngựa. Tiểu hủy tử nhìn về phía xoay tròn ngựa gỗ, gật đầu nói, ân a, cưỡi ngựa ngựa. Cưỡi ngựa ngựa. Lý Lệ Chất cùng Thành Dương thật cao hứng, đây xem xét cũng chơi rất vui. Vậy liền đi chơi cái này. Liền ngay cả Trưởng Tôn Hoàng hậu đều trở nên hưng phấn đứng lên. Lý Diệu mua phiếu. Đại Tráng, Trưởng Tôn Hoàng hậu, Lý Lệ Chất, Thành Dương cùng Tiểu Hủy Tử đều ngồi ở xoay tròn ngựa gỗ bên trên. Lý Diệu đập video. Hoa, hoa. Dự Trương cùng Cao Dương tiếng kêu sợ hãi, vạch phá không trung. Từ xe cắp treo bên trên xuống tới, hai cái tiểu công chúa chân đều tại run, thần sắc lại kích động dị thường. Trần Dương thúc thúc, ngươi thế nào? Nhị thúc, nhị thúc, ngươi mau tới. Hai cái tiểu công chúa kinh ngạc nhìn về phía Trần Dược, lại la lên Lý Diệu. Chỉ thấy Trần Dược hai cái chân run giống cái sảng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra. Lý Diệu đi tới, đem Trần Dược đỡ đến trên ghế ngồi xuống. Nhị thúc, Trần Dược thúc thúc thế nào? Trần Dược mang theo Cao Dương chơi như vậy kích thích xe cắp treo, khiến cho Cao Dương đối với Trần Dược sinh ra hảo cảm. Không có việc gì, có chút sợ độ cao, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Chương 162, làm cho người hướng tới dị thế giới. Chương 162, làm cho người hướng tới dị thế giới. Ô ô, ta tiểu ma đầu. Lý Trị lau nước mắt. Chino, làm sao vừa khóc? Là Lý Thái thỏ đầu ra nhìn mà đến. Lý Trị khóc không ra tiếng, nhị ca, ta tiểu ma đầu không đi. Lý Thái mừng rỡ, hỏi vội, có phải hay không không có điện? Nhị ca, nạp điện. Chino, không cần lo lắng, ta nhìn xem, khẳng định đem tiểu ma đầu chuẩn bị cho tốt. Lý Thái hưng phấn đứng lên, kêu lên, người đến, sách bản vương thùng dụng cụ đến. Điện hạ, thùng dụng cụ đến. Lý Thái hiện tại chỉ cần là đi ra ngoài, đều có một cái thái giám chuyên trách ôm lấy thùng dụng cụ. Thùng dụng cụ đã trở thành Lý Thái trong sinh hoạt không thể thiếu tồn tại. Lý Trị thấy thế, vội vàng kêu lên, nhị ca, không thể hủy, không thể hủy. Lý Thái vô bộ ngực, nói, Chino, ngươi cứ việc yên tâm, nhị ca ta trình độ dần dần tăng, nhị thúc đều thẳng khen đấy. Lý Trị nửa tin nửa ngờ, nhị ca, nhị thúc thật có khen ngươi sao? Lý Thái mặt không đổi sắc nói, Chino, ngươi không tin được ta, còn không tin được nhị thúc cũng khoe ta là sửa xe thiên tài, ngươi lo lắng cái gì? Nhị ca, vậy ngươi cẩn thận một chút. Nhị thúc là tốt nhất người, Lý Trị khẳng định tin tưởng nhị thúc. Đã nhị thúc đều nói nhị ca là sửa xe thiên tài, vậy liền để nhị ca thử một lần. Yên tâm đi, ta tốt đệ đệ. Lý Thái đem công cụ từng loại triển khai, bắt đầu đối với tiểu ma đầu tiến hành bạo lực phá giải. Lý Trị thấy run như cây sấy. Nhị phượng bị phiền chết. Từng cái vương công đại thần cầu kiến. Bộ đàm vang lên không ngừng. Tất cả đều là tìm nhị phượng muốn đồng hồ. Với lại từng cái khẩu vị vô cùng lớn. Mở miệng đó là 10 khối 8 khối. Thậm chí, như Trình Giảo Kim muốn là 180 khối. Một đám cho ăn không no Bạch Nhã Lang. Nhị phượng bị đám đại thần khẩu vị cho tức giận đến huyệt thái dương thình thịch mà nhảy. A nạ, ngươi thấy thế nào? Bệ hạ, thần thân là nội thị, không dám nói bừa. Đây không phải quốc sự, để ngươi nói liền nói. Bệ hạ, thần coi là không mắc quả, mắc không đồng đều. Này, ta làm sao quên cái này? Nhị phượng nâng chán. Thật sự là trí giả ngàn lo, tất có vừa mất ta. 12 đại thần đã mò được chỗ tốt to lớn, lại để cho bọn hắn bớt, đây để cái khác thần tử nghĩ như thế nào? A nạ, nghe chỉ là tam phẩm trở lên vương công đại thần giả. Mỗi người có thể hoa 3.800 lượng hoàng kim mua sắm 2 khối đồng hồ. Ngũ phẩm trở lên tam phẩm trở xuống, mỗi người có thể mua sắm 1 khối đồng hồ. Nhị phượng nói xong, suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, đã mua đồng hồ 12 đại thần sẽ không thể mua sắm. Vậy hạ anh minh. Trương A Nạn lấy lòng một câu. Chỉ rõ tuyên bố. Là. Chỉ rõ tuyên bố, trở thành kết cục đã định. Cho dù là Trình Giảo Kim, cũng sẽ không hủy quy củ lại đến lấy bán đồng hồ. Vương công đại thần cùng bách quan tuân chỉ mà đi, cũng sẽ không có bất kỳ lại nói. Vậy hạ cùng hưởng ân huệ, công chính công bằng. Theo chỉ rõ tuyên bố, có tư cách mua sắm đồng hồ đại thần nghe tin lập tức hành động. Bay ở nhị phượng trước mặt sẽ là tường dương hoàng kim, cùng nhu cầu cấp bách Lý Diệu đồng hồ. A nạ, nhớ kỹ, Lý Diệu đến, để hắn làm tốt chuẩn bị bên, mang đồng hồ đến, càng nhiều càng tốt. Vâng, thần nhớ kỹ. Tề quốc phu nhân cầu kiến hoàng hậu nương nương, vẫn như cũ không có kết quả. Từ lập chính điện truyền ra tin tức là hoàng hậu nương nương thân thể khó chịu, không nên gặp khách. Có thể liên quan tới hoàng hậu nương nương bị trích tiên nhân mang đi tin tức ngầm đã sớm bay lẩy trời. Làm sao trong cung một mực chắc chắn, hoàng hậu nương nương chỉ là thân thể khó chịu. Thậm chí thái tử điện hạ biến mất mấy ngày, đối ngoại cũng là thân thể khó chịu. Nhưng ai đều biết, thái tử điện hạ cùng hoàng hậu nương nương, đó là bị trích tiên nhân mang đến một cái dị thế giới. Cái này dị thế giới, cũng không phải là Bạch Ngọc Kinh. Cái này dị thế giới, phi thường kỳ quái, phi thường thần kỳ. Đồng hồ, thần đăng, đèn bàn, đèn tin, điện thoại, rượu, thiên hạ đệ nhất mỹ vị mặt chờ chút, đều là cái này dị thế giới mang đến. Đây là đám đại thần lấy được chung nhận thức. Tề quốc phu nhân Lưu Thị trở về phủ bên trong, hướng trưởng Tôn Vô Kỵ mơ màng hỏi, "Phu quân, hoàng hậu nương nương đi dị thế giới?" Sẽ là một cái dạng gì thế giới? Trưởng Tôn Vô Kỵ vén tay áo lên, cẩn thận từng ly từng tí lại cực kỳ quý trọng mà vớt ve trên cổ tay đồng hồ, nghe vậy, ánh mắt sáng lên, tràn ngập chờ mong. Nếu là có thể đi cái này dị thế giới đi một lần, còn cầu mong gì? Phu quân,
chờ hoàng hậu trở về, ngươi lấy minh trưởng thân phận xuất mã, nhất định có thể thuyết phục hoàng hậu, cho chúng ta một cái đi dị thế giới cơ hội. Việc này không thể nhắc lại. Trưởng tôn Vô Kỵ ngữ khí một cái trở nên nghiêm khắc đứng lên. Phu quân, vì sao không thể sách, ngươi không phải cũng rất hướng tới a? Lưu Thị Phi thường không hiểu. Hướng tới là nhân chi thường tình, nhưng chúng ta tuyệt đối không có thể sách, chỉ có thể bệ hạ cùng hoàng hậu chủ động mời. Phu nhân, ngươi muốn nhớ lấy. Chơi sân chơi rất nhiều hạng mục. Tiểu công chúa nhóm lưu luyến không rời rời đi. Ăn cơm trưa, lại đi vườn bạch thú. Hoàng gia có vườn ngự viện, có khu vực săn bắn, nhưng không có nhiều như vậy động vật, như vậy trực quan mà hiện ra ở trước mắt, đặc biệt là manh thú. Và đây chính là con cọp, thật sự là uy phong lấm lấm. Trần Dược thúc thúc, đây là cái gì a? Cổ cây a dài. Ha ha, đây cái gì a? Lớn lên thật là kỳ quái. Hừ, đây chính là đại gấu trúc. A tỷ, ngươi tuyệt đối không nên gả cho gấu trúc đầu, không phải người tốt. Đúng, a tỷ, ngươi ngàn vạn không thể gả cho gấu trúc đầu. Ấn a tỷ không gả xấu xấu miêu miêu đầu. Ách, Lý Lệ chắc không rõ ràng cho lắm, nàng không có soát qua tôn bóc vỏ xuyên đường video. Đối với hủy tử, Cao Dương cùng Thành Dương lòng đầy căm phẫn, một mặt một bước. Trường tôn hoàng hậu đồng dạng không có soát qua gấu trúc đầu hoạt hình, thấy mấy cái tiểu nữ nhi đều tại nói, không cho Lệ chất gả cho cái gì gấu trúc đầu, mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi, ghi tạc tâm lý. Du ngoạn vườn bách thú, đến trưa liền đi qua. Trần Dược đảm nhiệm nhiều việc, lại mua một nhà hàng, ăn cơm tối. Tiểu công chúa nhóm chơi một ngày, phi thường tận hứng, cũng đều mệt mỏi. Lý Diệu cùng Trần Dược đem trưởng tôn hoàng hậu mẹ con đưa về Cẩm Tú Hoa Viên. Lý Lệ chất cùng Dự Trương vừa về tới nhà, như một làn khói liền chạy tới nhi đồng trong phòng. Cao Dương tay mắt lanh lẹ, theo sát phía sau. Cửa phòng đóng chặt, đem Thành Dương cùng Hủy Tử nhốt ở ngoài cửa. A tỷ làm xấu, hoa không cần A tỷ. Tiểu bánh bao chu miệng nhỏ, rất không cao hứng tràn đầy bị quất. A nương, ta không quay về. Thành Dương khai thác quanh co chiến thuật, ôm lấy lao nương bắt đuổi. Tốt, không quay về, buổi tối cùng nương ngủ. Trường tôn hoàng hậu ôm lấy nhị nữ nhi. Hoa cũng muốn, hoa cũng muốn. Tiểu Hủy Tử cũng ôm lấy A nương bắt đuổi. Hủy Tử cũng cùng một chỗ. Ấn A, hoa cùng A nương, cùng nhị tỷ, ngủ chung cảm giác. Hủy Tử, ngươi không thể suỵt suỵt trên giường. Ấn A. Trường tôn hoàng hậu ôm lấy nhị nữ nhi, nắm tiểu nữ nhi, đối với Lý Diệu nói, Diệu tử, Đại Trắng, Trần Dượng, chúng ta trở về phòng, các ngươi tùy ý. Tốt, đại tẩu. Lý Diệu hướng trưởng tôn hoàng hậu khoát khoát tay, ra hiệu sẽ an bài tốt. Đối mặt lần này chẳng cảnh, Đại Trắng thần sắc vẫn như cũ, từ đầu đến cuối đều là thủ thôn nhân thần sắc. Trần Dược nhìn như thần sắc lạnh nhạt, khoe miệng đã có chút nhếch lên, giống như cười mà không phải cười, tựa hồ biết thứ gì. Chương 163, lái buôn. Chương 163, lái buôn. Đại Trắng, ngươi ngủ ở nơi này. Ấn A. Đại Trắng gật đầu, trở về phòng khách. Đi thôi. Lý Diệu vỗ vỗ Trần Dược bả vai. Ân. Trần Dược nhẹ gật đầu. Lý Diệu từ trong tủ lạnh xuất ra sớm một chút. Hai người ra phòng, đi vào dưới lầu. Diệu tử, Lão Tam, hiện tại cái gì đều đừng hỏi, ngày mai lại quan sát một ngày, đêm mai chúng ta trò chuyện tiếp. Tốt. Chính ngươi tìm địa phương ở, sáng mai đến đón đại tẩu đi công việc nằm viện. Tốt. Đi. Lan cầu. Huynh đệ hai người các điều khiển một chiếc xe, ra Cẩm Tú Hoa Viên, mỗi người đi một ngả. Lý Diệu điều khiển thì cả, ven đường chỉ cần có thích hợp dừng xe cửa hàng, đều sẽ dừng xe đi mua bên trên một ít gì đó. Thường dương, từng túi, chất đầy đi cả thùng xe. Bây giờ năng lượng 21. Một không biết có thể hay không điều động tí cả xuyên biệt. Cái này khẳng định phải thử một lần. Lý Diệu điều khiển tỷ cả xuyên chấn mà qua, tiến về Lý Gia Câu. Trước không thôn, sau không cửa hàng trong đêm. Trước sau trong tầm mắt, đều không ánh đèn thì, quẹo vào đường đất, liền có thể xuyên biệt. Đi ngươi. Lý Diệu quát khẽ một tiếng. Thấy hoa mắt. Đây cảm giác quen thuộc cảm giác, để Lý Diệu trong lòng cùng hỉ. Thành. Quả nhiên thành. Chứa đầy hàng hóa tỷ cả, xuyên biệt đến đại đường. Lý Diệu thân thức, quan sát xuyên qua khí. 21 một năng lượng, tăng trưởng đến 23. Một điều này nói rõ, khởi động tỷ cả xuyên biệt, cần hao phí 20 năng lượng. Vừa đi vừa về một chuyến, kiếm lấy 4 năng lượng. Đây quá sung sướng. Chẳng những có thể kiếm lấy càng nhiều năng lượng, tỷ cả xuyên biệt đứng lên cũng càng thêm nhanh gọn, rốt cuộc không cần chuyển xe ba bánh. Lý Lang Quân, Triệu Vô Địch cùng Diệp Phàm vây quanh, giật mình nhìn đến tỷ cả. Từ 2 cái bánh xe xe đạp cổ điển 28 in, đến 3 cái bánh xe xe ba bánh, lại đến 4 cái bánh xe thần xa. Như vậy biến hóa, chứ cấm vệ nội thị, mặc dù không biết sao, nhưng cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ. Trích tiên nhân thần thông cái thế. Dù cho Quan Âm tỷ không tại, vì chờ Lý Diệu, Nhị Phượng tại khoảng thời gian này cũng sẽ ở lập chính điện làm việc công. Biết được Lý Diệu đến, Nhị Phượng vọt ra lập chính điện, nhìn đến tỷ ca, trong mắt đều tròn tròn. Nhị đệ, đây cũng là xe gì? Đại ca, đây gọi tỷ ca. Đây tỷ ca, so xe ba bánh mạnh hơn nhiều. Nhị đệ, trước đó chiếc kia xe ba bánh không cần đến nói, liền vận đến đại đường mở cho ta. Nhị Phượng cao hứng tại tỷ ca chuyên trở lượng, cũng nhớ thương lên xe ba bánh. Xe ba bánh xem xét liền so tiểu xe điện uy phong. Cưới xe ba bánh cảm giác, tuyệt đối phải so cưới tiểu xe điện muốn thoải mái. Đại ca, chiếc kia xe ba bánh thế nhưng là đại tráng tỏa giá, ta lần sau cho ngươi mặt khác bán mấy chiếc. Một lời đã định, nhị đệ, ngươi đem điện thoại lấy ra làm chuẩn bị quên. Đi. Lý Diệu lấy ra điện thoại di động, đem bán xe ba bánh ghi vào bản ghi nhớ, Nhị Phượng lại để cho Lý Diệu đem mua sắm càng nhiều càng tốt đồng hồ cũng viết vào. Đây là không có nhiều tín nhiệm ta. Lý Diệu cảm thấy phi thường ngẫu ngữ. Lý Lang Quân. Mai Cắt Bác thở hồng hộc chạy tới. Mai Cắt Bác một mực ngồi chờ tại điện trước quảng trường.
Chỉ bất quá đi lên cái nhà vệ sinh công phu, Lý Lang Quân liền đến, nghe hỏi Mai Cắt Bác e sợ cho Lý Lang Quân lại đi, nâng lên quần liền chạy tới. Lý Diệu thấy Mai Cắt Bác bộ dáng, nói đùa địa đạo, Mai công công, làm sao như vậy sốt ruột bận điều hoàng, thế nhưng là Đại An cung cháy. Mai Cắt Bác cũng không dám nói đùa, nghiêm nghị nói, hồi Lý Lang Quân, Thái Thượng Hoàng để ngài mang 200 cái đồng hồ đeo tay. Lý Diệu đang muốn đáp ứng, nhị phượng mở miệng trước, Mai Cắt Bác, ngươi trở về bẩm báo Thái Thượng Hoàng, liền nói Lý Lang Quân đã biết được. Vâng, nô tỳ cáo lui. Mai Cắt Bác rút đi. Nhị đệ, ngươi trước không cần mang đồng hồ cho A gia, A gia nơi đó ta sẽ đi nói. A, đại ca đây là muốn ăn một mình a? Cũng không phải ăn một mình, là đồng hồ giá cả đã định xuống tới, miễn cho bị A gia làm hỏng, chờ ta đem số tiền kia kiếm lời đủ rồi, đến lúc đó A gia muốn bao nhiêu, ngươi cho là được. Đại ca, ngươi có khi gian thương tiềm chất. Lý Diệu cho nhị phượng điểm cái khen. Khi gian thương nhưng so sánh làm hôn quân dễ dàng. Nhị phượng nhìn về phía tỷ ca, hỏi, nhị đệ, lần này mang đồ vật rất tạp à, đều là cái gì? Tuy tiện bán, đại ca, ngươi để cho người ta tháo xuống sẽ chậm chậm sửa soạn, có không biết làm sao sử dụng đồ vật, lần sau hỏi ta. Đi. Nhị phượng chỉ huy người đem tỷ ca bên trên đồ vật đều chuyển vào lập chính điện. Nhị đệ, cái kia khoai tây muốn thế nào bảo tồn? Đại ca, ta trở về sửa soạn một phần tư liệu, lần sau mang cho ngươi. Vẫn đến khoai tây, chủ yếu là lưu trùng. Lý Diệu vị trí Lý Gia Câu, cùng quan trung khí hậu không giống nhau. Lưu chủng phương thức hẳn là biết có điều khác biệt, cái này cần trở về hào hào tra một chút, miễn cho bởi vì bảo tồn không làm mà mục nát. Tốt. Nhị phượng nhẹ gật đầu, lại hỏi, nhị đệ, Quan Âm tỷ cùng bọn nhỏ thế nào? Rất tốt. Lý Diệu lấy điện thoại di động ra, cho nhị phượng nhìn sân chơi cùng vườn bách thú video ảnh chụp. Đây, làm cho người hâm mộ a. Nhị phượng nhìn video cùng ảnh chụp, hẳn không thể mình cũng tại hiện trường. Nhị đệ, người này là ai? Nhị phượng ánh mắt như đuốc, nhìn ra Trần Dược xuất hiện tại video cùng trên tấm ảnh tần suất có chút cao. Đại ca, người này tên là Trần Dược, là ta tốt nhất bằng hữu. Lý Diệu giới thiệu Trần Dược tình huống. Nhị đệ, ngươi cho rằng Trần Dược đã nhìn ra chút cái gì? Khẳng định sẽ có hoài nghi. Nhị đệ, ngươi tín nhiệm Trần Dược? Lý Diệu gật đầu nói, Trần Dược là ta tốt nhất bằng hữu. Nhị phượng trầm tư một hồi, chậm rãi nói ra, cái này Trần Dược, nếu là cháu ngươi hữu, như vậy thân ngươi hoài kỳ gặp, đối với hắn mà nói, có trăm lợi mà không có một hại, chỉ cần không nốc, không có lý do để lộ ra đi. Đại ca, ta cũng là nghĩ như vậy. Dạng này, nhị đệ, ngươi đem Trần Dược đưa đến đại đường đến, ta đến kiểm định một chút. Tốt. Tại Lý Diệu cùng đại đường giữa, đích xác cần một cái lái buôn. Lý Diệu phân thân thiếu phương pháp, không thể mọi chuyện chiếu cố, tích lũy năng lượng đồng thời, cũng cần thời gian đến hưởng thụ sinh hoạt, không muốn dạng này mệt mỏi. Trần Dược không thể nghi ngờ là cái phi thường tốt nhân tuyển. Lý Diệu nhớ tới đến, từ chỗ ngồi kế tài xế nâng lên bên dưới cái kia túi sớm một chút, đưa cho nhị phượng, nói, đại ca, đây là đại tẩu cố ý mua cho ngươi sớm một chút. Quan Âm thì có lòng. Nhị phượng tiếp nhận sớm một chút, ái thê như thế quan tâm rất nhỏ, hắn tâm lý rất là ngọt ngào. Đại ca, không có chuyện gì nói, ta đi tới tập cung. Đi thôi. Nhị phượng khoát tay áo. Lý Diệu hứng thú bừng bừng mà thẳng đến tập cung. Nhị phượng trở về lập chính điện, để cho người ta đi hâm lại cún đồ sớm một chút, nhìn đến một đống vật tư, không có đi sửa soạn, mà là ngồi trên đế, ngón tay trên bàn có tiết tấu mà gõ. A Nạn, A Nạn. Nhị phượng kêu một tiếng, thấy không có đáp lại, lại kêu một câu. Trương A Nạn ánh mắt hoàn toàn nhìn chăm chú tại mấy kết bia bên trên, không nghe thấy bệ hạ tiếng kêu, thứ bậc hai tiếng mới phản ứng được, đội vàng nói, thần tại. Châm muốn tuyệt đối đáng tin tử sĩ, còn muốn võ nghệ cao cường, tốt nhất là nữ nhân. Có, Cao Diên. Cao Diên. Nhị phượng nghĩ tới, nói, thế nhưng là Cao Huệ thông dưỡng nữ. Là, nghĩ đến cũng có 16 tuổi. Bệ hạ trí nhớ tốt, Cao Diên đang tròn 16. Năn nỉ một chút uống. Cao Huệ thông thu Cao Diên vì nghĩa nữ, bệ hạ là cảm kích, võ đức 9 năm, Cao Huệ bệnh trùng trôi qua, Cao Diên vị Cao Huệ thông di mệnh tiến vào ám ảnh, đợi cho đến nay. Cao Diên tại sao không có sắp xếp bất lương nhân? Cao Diên không muốn rời đi. Ám ảnh là nhị phượng khi Tần Vương sau bí mật thành lập cơ cấu, mục đích là vì thám thính tình báo, diệt trừ đối lập. Liên quan tới ẩn thái tử cùng Lý Nguyên cắt rất nhiều tình huống, đều là ám ảnh dò xét đi ra. Nhị phượng tại Huyền Vũ môn đối với móc bên trong thắng được, ám ảnh là lập xuống công lao hiển hách. Chỉ là ám ảnh tồn tại cũng không hào quang, nhị phượng tại đăng cơ về sau, phần lớn nhân viên sắp xếp bất lương nhân bên trong, ám ảnh đã chỉ còn trên danh nghĩa, dần dần không muốn người biết. Đi đem Cao Diên gọi tới. Là chương 164, tiểu hỷ tử đái dầm sự kiện chương 164, tiểu hỷ tử đái dầm sự kiện Bồ Tát rất mặc dù sơ kinh nhân sự tình, có thể học nghệ tại người, dùng sắp xuất hiện đến, thường thường lệnh Lý Diệu vỡ tan ngàn giảm. Thằng nương tặc. Lý Diệu giận dữ. Hắn không thể đem năng lượng trao đổi đi ra, tiến hành chuyên hạng tinh luyện. Thôi, năng lượng chân quý bực nào, trước tha tên tiểu yêu tinh này. Lý Diệu điều khiển tỷ ca, trở về rừng trúc đường đất. Thời gian đã là trời vừa rạng sáng. Lý Diệu chuẩn bị nghỉ ngơi tại chỗ một hồi, lại đi đại đường đánh cái thẻ, đem bốn năng lượng kiếm được tay. Vừa đi vừa về bốn không nên quá thoải mái. Dựa theo cái tốc độ này, rất nhanh liền có thể đem năng lượng góp nhặt đến 100. Năng lượng đạt đến 100%, thăng cấp sau xuyên qua khí, sẽ là cái dạng gì đâu? Lý Diệu đối với cái này tràn ngập mơ màng, là trở thành một quyền siêu nhân một dạng cường giả, vẫn là có thể điều khiển bất kỳ cơ giới tùy ý vượt qua thời không, vô luận là loại nào. Ngẫm lại liền rất làm cho người khác kích động. Điện thoại di động kêu khởi tín hơi thở tiếng nhắc nhở, để Lý Diệu từ tốt đẹp trong tưởng tượng tỉnh táo lại. Lý Diệu lấy ra điện thoại di động, ấn mở tiểu vi. Mới nhất một đầu, là mụ mụ phát tới.
nói là Côn Côn thu vào, để Lý Diệu chiếu cố tốt ra sữa. Mụ mụ lúc này phát tới tin tức, hiển nhiên là siêu thị vừa không tiếp tục kinh doanh, lúc này mới nhớ tới vừa đi vừa về cái tin tức. Có siêu phàm thoát tục siêu năng lực, nên để cha mẹ vượt qua tự tại thư thái cuộc sống thoải mái, mà không phải như vậy vất vả địa kinh doanh siêu thị. Làm sao lại quên cái này đâu? Lý Diệu cảm thấy phi thường bất hiếu, kéo Trần Dược đến làm lái buôn, để Trần Dược vì Đại Đường đặt mua vật tư, cung cấp an toàn đáng tin xuyên việt địa điểm, tiếp đãi Đại Đường người đến chờ chút tốn thời gian phí sức sự tình, để cho mình có thể đưa ra đại lượng thời gian đến đánh quái thăng cấp cùng hưởng thụ sinh hoạt, liền trở thành Lý Diệu bắt buộc phải làm chuyện. Tiểu Vi bên trong còn có không ít tin tức. Nhị thúc, ta không muốn trở về, van cầu ngài. Lý Lệ Chất, Dự Trương đều phát tới những ngày tin tức, Cao Dương cùng Thành Dương cũng thông qua hai người điện thoại phát tới đồng dạng ngôn ngữ. Tiểu công chúa nhóm nhạc bất nghĩ đường, ai đều không muốn trở về. Nhị thúc, a nương phiền quá à, ngài có thể hay không quên đủ. Đây là Lý Thừa Càn phát tới. Xem ra cái này Hoàng Thái Tử bị lao nương quấy rối đến không muốn không muốn. Diệu Tử, tới uống hai chén. Đây là Trần Dự phát, còn phát thật nhiều đầu. Gần nhất một đầu là 5 phút đồng hồ trước. Tiểu tử này, xem bộ dáng là ngủ không ngon. Lý Diệu chưa có trở về tin tức. Diệu Tử, ta muốn sống Côn Côn, ngươi làm sao gửi tới rất tốt. Bất quá, lão Côn hầm lên cánh đến, hương vị quả thật nhất tuyệt, ngươi lại gửi một chút đến, sống chết đều phải. Đây là Cao Lam phát tới, còn phát cái 2000 nguyên chuyển khoản. Diệu Tử, đây Côn Côn địa đạo, tẩu tử ngươi cùng chất nữ đều rất ưa thích, lại nhiều gửi mấy con đến, mãi mãi giết gà bất bả, ngươi đem tiền này cho nãi mãi. Đây là Lý Vượng phát tới, còn vòng vo 5000 khối tiền. Diệu Tử, còn muốn khoai tây sao? Đây là tối hôm qua uống rượu với nhau Ang Như phát tới. Ang Như ca, trước đó không thấy được tin tức, chúng ta quê quán khoai tây ăn ngon, đây lão bản còn muốn. Tin tức vừa phát ra ngoài, Ang Như tin tức liền trở về, Diệu Tử, muốn bao nhiêu cân khoai tây? Mấy ngàn cân cũng không có vấn đề gì. Ta hôm nay đào 500 cân, ngày mai có thể lại đào 1000 cân, ngươi muốn được khẩn cấp cỡ nào nói, ngày mai ta để cho người khác cũng đào chút. Ang Như ca, ta hiện tại Lý Gia Câu, đợi chút nữa trở về thành phố, ngươi hiện tại thuận tiện nói, ta tới giả hạ thủ đầu, những lời khác chúng ta gặp mặt trò chuyện. Bên ta liền, chờ ngươi tùy thời tới. Khoai tây cái đồ chơi này, vận chuyển về đại đường lại nhiều đều chê ít. Thu mua đám hương thân khoai tây, cũng có thể để đám hương thân vất vả không uổng phí. Giúp người làm niềm vui hành vi, cớ sao mà không làm đâu. Lý Diệu lái xe tiến về trấn bên trong. Ang Như hai vợ chồng tại cửa ra vào trang túi. Diệu Tử, ta còn tưởng rằng là tối hôm qua xe thương vụ, đổi thành túi nhỏ, cũng tốt dỡ hàng. Ang Như ca có lòng. Chúng ta đây là thuận tay sự tình, còn phải may mắn mà có Diệu Tử người đến thu khoai tây. Ang Như ca, chúng ta đây khoai tây không phải luôn luôn rất tốt bán ra a? Ai, trông nhiều người, giá cả liền xuống đến. Hàng rau tử còn chọn 3 lấy 4, đây không cần, cái kia không cần, sang năm không có ý định trồng rau, vẫn là đi làm công thực sự. Trồng chọn không dễ dàng à, Ang Như ca, đây đoạn thời gian ta đều sẽ trở về, cũng đều sẽ vận một chút trở về thành phố, ngươi nhìn đây tỷ cả có thể giả bộ bao nhiêu, ta liền vận bao nhiêu. Chỉ là muốn cái này điểm chứa lên xe, Ang Như ca, đến lúc đó ngươi đem khoai tây cân xong thả cổng, ta tự mình tới trang. Sao có thể để ngươi một người chứa lên xe, tùy thời thông báo một chút, ta đều ở nhà. Tốt. Đem khoai tây lắp đặt tỷ cả, Lý Diệu thấy bên cạnh có khối phá bài bạn, muốn tới út xuống. Lý Diệu vòng vo tiền. Vẫn là 500 cân, Lý Diệu vẫn như cũ cho 800 khối. Ang Như ca, khoai tây giá cả nếu là tăng lên, tùy thời nói cho ta biết. Diệu Tử, giá cả ngã xuống, ta cũng biết nói. Lý Diệu cùng Ang Như nhìn nhau cười một tiếng. Cái này Ang Như, cũng là cái thành thật hán tử. Này, quên thứ gì, còn phải trở về Lý Gia Câu đi lấy. Lý Diệu tùy tiện tìm cái cớ, đem lái xe đi Lý Gia Câu phương hướng. Tại Tân Thủ Thôn, đem khoai tây vận đến đại đường. Dỡ xuống khoai tây, lại dùng phá vải bạt làm bên dưới ngụy trang. Lý Diệu lại trở về Tân Thủ Thôn, lái xe tiến về Thanh Sơn Thị. Thủy Tử, ngươi lại đái dầm rồi. Thành Dương kêu đứng lên, phi thường bất mãn. Thủy Tử đi tiểu Thành Dương nửa người. Không cãi hoa. Hệ nhị tỷ suy suy tiểu Thủy Tử bò qua A Nương, từ giữa đó lật đến A Nương một bên khác. A Nương, Thủy Tử đi tiểu ta một thân, còn bu ham ta. Trường Tôn Hoàng hậu bị nhị nữ nhi đánh thức, mở ra mông lung hai mắt, đưa tay sờ một cái, cười khổ đứng lên. Tại đại đường, Thủy Tử không có như vậy sẽ đái dầm a. Trường Tôn Hoàng hậu mở đăng. A Nương, Thủy Tử bu ham ta. A Nương. Hoa hệ nói đùa, nhị tỷ, hoa hệ nói đùa. Tiểu Hủy Tử thấy nhị tỷ đều phải khóc, vội vàng nhận lầm. Hủy Tử, về sau không cho phép cầm vu hãm người sự tình mở ra trò đùa. Ấn a, hoa sẽ không. Thành Dương, Hủy Tử đã biết sai rồi, ngoan, không bị quất. A Nương, Thành Dương nhào vào A Nương trong ngực. Ngoan. Trường Tôn Hoàng hậu vuốt ve nhị nữ nhi phía sau lưng. Cái này nhị nữ nhi quá dị ứng cảm giác một chút, Trường Tôn Hoàng hậu nghĩ đến, về sau muốn lo lắng nhiều một cái Thành Dương cảm thụ, miễn cho nàng tâm lý mất cân bằng. Nhị tỷ. Tiểu Hủy Tử lại bò qua lão mụ, ôm lấy Thành Dương. Hủy Tử như vậy bò qua đến bò qua đi, làm cho Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Thành Dương trên thân đều là nước tiểu. Tắm rửa đi. Trưởng Tôn Hoàng hậu đành phải bò lên đến, mang theo hai cái nữ nhi tiến vào phòng vệ sinh. Nhi đồng trong phòng, Lý Lệ Chất cùng Dự Trương đang ngủ say, mà ổ chăn bên trong vẫn sáng ánh sáng. Là Cao Dương ngấp tại trong chăn nhìn video. Thật là dễ nhìn. Cao Dương không có một chút cơn buồn ngủ, tinh tinh có vị mà soát lấy cái này đến cái khác video. Đột nhiên, chăn đắp xốc lên. Ngũ tỷ, Lục tỷ, bị bắt bao hết. Cao Dương tận khả năng mà để trên mặt nụ cười càng thêm rực rỡ một chút. Lý Lệ Chất lấy đi điện thoại. Dự Trương oán trách nói,
Cao Dương, ngươi không thể thức đêm như vậy chơi điện thoại, bị A Nương phát hiện, A Nương sẽ đem chúng ta đều đưa tiễn. Bị đưa đi, còn liên lụy A tỷ nhóm, cái này sao có thể được? Cao Dương vội la lên, A tỷ, ta sai rồi, hiện tại làm sao à? A Nương có thể hay không đã biết? A Nương hiện tại còn không biết, ngươi tranh thủ thời gian ngủ, miễn cho không có tinh thần bị A Nương nhìn ra. Ấn A, ta liền ngủ. Chương 165, Trần Dược thái độ chuyển biến. Chương 165, Trần Dược thái độ chuyển biến. Lý Diệu cùng Trần Dược, cơ hồ là trước sau chân đến Cẩm Tú Hoa Viên. Lý Diệu vừa thấy được Trần Dược thân sắc, nhịn không được cười nói, ai đù, lao tam, mắt quần thâm nặng như vậy, tối hôm qua hội sở nội mô, người mẫu trẻ tuổi có đi qua đào tạo bài bản, chơi đến quá bỏ ra à? Hội sở cái rắm, nội mô, người mẫu trẻ tuổi có đi qua đào tạo bài bản, cọp lông. Trần Dược chửi mắng một tiếng, lại một phát bắt được Lý Diệu tay, kích động nói, Diệu tử, ngươi nói cho ta biết, đây là thật. Đi, trên xe trò chuyện. Nhanh, đừng mất tích, ta đi. Trần Dược hai ba bước nhảy lên xe thể thao, đã thấy Lý Diệu lên tỷ cả, đành phải lại nhảy ra xe thể thao, đi đến tỷ cả lên ngồi kế bên tay lái. Trần Dược cấp bách nói, Diệu tử, mau nói cho ta biết Trần tướng. Lý Diệu không trả lời mà hỏi lại, Lão Tam, ngươi nhìn ra cái gì? Mặc dù ta cảm thấy không thể tin, có thể phục bàn một đêm, ta không thể không thừa nhận, xuyên biệt loại sự tình này, thế mà lại tại ta trước mắt trở thành hiện thực. Có thể a? Lý Diệu không có kinh ngạc, ngược lại cho Trần Dược điểm cái khen, lại hỏi, Lão Tam, nói một chút, vì cái gì ngươi cho rằng là xuyên biệt, là ai xuyên biệt? Cao Minh, Thị Tử, A Nương, Lệ Chết, Dự Trường, Cao Dương, Thành Dương, A Gia, Đại Đường, hậu thế chờ chút từ ngữ, tăng thêm các nàng đủ loại khác thường hành vi, khó tránh khỏi để ta suy nghĩ nhiều. Diệu tử, ta thích lịch sử, sùng bái qua Lý Thế Dân, cũng nhìn qua rất nhiều xuyên đường tiểu thuyết, những người này tên không thể bảo là chưa quen thuộc, suy nghĩ tới quan sát đi, cũng liền trở lại mùi. Diệu tử, ngươi liền nói cho ta biết, Đại Tẩu có phải hay không Trưởng Tôn Hoàng Hậu? Cao Minh có phải hay không Lý Thừa Cản? Thị tử có phải hay không Hủy Tử Lý Minh Đạt? Là. Lý Diệu gật đầu thừa nhận. Ngày. Trần Dược không chỗ ở vỗ chán. Lý Diệu cười nói, đừng bớt, lại đập liền choáng váng. Diệu tử, ngươi nói cho ta biết, ngươi là làm sao bây giờ đến? Là đạt được xuyên biệt kính? Vẫn là có xuyên biệt bình phong? Lại hoặc là từ trong buồn cầu xuyên biệt? Trần Dược đem từ xa điêu hoặc hình bên trong nhìn đến xuyên biệt phương thức, toàn bộ hỏi đi ra. Đều không phải là ta cùng người ngoài hành tinh Lý Lịch đạt thành quan hệ hợp tác. Lý Diệu êm hay nói. Lý Lịch trước khi rời đi tình huống, tại Nhị Phượng biết phạm vi bên trong, Lý Diệu lại tiến hành một chút tác giảm, cùng một chút tăng thêm. Đại tráng Bồ Tát sống à, ta làm sao lại không có đại tráng như vậy cái huynh đệ chờ đã, ta sinh hoạt trong thôn cũng là có thủ thôn nhân, hôm nào ta đi về hỏi hỏi. Hảo huynh đệ có như vậy kỳ ngộ, Trần Dược cũng muốn mình nắm giữ. Tỉnh lại đi, đừng có nằm mộng. Diệu tử, người muốn ta làm thế nào? Trần Dược câu nói này, biểu lộ hắn hợp tác thái độ. Ai đều không phải là đồ đần. Lý Diệu có thể đem như vậy tuyệt mật sự tình cáo chi, hảo huynh đệ là một chuyện, quan trọng hơn là có lợi dụng đến mình địa phương. Trần Dược tin tưởng, Lý Diệu lợi dụng là đôi bên cùng có lợi. Đại Đường cần vật tư, xuyên biệt điểm an toàn, Đại Đường người tại hậu thế thân phận hợp pháp chờ chút, cần ngươi trợ giúp. Lao Tam, Đại Đường tài nguyên cũng hướng ngươi rộng mở. Thành giao. Trần Dược không chút do dự đưa tay ra. Bậc này chỗ tốt, phàm là do dự một giây, Trần Dược cho rằng đây đều là đối với mình vì không tôn trọng. Thành giao. Lý Diệu nắm chặt Trần Dược tay. Lao Tam, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu. Lý Diệu dặn dò điểm đến là dừng, hắn tin tưởng, hảo huynh đệ có thể nghe hiểu. Diệu tử, huynh đệ chúng ta liên thủ, chân đạp hai thế giới, nhất định có thể làm lớn làm mạnh mẽ. Trần Dược xoa tay, tâm tình bành trướng, hùng tâm văn trượng. Hảo huynh đệ tựa hồ không để ý tới giải mình lời nói bên trong ý tứ chân chính, Lý Diệu há to miệng, nhìn đến hảo huynh đệ thần sắc, không nói gì nữa nhục chỉ nói. Rất phong cảnh nói, về sau có là cơ hội nói. Còn nữa nói, liền tính vì chính hắn lợi ích, hảo huynh đệ cũng biết có chừng có mực. Không có người sẽ tổn hại mình lợi ích. Đi thôi. Là phải đi bái kiến hoàng hậu điện hạ rồi. Trần Dược thần sắc kích động, xuống tỉ ca, sửa sang lại trên thân y phục, lại trở về trên xe đua, cắt tỉa tóc, bóng loáng tỏa sáng. Lý Diệu cùng Trần Dược lên lầu, gõ cửa một cái. Đại tráng mở ra môn. Ba ba. Tiểu bánh bao đánh tới, Lý Diệu đưa tay dò xét đứng lên. Huy tử, không gọi Trần thúc thúc rồi. Trần Dược đưa tay, muốn xoa bóp tiểu bánh bao khuôn mặt, tiểu bánh bao đem mặt chôn ở Lý Diệu trong ngực, lẩm bẩm, hoa muốn ba ba. Trần Dược thúc thúc. Là Cao Dương, kịp thời hóa giải Trần Dược một chút xấu hổ. Cao. Ba. Lý Diệu một bàn tay đập vào Trần Dược trên bờ vai, đánh gậy hắn đường chính ra Cao Dương thân phận chân thật. Ta lắm miệng. Trần Dược vỗ nhẹ lên mình miệng. Hai vách mạch dừng sao? Tại hậu thế, cẩn thận một chút là hẳn là. Nhị thúc. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương đi ra cửa phòng, thân thiết hướng Lý Diệu chào hỏi. Trần thúc thúc. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương đối đai Trần Dược, liền lộ ra khách khí. Đương nhiên, phần này khách khí đặt ở đại đường, đủ để cho quan dân bách tính ngoác mồm kinh ngạc. Các ngươi tốt. Trần Dược mảy may không có phát giác được tiểu công chúa đối với hắn khách khí, bởi vì hắn chính mình cũng biến thành khách khí đứng lên. A Nương. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương nên đón, là Trưởng Tôn Hoàng hậu mở cửa mà ra, còn nắm thành Dương tiểu công chúa. Đại tẩu. Trần Dược hướng Trưởng Tôn Hoàng hậu không mình hành lễ, mặc dù gọi giống vậy lấy đại tẩu, có tại trong ngôn ngữ nhiều hơn mấy phần kính cẩn, lại không hôn qua như vậy nhẹ nhõm thoải mái. Lý Diệu cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu đều đã nhìn ra. Lý Diệu có chút nghĩ mãi mà không rõ, đây không phải là Trần Dược tính cách ra. Trưởng Tôn Hoàng hậu tức là mỉm cười, Trần Dược thái độ vì sao trước sau chuyển biến, trong nội tâm nàng đã hiểu rõ,
đây là Diệu Tử hướng Trần Dược cáo chi các nàng thân phận chân thật. Diệu Tử là thật tâm lấy chính mình người một nhà gia chủ, cũng là chân tâm thật ý mà muốn đại đường biến tốt, là nỗ lực một phương không cầu hồi báo. Là lấy Diệu Tử đối đãi mình người một nhà thái độ, là bình đẳng, bình thản, lại là nhiệt tình, chân tâm. Mình người một nhà, cũng là chân tâm cầm Diệu Tử gia chủ. Mà cái này Trần Dược có gia tâm, có chỗ cầu, thân phận liền tự hạ nhất đẳng. Dạng này người, đầy đại đường đều là. Trường Tôn Hoàng hậu ứng phó dạng này người, đó là hạ bút thành văn tùy tâm đắc tay. Thâm Thành, Diệu Tử siêu thị. Đây là một nhà kinh doanh 20 mấy năm siêu thị, xung quanh lão hộ gia đình đối với cái này biết rõ hơn không thể quen đi nữa. Lý Văn phu phụ tuy nói đều có chút bệnh vặt, có thể thắng ở thành tín kinh doanh, tại mối khách cũ tâm lý tiếng lành đồn xa. Ngay cả như vậy, đối mặt trước mắt kinh tế chuyến bể, siêu thị sinh ý cũng dần dần không được. Giảm bớt nhân viên mậu dịch, Lý Văn phu phụ trở nên tự thân đi làm đứng lên. Ai u? Lý Văn kêu một tiếng, thả xuống lượng dương đồ uống, đè xuống eo. Hoàng Ngọc đội vàng tiến lên, đem Lý Văn đỡ đến trên ghế ngồi xuống. Làm sao vậy? Xoay đến eo. Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Không có việc gì, ta nghỉ ngơi một hồi. A Văn, hiện tại sinh ý khó thực hiện, chúng ta cũng lực bất tòng tâm, không bằng nhốt siêu thị trở về quê quán, cũng có thể chiếu cố cha mẹ, đốc xúc rượu tử cưới vợ. Lão bà, hiện tại siêu thị còn có lợi nhuận, chúng ta cực khổ nữa vất vả, nhiều kiếm lời một điểm, tương lai rượu tử cưới vợ sinh hài tử, cũng có thể giảm bớt một chút áp lực. Cũng thế, đó là rượu tử tiểu tử túi này, không biết lúc nào mới có thể lấy bên trên nàng dâu. Đúng, lão bà, ngươi không phải an bài người cho rượu tử giới thiệu đối tượng sao? Hiện tại là cái gì tình huống? Mấy ngày nay loay hoay ta đều quên, ta hiện tại gọi điện thoại hỏi một chút. Chương 166, Hoàng hậu nằm viện. Chương 166, Hoàng hậu nằm viện. Trần Dược xung phong nhận việc, vì trưởng tôn hoàng hậu làm nằm viện. Lên tới biệt trưởng, xuống đến tiểu hộ sĩ, đều bị Trần Dược hào khí chỗ đả động. Kinh đô hào môn rộng rãi thiếu. Trần Dược thân phận là có thể tra. Trần Dược cũng không có che giấu, thỏa thích kéo Trần Thị tập đoàn ra hổ. Kinh thành hào môn rộng rãi thiếu vậy, đây nếu là đội kịp, chẳng khác nào gả vào hào môn. Đây nếu có thể bỡ đỡ được, nổi tiếng uống say, đem không nói chơi. Mọi người đối với trưởng tôn hoàng hậu bậc này quý phụ nhân chú ý, cũng liền chuyển rời đến Trần Dược cái này dễ thấy bọc trên thân. Có Trần Dược tại bệnh viện đi theo làm tùy tùng, lại có Hoàng Lập tự mình ra mặt tán bài, liền không có Lý Diệu chuyện gì. Lý Diệu cũng đúng lúc đó thối lui đến phía sau màn, ẩn thân đứng lên. Lý Diệu mang theo đại tráng cùng tiểu công chúa nhóm đi ra chơi. Ba ba, hoa muốn ngồi xe thủ đún. Nhị thúc, ta cũng muốn ngồi. Nhị thúc, còn có ta. Đi dạo xong quả vật một con đường, quẹo vào tiểu thương phẩm một con đường, liền thấy một nhà cửa hàng cổng mấy chiếc xe thủ đún, tiểu công chúa nhóm liền nháo muốn chơi. Ngồi cái này nhất tiết kiệm tiền. Lý Diệu đổi một thanh tiền xu, năm cái tiểu công chúa một người một cỗ, thỏa thích riêu a riêu. Lý Diệu tắt cùng đại tráng, một người ngồi xổm một bên, an tiểu công chúa nhóm không ăn cuốn cùng tình một chàng, uống vào tiểu công chúa nhóm không uống trà sữa. Khi thúc thúc, một điểm đều không chê chất nữ nhóm ăn để thừa. Ba 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 là ra ra. Thanh âm này hoàn toàn đó là tiếng ồn, đặc biệt là năm chiếc xe thú nhún cùng một chỗ không dứt gọi, đơn giản tại phá hủy người màng nhị thần kinh. Cũng hoàn toàn đem xung quanh cửa hàng tiếng giao hàng trò phụ lên. Vị khiếu nại, cửa hàng lão bản cũng là biết làm sinh ý, cho tiểu công chúa một người đưa một cái móc chìa khóa, thỉnh cầu tiểu công chúa nhóm đừng vừa. Tiểu công chúa nhóm cũng đều là giảng đạo lý hảo hải tử, thu cái móc chìa khóa, vô cùng cao hứng mà đi chơi khác. Ba ba, hoa muốn đây cậu. Ba ba, hoa muốn cái kia cậu. Nhị thúc, ta cũng muốn cái này. Tiểu công chúa nhóm biết muốn tạm thời trở về đại đường, xa vào đến đại mua sắm bên trong. Lý Diệu cho Nhị Phượng mua đồng hồ, cũng cho Trương A Nạn mua lượng kết địa. Cao Dương hỏi mấy nhà tiểu siêu thành phố, đều không có bán hộp cá trích, lôi kéo Lý Diệu cánh tay, kêu lên, Nhị thúc, cái nào hộp cá trích là ở nơi nào bán? Không cho phép bán cái này. Xú xú, a thì không yêu. Lý Lệ Chất, Dự Trương, Thành Dương cùng Hủy Tử đều phản đối đứng lên. Chính ta ăn a tỷ, có được hay không? Ta thật thật muốn ăn. Vậy ngươi trốn ở Cao Dương cung mình ăn, không thể lấy ra thai hòa người. Ấn a. Cao Dương liền đội vàng gật đầu. Nhị thúc, ta muốn mua sầu riêng. Hoa cũng muốn ăn tiện tiện. Hủy Tử, đây không phải là tiện tiện, là sầu riêng. Ấn a, ba ba, bán sầu riêng. Tốt, đều bán. Đến cuối cùng, xe thương vụ đều chất đầy. Điện thoại thông chi Trần Dược, lúc này mới đem tiểu công chúa nhóm tiếp vào bệnh viện. Trường Tôn Hoàng hậu phòng bệnh, tại Lý Thừa Càn sát vách, đều là một gian một mình phòng bệnh. Trường Tôn Hoàng hậu đang tại truyền dịch. A Nương, không đau đau nhức, hô hô. Tiểu Hủy Tử đối lao mụ truyền dịch mu bàn tay, chu miệng nhỏ không cho ở thổi hơi. Hủy Tử, A Nương không đau. Ấn A Nương không đau đau nhức rồi. Tiểu Bánh Bao chuyển buồn làm vui. Diệu Tử, ta chỗ này không có việc gì, ngươi có việc, liền đi về trước. Tốt. Lệ Chất, cầm đầu cùng Nhị Thúc trở về, phải nghe lời. Vâng, A Nương. Lý Lệ Chất chờ tiểu công chúa phi thường không bỏ, vẫn là rất nghe lời. Hi Nguyệt, ngươi lưu lại. Vâng, A Nương. Dự Trương lập tức hoan hỉ đến bong bóng nước muối đều xuất hiện. Lý Lệ Chất, Thành Dương, Cao Dương cùng tiểu Hủy Tử phi thường hâm mộ, nhưng cũng đều không có lại nháo, ngoan ngoãn mà theo sát Lý Diệu rời đi bệnh viện. Trần Dược đồng dạng rời đi. Một người mở ra tỉ cả, một người mở ra xe thương vụ, mang cho bốn cái tiểu công chúa cùng đại tráng, chứa đầy hàng hóa thương phẩm, tiến về Lý Gia Câu. A Nương. Dự Trương rúc vào giường bệnh bên cạnh. Hi Nguyệt, ta sẽ an bài ngươi nhập học. Nhưng ngươi muốn tại Cửu Nguyệt trước khai giảng, tận khả năng địa học đến càng nhiều tri thức, tốt thông qua nhập học khảo thí. A Nương, ngài nói là thật sao? Dự Trương hoài nghi mình nghe lầm. Nương như thế nào lừa ngươi? A Nương, cảm ơn ngài.
Hi Nguyệt, ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, nếu là Cửu Nguyệt không thể thông qua nhập học khảo thí, nương liền sẽ đem ngươi đưa trở về. Nữ nhi sẽ không cô phụ A nương mong đợi.
Tốt, nương chờ ngươi thành tích. Trường Tôn Hoàng hậu nhìn đến cái này từ nhỏ nuôi lớn dưỡng nữ, tràn đầy tự ái, rất là vui mừng. Để Dự Trương đến làm người mở đường, là Trường Tôn Hoàng hậu đắn đo suy nghĩ một đêm kết quả. Đi cạp bẻo vào đường đất, theo sát phía sau xe thương vụ ngăn ở đường đất miệng. Tiểu công chúa nhóm xuống xe, ngồi tại đi cạp bên trên. Lý Diệu, Đại Tráng cùng Trần Dược độc thủ, đem xe thương vụ bên trong đồ vật, tận khả năng mà chồng chất đến tỉ cạ bên trên. Đi ngươi. Lý Diệu quát khẽ một tiếng, điều khiển tỉ cạ biến mất tại Tân Thủ Thôn.
Thật, biến mất.
Mắt thấy mới là thật, thật nhìn đến Lý Diệu điều khiển tỉ cạ biến mất ở trước mắt, Trần Dược vẫn là bị cả kinh run ba run. Cùng lúc đó, to lớn kinh hỉ, lần nữa bao phủ tại Trần Dược trong lòng. Chân đạp hai thế giới, muốn không phát đạt cũng khó khăn. Cái gì cầu thí Trần Thị tập đoàn, cái gì cầu thí thông gia. Toàn bộ đều cho lão tử quỳ xuống hát chinh phục. Trần Dược càng nghĩ càng là hưng phấn, càng không ngừng đi lòng vòng vòng. Bên cạnh Đại Tráng ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm nhánh cây phủi đi trên mặt đất bảy kiến. Đi cả đến đại đường, hòa trở về rồi. Tiểu Hủy Tử xuống xe, rồi rào sức sống. Tiểu Bánh Bao trở về đại đường, giống nhau là cái khoái hoạt tiểu hải tử. Theo sát lấy Tiểu Hủy Tử xuống xe Cao Dương, tức là phiền muộn địa đạo. Ai, ta thế nào cảm giác đại đường không khí không có hậu thế ngọn. Thành Dương gật đầu phụ họa, sang vị rất dễ chịu, tại đại đường người không thấy. Lý Lệ chất gõ một cái Thành Dương đầu, chỉ vào tỉ cạ thoát khí ống, nói: Thành Dương, nơi này nghe được. Nói xong lại gõ cửa một cái Cao Dương đầu, nói: Ngươi cái tiểu đường gian hậu thế thổi. Lý Diệu chào hỏi Diệp Phàm cùng Ân Vô Thương tới dỡ hàng. Đại ca đâu? Hồi Lý Lang Quân, chúng ta không biết.
A.
Lý Diệu nhẹ gật đầu, không lắm để ý tháo đồ vật, cũng liền trở về. Lệ chất, những này đồng hồ giao cho ngươi a ra, đây lượng kết bịa cho Trường tướng quân.
Nhị thúc, ta nhớ kỹ.
Lệ chất, Thành Dương, Cao Dương, Thủy Tử, ta trở về.
Nhị thúc, ngài đi thong thả.
Ba ba. Tại tiểu công chúa nhóm lưu luyến không rời ánh mắt bên trong, tỉ cả biến mất.
Những này là ta.
Hoa, đây cậu là hoa. Tiểu công chúa nhóm bắt đầu chia cắt một đống đồ vật.
Ô, a tỷ, nhị muội, thủy tử.
Là Lý Trị khóc khóc để chạy tới. Lý Lệ chất đem tiểu đệ kéo vào trong ngực, ôn nhu hỏi, Chino, ngươi thế nào?
A tỷ, nhị ca đem ta tiểu ma đầu cho hủy hỏng.
Lý Trị khóc đến co lại co lại.
Ách.
Lý Lệ chất nâng chán. Chino quả thực là xe hơi nhỏ khắc tình, không có một cỗ xe hơi nhỏ có thể tại Chino trong tay đạt được kết thúc yên lành, thật sự là không biết làm sao trấn an.
Cửu ca, không phải liền là tiểu ma đầu à? Bao lớn chút chuyện. Chúng ta không phải còn có hai chiếc tiểu ma đầu à, ngươi lại cưới một cô là được.
Cao Dương nhíu môi, ở trong mắt nàng, xe hơi nhỏ những vật này, hậu thế trong cửa hàng còn nhiều, rất nhiều, không có gì đáng lo.
A huynh, ta mua chiếc xe hơi nhỏ tặng cho ngươi.
Thành Dương từ một đống đồ vật bên trong tìm ra xe hơi nhỏ, nâng cho Chino.
Chino ôm lấy xe hơi nhỏ, lại làm nín khóc mỉm cười, kêu lên, cảm ơn nhị muội, Cao Dương, nhị muội, a tỷ, ta còn có thể cưới tiểu ma đầu sao?
Đương nhiên là có thể.
Vậy ta đi cưới tiểu ma đầu.
Chino, ngươi gấp cái gì? Chúng ta còn mang đến rất thật tốt đồ đâu.
Cửu ca, ta mời ngươi ăn hộp cá trích.
Cao Dương, có hộp cá trích.
Là Lý Thái cưỡi tiểu xe điện mà đến.
Chương 167, bị làm dê béo Lý Thái. Chương 167, bị làm dê béo Lý Thái bắp ngô đều nảy mầm. Đây chính là nhị phượng ký thác kỳ vọng cây nông nghiệp. Nhị phượng cưỡi tiểu xe điện, tại Trương Sĩ Quý cùng Triệu Vô Địch hộ vệ dưới, xuất cung tiến về thị sát. Trường Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Cao Sĩ Liêm, Vương Quế, Ngô Thế Nam, Trình Giảo Kim, Lý Tích, Lý Tĩnh cùng Tần Quỳnh chờ văn võ đại thần đi cùng. Ngụy Trinh phụ trách dẫn đường cùng giải thích. Ngụy Thiết Đầu có tiền, lực lượng càng đầy lương càng cao, giảng hiện thực không làm việc tiên tư, cái này để trồng trọt Bắc Ngô quan dân mách tính, khi biết bệ hạ dò xét về sau, trở nên sợ mất mật. Chắc chắn sẽ có chút Bắc Ngô hạt giống không phát mầm không nảy mầm. Khó tránh khỏi lo lắng hãi hùng. Đặc biệt là Lý Diệu giải mùi bị vớt đi ra Bắc Ngô, đó là non Bắc Ngô, căn bản liền sẽ không nảy mầm. Nguyên một nhóm Bắc Ngô đều sẽ không nảy mầm, nhị phượng cùng đám đại thần lại không ngu ngốc, liền biết đây là Bắc Ngô nguyên nhân, mà không phải trồng trọt nguyên nhân. Cũng may mắn nhóm này Bắc Ngô là nhị phượng cùng đám đại thần đang gieo trồng. Nếu đổi lại là bách tính trồng trọt, không phải dọa nước tiểu không thể.
Thằng nương tặc.
Trình Giảo Kim nộ trừng Ngụy Trinh liếc mắt, Cao Sĩ Liêm cũng không nhịn được hướng Ngụy Trinh liếc mắt. Vớt đi ra giải mùi non Bắc Ngô, là thuộc trình đen tư loại đến nhiều nhất, Cao Sĩ Liêm quản lý đến nhất nghiêm túc, cũng là bị Ngụy Trinh nhóm đến tàn nhẫn nhất hai người. Cái khác trồng non Bắc Ngô đại thần, đối với Ngụy Trinh cũng là không có sắc mặt tốt. Tên này có thể không có ít cầm cái này hướng bọn họ mở phun. Đối mặt các đồng liêu bạch nhãn, Ngụy Trinh thần sắc tự nhiên. Nhị Phượng cũng rất xấu hổ, hắn mang theo các hoàng tử cũng trồng không ít, một mực không nảy mầm, trong lòng cũng là rất xấu hổ. May mắn Ngụy Trinh không quản được trong cung, nếu không nói, nhị phượng khó tránh khỏi cũng sẽ bị Ngụy Thiết Đầu phun cái mặt đầy nước bọt.
Nhị phượng xuất cung đi,
bị mất tiểu xe điện dừng ở hiển đức điện. Cái này cho Lý Thái thời cơ lợi dụng. Lý Thái chạy tới cưỡi xe, Trương A Nạn cũng không tại, không ai có thể ngăn được, cũng không dám thật ngăn. Lý Thái cũng không dám lại cưỡi tiểu xe điện xuất cung đi đắc chí, liền cưỡi tiểu xe điện trong cung đi dạo. Đi vào lập chính điện, Lý Thái đầu tiên là nhìn đến bọn muội muội tại chia cắt lễ vật, lại nghe được hộp cá trích, vội hỏi, Cao Dương, hộp cá trích ở đâu?
Cao Dương tràn đầy lấy lẽ nói, A huynh, ta có lượng dương hộp cá trích đâu.
Lý Thái vui vẻ nói, Cao Dương, phân một nửa cho ta.
Muốn đây một cái, Lý Thái cũng muốn có chút thời gian.
A huynh, ta chỉ có thể đưa hai người bình,
thân huynh muội minh tính sổ sách, ngươi muốn lại muốn, liền phải dùng tiền bán. Cao Dương, Lý Thái vô ngữ, cô em gái này thật sự là chui tiền trong mắt, thế nhưng chỉ có thể nói, đi, bao nhiêu tiền một bình? Cao Dương con ngươi đảo một vòng, nói, A huynh, ta liền thu cái giá vốn, một đầu cá đủ vàng một bình. Đắt như vậy, Cao Dương, ngươi cũng đừng lừa ta. A huynh, ta làm sao biết hố ngươi, đây một cá trích mỹ vị như vậy, bên trong cá trích thế nhưng là từ ngoài vạn dặm trong biển rộng đánh bắt, bán được vốn là rất đắt tốt ta.
Thật?
Đương nhiên là thật, không tin ngươi hỏi A tỷ.
Lệ Chất, thật như vậy đắt?
Thật.
Lý Lệ Chất mặt không đổi sắc gật đầu.
A huynh, là đắt như vậy.
Thành Dương đi theo phụ họa.
Lệ Chất không biết gạt người.
Thành Dương cũng sẽ không gạt người.
Lý Thái gật đầu nói, Cao Dương, mua cho ta bình, tăng thêm ngươi đưa lượng bình, 12 bình ta lấy đi, 10 đầu cá đủ vàng ta phái người đưa cho ngươi.
A huynh, một dương 10 bình, cho ngươi thêm lượng bình, 10 đầu cá đủ vàng đừng quên đưa tới.
Không thể thiếu ngươi, ngươi cái tiểu tham tiền.
A huynh, đây chính là ta trả tiền bán, ta thế nhưng là rất nghèo.
Bắt được một cái ngốc dê béo, hung ác làm thịt một đao, Cao Dương hoan hỉ đến mặt mày hớn hở, lại thọc bên người Thành Dương.
Thành Dương đang muốn cho Lý Thái chào hàng chua cay phan, liền nghe đến Lý Lệ Chất nói ra, A huynh, ta có sầu riêng.
Sầu riêng?
Đang muốn mang theo hộp cá trích đi tìm trưởng tôn trùng Lý Thái nghe vậy, đem ánh mắt nhìn về phía Lý Lệ Chất ngón tay địa phương, lập tức chảy nước miếng đều phải chảy xuống.
Đại muội, cho ta hai cái.
A huynh, đây là ta dùng nhiều tiền mua xuống.
Đại muội, ngươi muốn thu ta tiền?
Lý Thái có chút không thể tin nhìn đến cái này, nhất là nhu thuận hiểu chuyện hào phóng biết đại thể muội muội.
A huynh, chúng ta về phía sau đời đều là hoa mình tiền, những vật này chết đắt, chúng ta đều bị móc sạch bộ liếng, không tin ngươi hỏi hủy tử.
Hủy tử, chúng ta là không phải là không có tiền lẻ tiền.
Tiểu bánh bao gật đầu, ngại thanh mại khí địa đạo, ân à, các ba tiền lẻ tiền đều hoa một có.
Lý Thái gãi đầu một cái, nói, Lệ Chất, sầu riêng một cái bao nhiêu tiền?
A huynh, thu ngươi cái ra vốn, năm cái cá đủ vàng một cái.
Bao nhiêu?
Cao Dương hất đệm, A huynh, đây sầu riêng sinh trưởng ở ngoài vạn dặm trên hải đảo, cái đầu so hộp cá trích lớn như vậy nhiều, là muốn năm cái cá đủ bằng rồi.
Là rồi.
Thành Dương lại nói, A huynh, ta chua cay phan cũng ăn thật ngon, hơn nữa còn tiện nghi, một đầu cá đủ vàng năm bọc.
Ai đu?
Cao Dương thầm kêu một tiếng cũng tốt, đây 16 tỷ bán được quá tiện nghi.
Được thôi, Lệ Chất, cho ta hai cái sầu riêng, Thành Dương, cho ta 10 bọc chua cay phan.
Tốt, A huynh.
Lý Lệ Chất cùng Thành Dương đem sầu riêng cùng chua cay phan xách cho Lý Thái.
Lý Thái chứa ở tiểu xe điện bên trên.
Lý Thái cưỡi tiểu xe điện đi.
Tiền này thật là dễ kiếm, ta muốn đi tìm Liêu Yên Yên rồi.
Ta về phía sau cùng bán.
Ta vẫn ăn mợ.
Lý Lệ Chất, Cao Dương cùng Thành Dương, để cung nữ thái giám cầm mình đồ vật giải tán lập tức.
Cao Dương cũng chưa quên căn dặn Thành Dương, nhất định phải bán đắt, nhất định phải ra giá trên trời, ra mặt nhất định phải dày, đi kiếm tiền hậu thế khi học sinh tiểu học mới là trọng yếu nhất.
Hoa, hoa, hoa.
Lưu lại tiểu hủy tử tại trong gió lộn xộn.
Hủy tử, ta tới rồi.
Kim Sơn công chúa rồi rào sức sống mà đến.
Tiểu hủy tử bận bịu lôi kéo tiểu Kim Sơn tay, vui vẻ ra mặt nói, tiểu A tỷ, hoa có thật nhiều chơi vui, a ngon, các hoa cùng một chỗ bảy, cùng nhau chơi bừa.
Tốt lắm, hủy tử.
Tiểu Kim Sơn vui vẻ đáp ứng.
Tiểu tỷ muội vô cùng cao hứng mà chia sẻ đồ tốt.
Hủy tử, Kim Sơn, chúng ta tới rồi.
Là cái khác chưa xuất các con thứ công chúa nghe hỏi mà đến, nhìn đến hai cái tiểu muội muội trước mặt đồ vật, từng cái trong mắt đều chừng đến căng tròn căng tròn.
A tỷ, các hoa cùng một chỗ bảy, cùng nhau chơi bừa.
Tốt lắm, hủy tử.
Tiểu hủy tử rất hào phóng, lại đem đồ tốt chia sẻ cho cái khác tỷ tỷ.
Ta thế nào cảm giác, có chút thua thiệt.
Lý Thái ngồi tại tiểu xe điện bên trên, nhìn đến hộp cá trích, sầu riêng cùng chua cay phan, càng nghĩ càng thấy đến không đúng, tổng cho rằng không đáng nhiều như vậy cá đủ vàng.
Nếu không, bán một chút cho trưởng tôn trùng cùng phòng di ái, thu hồi chi phí cũng kiếm lời một điểm.
Nếu như chỉ tiêu mà không kiếm, vậy sau này không có tiền làm sao bây giờ?
Đúng, cứ làm như thế.
Lý Thái hạ quyết tâm, đem tiểu xe điện cưới trở về Hiện Đức Điện, cưới xe ngựa chạy tới Tề Quốc công phủ.
Đại muội, sao ngươi lại tới đây?
A huynh, sao ngươi lại tới đây?
Hai huynh muội tại Tề Quốc công phủ cửa phủ hai mặt nhìn nhau.
Lý Diệu trở về Tân Thủ thôn,
bốn năng lượng tới tay, luôn có thể lượng 33.
Một khoảng cách 100%, càng ngày càng gần.
Lý Diệu khó nén kích động, ấn mấy lần loa.
Kinh động đắm chìm ở trong tưởng tượng Trần Dược, cùng đếm con kiến đại tráng.
Diệu tử, trở về rồi.
Trần Dược vọt tới mấy bước, ôm Lý Diệu bà bay, một đôi mắt hạt châu chiếu lấp lánh, trở về, đi thôi.
Tốt.
Trần Dược kềm chế kích động tâm, trở về xe thương vụ, đi theo tỷ cả tiến về Lý Gia Câu.
Chương 168, chân trượt Cao Dương chương 168, chân trượt Cao Dương dự trương đang ngồi hộ trên giường bệnh đã ngủ.
Trường Tôn Hoàng hậu nằm tại trên giường bệnh, rơi vào trầm tư.
Để Trần Dược tham dự vào, bao nhiêu là bất chấp nguy hiểm.
Cái này phong hiểm, đến tăng gia đề phòng.
Trường Tôn Hoàng hậu nghĩ đến còn sâu xa một chút.
Nhị Phượng trở về trong cung, biết được mấy đứa con gái đều đã bị Lý Diệu trả lại, có tại lập chính điện lại là một cái đều không nhìn thấy, liền hỏi ái nữ đều tại nơi nào.
Hồi bệ hạ, Tấn Dương công chúa điện hạ tại công chúa huyện, Thành Dương công chúa điện hạ tại hậu cung chào hàng mang đến kỳ chân dị bảo, Cao Dương công chúa điện hạ đi Hà Đông Liễu phủ, Trường Lạc công chúa điện hạ đi Tề Quốc công phủ.
Ách.
Nhị Phượng nghe vậy nâng trán.
Không cần nghĩ, ngoại trừ tiểu hủy tử bên ngoài, liền ngay cả Lệ Chất đều làm gián thương.
Đây là thượng lương bất chính.
Hừ.
Thượng lương tiêu chuẩn đang.
Chờ chút.
Ai ú không tốt.
Cũng không thể để chúng nữ nhi tùy tiện loạn bán đồ, ví dụ như đồng hồ,
cùng quản khống kính viễn vọng chờ hàng cấm. Đi đem mấy cái công chúa đều mang tới, có quản khống vật phẩm toàn bộ tịch thu. A Nạn, ngươi tự mình đi.
Vâng, bệ hạ.
Trương A Nạn lĩnh chỉ mà đi. Nhị Phượng lại hỏi, Diệp Phàm, Lý Lang Quân có thể có cho chấm mang đến thứ gì, mang hộ lời gì?
Hồi bệ hạ, cái này bọc cùng phong thư này là Trường Lạc công chúa điện hạ lưu cho bệ hạ.
Nhị Phượng mở ra ba lô, là một ba lô đồng hồ,
đều là có tinh mỹ hộp với tư cách đóng gói đồng hồ, số lượng không phải rất nhiều, 70-80 khối, tạm thời đủ giải Nhị Phượng cần cấp.
Thư là quan âm thì biết, liên quan tới phong hiểm đề phòng. Trường Tôn Hoàng hậu trong thư ý tứ, cùng Nhị Phượng ý nghĩ là không như mà hợp. Lý Diệu là tuyệt đối tin được, nhưng Nhị Phượng cùng Trường Tôn Hoàng hậu không tin được bất kỳ người nào khác. Lý Diệu dù sao non nớt, lo lắng bất chu, cần Nhị Phượng cùng Trường Tôn Hoàng hậu đến tập di bổ khuyết. Lý Diệu chưa từng giết người, khẳng định là nhân từ nương tay, liền cần Nhị Phượng cùng Trường Tôn Hoàng hậu đến bên dưới quyết đoán. Nhị Phượng muốn an bài Cao Diên, đó là bước đầu tiên chuẩn bị ở sau. Trong thư còn nâng lên, buổi tối Lý Diệu sẽ mang Trần Dược cùng Đại Tráng đi vào đại đường. Đã định ra Trần Dược đến làm cái này lái buôn, tại Trần Dược không có sinh ra dị tâm trước, đều cần lôi kéo, dùng cái này để Trần Dược có thể càng tốt hơn vì đại đường hiệu lực. Nhị Phượng nhìn một chút biểu, đánh giá một ít thời gian, vừa muốn phân phó người đi chuẩn bị tiệc rượu cùng ca múa, nghĩ lại, phái người đi đại an cung. Lão gia tử bên kia thịt rượu ca múa cùng Bồ Tát rất, Tân La tỷ, hồ cơ chờ chút, đều là có sẵn, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Nam Bình công chúa đem tiểu viên kính bán được bay lên. Tiểu viên kính tạo hình mỹ quan màu sắc khác nhau, hiện ra ở trong mắt càng là rõ ràng rành mạch, rất được quý phụ quý nữ nhóm yêu thích cùng truy phụng. Quý phụ quý nữ, thậm chí có chút thân gia đương gia chủ mẫu, ba lô nhỏ bên trong không có lắp đặt một mặt tiểu xảo tiểu viên kính, đều không có ý tứ đi ra cửa đi gặp. Nếu người nào trong tay có trích tiên nhân từ dị thế giới mang đến vật hiếm có, thường thường sẽ trở thành các tầng thứ trên yến hội tiêu điểm. Như là Tề quốc phu nhân, chỉ cần tại trên yến hội móc ra thần khí điện thoại, bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng, chật ních quý phụ quý nữ. Lại như cùng Thanh Hà Thôi phu nhân, trên cổ tay khối kia thần biểu, đơn giản khiến người ta thèm nhỏ dãi. Lại như là Việt Vương điện hạ cưới thần xa, đó là cỡ nào để cho người ta muốn nắm giữ. Chỉ là lấy Việt Vương điện hạ chi tôn, vẫn như cũ có chút vô pháp khống chế, dẫn đến thần xa rơi vào trong hầm. Ai đều muốn dị thế giới vật thần kỳ, chỉ là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tại một trận náo nhiệt khăn tay sẽ lên, chưa xuất các quý nữ nhóm đang liễu giữ thì, một tin tức truyền đến, Cao Dương công chúa điện hạ mang theo dị thế giới vật thần kỳ, đang tại Liêu phủ bán. Đi mau. Quý nữ nhóm tranh nhau chạy lớn, một bên vô cùng lo lắng mà thẳng đến Liêu phủ, một bên lệnh nha hoàn hồi phủ lấy tiền. E sợ cho chậm một bước, đồ tốt bị người nàng bán đi, lại sợ không có mang đủ tiền, cùng đồ tốt bỏ lỡ cơ hội. Không chỉ là chưa xuất các quý nữ, đương gia chủ mẫu nhóm cũng tại đi Liêu phủ đuổi. Bình này sơn móng tay, ai đều chớ cùng ta đoạn. Trinh Giảo Kim bà nương, lớn giọng vang vọng tại Liêu phủ trên không. Trinh Giảo Kim đặt trước là 5 cối biểu, cũng thành công mà cầm tới 5 cối biểu, còn thành công mà toàn bộ bán ra, cái này khiến cho Lư quốc phu nhân tài đại khí thô. Nếu là Trinh Giảo Kim biết được, bản thân bà nương tại Cao Dương công chúa lắc lư dưới, dùng nhiều tiền mua một bình sơn móng tay, tuyệt đối sẽ mắng to bại gia nương môn. Từng loại từ hai nguyên tố trong tiệm mua được tiểu thương phẩm, từng cái mà bị bán ra giá cao. Cao Dương công chúa khuôn mặt nhỏ hưng phấn đến đỏ bừng. Trương tướng quân đến. Trương A Nạn đến. Trương A Nạn kiểm tra Cao Dương bán chi vật, không có hàng cấm, vẻ mặt ôn hòa mang đi Cao Dương công chúa. Trương tướng quân, ta đưa ngươi lượng hộp cá trích. Thân tạ điện hạ ban thưởng. Trương A Nạn trên mặt cười thành một đóa hoa. Muốn đây một cái, rất lâu. Cao Dương đi vào lập chính điện, chỉ thấy Thành Dương rũ cụp lấy đầu, còn che mũi. Cao Dương chuyển mắt trung quanh, lại gặp tứ ca đứng tại ngoài cửa sổ, chỉ lộ ra một cái đầu, hướng nàng nháy mắt ra hiệu. Cao Dương run run cái mũi, cá trích mùi thơm rất mê người. Cao Dương thọc Thành Dương, hỏi: 16 tỷ, á gia đâu? Á gia bị a huynh trên thân mùi thối cho hôn đi. Đây là mùi thơm tốt ta. Cao Dương nhếch miệng, lại hỏi: a tỷ đâu? Không biết đâu. A, 16 tỷ, ngươi bán bao nhiêu tiền? Mới bán 80 đầu cá đủ vàng. Thế mà có thể bán nhiều như vậy. Cao Dương đang muốn khen một câu, chỉ thấy Thành Dương vẻ mặt đưa đám nói: 80 đầu cá đủ vàng, bị a gia cho tịch thu. Ai ú không tốt. Cao Dương nghe xong, lòng bàn chân bôi dầu, lưu lưu. Thừa dịp a gia không tại, phải nhanh đem vừa rồi bán đoạt được cá đủ vàng cho dấu đến. Xe thương vụ cùng tỷ cả đến Lý Gia Câu. Trần Dược thân phận là Lý Diệu đồng học kiêm lão bản. Chỉ cần Trần Dược cái này hào môn rộng rãi thiếu biểu diễn sau đó, Lý Diệu liền có thể càng tốt hơn lắc lư các lão nhân. Vì thủ tín các lão nhân, Trần Dược đem hào môn rộng rãi thiếu phái đoàn bày ra. Trần Dược lại là tại nông thôn lớn lên. Hào khí cùng tiếp địa khí tại Trần Dược trên thân thay nhau hiện ra, các lão nhân đối với Trần Dược độ thiện cảm gia tăng mãnh liệt. Trần Dược để lộ ra một chút tin tức, muốn ở chỗ này đầu tư, nhìn có thể hay không làm cái nhà máy mở nông trường cái gì. Nếu là thật có thể đầu tư làm nhà máy, cái kia tại bên ngoài làm công con cháu liền có thể trước cửa nhà kiếm tiền. Tiểu Trần tổng, buổi tối ngay ở chỗ này ăn cơm, hầm 2 năm rưỡi lao côn còn có nửa cái, ngươi cho nếm thử, tuyệt đối địa đạo. Tiểu Trần tổng, chúng ta những lao gia hỏa này cùng ngươi hảo hảo uống vài chén. Tiểu Trần tổng, ta tiểu nhi tử, cũng chính là rượu tử bà hắn, kinh doanh siêu thị mấy chục năm, kinh nghiệm không thể chê, đến ngươi nhà máy làm cái giám đốc, tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Các lao nhân muốn kết giao tốt Trần Dược, không xưng hô tiểu Trần hoặc là nhảy tử, đều là gọi tiểu Trần tổng. Liền ngay cả lão gia tử đều nghĩ đến vì tiểu nhi tử mưu cái chức vụ. Tiểu nhi tử mở siêu thị, hai vợ chồng mẹ gần chết cũng không kiếm được mấy đồng tiền, lão gia tử ngẫm lại liền đau lòng. Trần Dược không biết trả lời thế nào, nhìn về phía Lý Diệu. Lý Diệu chỉ là làm cái ăn dưa con chúng.
Trần Dược nhìn không được, con ngươi đảo một vòng, nói: "Lao gia tử, Diệu tử là người chịu trách nhiệm, từ Diệu tử toàn quyền làm chủ." Trần Dược đưa bóng đá cho Lý Diệu. Các lao nhân con mắt lập tức liền sáng lên. Lý Diệu xem xét không đúng, vội nói: "Gia gia, mãi mãi, trấn bên trong lãnh đạo muốn mở tiệc chiêu đái tiểu Trần tổng, chúng ta phải đi dự tiệc." "Ai u, Diệu tử, vậy ngươi tranh thủ thời gian bồi tiểu Trần tổng đi, không thể để cho lãnh đạo chờ." Các lao nhân nghe xong, liền thúc giục hai người nhanh khởi hành. Trấn bên trong lãnh đạo, tại Lục đại gia đám người xem ra, đó là đại lãnh đạo. Có tiền nữa, tại các lao nhân trong mắt, vẫn là không có quyền lớn. "Gia gia mãi mãi, vậy chúng ta đi trước." Lý Diệu lôi kéo Trần Dược đi, đại tráng đuổi theo, trên bờ vai còn đứng lấy côn côn. Chương 169, Hoàng tử Mưu Kế chương 169, Hoàng tử Mưu Kế hai chiếc xe tại nửa đường dừng lại. Lý Diệu cùng Trần Dược xuống xe, đứng tại bên đường, tắm rửa tại ngã về tây ánh nắng dưới, nhìn đến từng khối mọc đầy cỏ dại ruộng đồng. "Diệu tử, từ lúc ta ghi chép lên, việc nhà nông liền nương theo lấy ta trưởng thành, nhổ ương, tới mạn, nhổ cỏ, cắt cây lúa, phơi thóc, đốn tuổi, cắt heo cỏ." Trần Dược cầm thanh, dần dần biến thành nói một mình. Trần Dược nói những này việc nhà nông, Lý Diệu cũng rất quen thuộc. Khác biệt là, Trần Dược là nhất định phải làm, nếu không ấm no cũng khó khăn. Mà Lý Diệu trong nhà chỉ là ra sữa không chịu ngồi yên loại một điểm, Lý Diệu làm việc nhà nông chỉ là tranh cái mới mẻ. Trần Dược nói một mình tại tiếp tục: "Diệu tử, ngươi biết không, ta 10 tuổi còn không có nếm qua mì ăn liền, lần đầu tiên nếm đến hương vị, vẫn là uống người khác còn lại canh. Tư vị kia, thật là đẹp vị a. Khi đó, ta ngay tại phát thể, đời này nhất định phải mỗi ngày đều có thể ăn được mì ăn liền." "Diệu tử, giấc mộng này, không nghĩ tới thật đúng là thực hiện, ha ha." Trần Dược cười to đứng lên. Lý Diệu vô vô Trần Dược bả vai, nói: "Ước khổ tư điểm, ước khổ kết thúc, nên nghĩ ngọn, đi, đi uống rượu. Ha ha, tiếp tục vì ngươi trang bước đi." "Đi lên." Hai chiếc xe tại trấn bên trong khách sạn lớn trước cửa dừng lại. Ba người một côn xuống xe, đại tráng dẫn theo thành phố mua được 6 bình màu tử hỏa hai đầu hoa tử. Đi vào khách sạn lớn, Lý Diệu muốn một gian bao lớn phòng, điểm 3000 khối tiền bữa ăn đánh dấu. Lý Diệu bắt đầu gọi điện thoại gửi tin tức. "A Thành ca, tại trấn bên trong sao? Ta mở tiệc chiêu đãi bạn học thời đại học, mời ngươi tới làm cái người tiếp khách, tại khách sạn lớn bao lớn." "A Lâm đệ, tranh thủ thời gian, chân trượt mà đến khách sạn lớn, theo giúp ta đồng học uống vài chén." "A Luca, đến khách sạn lớn đến uống rượu." 10 cái điện thoại cùng tin tức đánh đi ra. Gọi điện thoại thông chi nói lập tức tới ngay, phát ra ngoài tin tức rất nhanh đến mức về đến phục, nhao nhao biểu thị nhất định cổ động. Mời bữa cơm này là để Trần Dược tới trang bước, mọi người ánh mắt liền sẽ hoàn toàn đặt ở hào môn rộng rãi thiếu trên thân. Mọi người cũng sẽ cho rằng Lý Diệu kiếm được tiền là định bợ đến đồng học bố trí. Lý Diệu liền có thể ẩn thân phía sau màn, bất cứ dị thường nào hành vi đều có thể đẩy lên Trần Dược cái này hào môn rộng rãi thiếu trên thân. Từng cái người đi vào ghế lô, nên đón mà đến là một bao hoa tử. Lại vừa nhìn thấy trên mặt bàn bày ra 6 bình máu tử, lại nhìn đến Trần Dược hào môn rộng rãi thiếu phái đoàn, đều có chút bối rối. Không nghĩ tới Diệu tử bạn học thời đại học, lại là cái hào môn rộng rãi thiếu. "A Nương, ngài muốn uống nước sao?" "A Nương, ngài muốn ăn quả nho sao?" "A Nương, ngài nên nghỉ ngơi một chút, miễn cho con mắt cận thị." "A Nương." Lý Thừa cảm động một chút lại chạy đến sát vách phòng bệnh, đối với lao nương hỏi han ân cần, có thể như vậy thân mật hảo đại nhi hành vi, lại để trưởng tôn hoàng hậu phiền phức vô cùng. "Cam Minh, ngươi nếu là quá nhàn, liền đi bên ngoài phơi nắng thái dương." "Dự, Thi Nguyệt, đi tìm y tá tỷ tỷ đẩy chiếc xe lăn đến, chúng ta bồi tiếp A Nương đi phơi nắng thái dương." Một mực xem kịch Dự Trương cũng nhịn không được nữa, cười buồn nói: "Hi hi, ta đi đẩy xe lăn." Hai huynh muội biết xe lăn cái đồ chơi này cũng không kỳ quái, trong bệnh viện nhiều là bệnh nhân ngồi xe lăn, có không nhận ra đồ vật cùng không rõ địa phương, độ đương một cái cũng hiểu. "Thi Nguyệt, trở về." Trường Tôn Hoàng hậu gọi về Dự Trương, hướng Hảo Đại Nhi cười khổ nói: "Cao Minh, ngươi đang trả thù ta." Lý Thừa Càn bận bịu quỳ gối giường bệnh bên cạnh, bắt lấy Trưởng Tôn Hoàng hậu tay, khóc không ra tiếng: "A Nương, ngài sao có thể nghĩ như vậy nhi tử? Nhi tử chỉ là muốn chiếu cô A Nương, nhi tử." "Dừng lại, Cao Minh, ngươi là ta sinh, ngươi bệnh lên một cái mông, ta liền biết ngươi muốn thả cái gì cái rắm." Bị phơi bày, Lý Thừa Càn nhếch miệng, lộ ra hai hàng răng, cười bồi nói: "A Nương." "Tốt, Cao Minh." Trưởng Tôn Hoàng hậu vuốt ve Lý Thừa Càn đầu, nói: "Ngươi là ngươi, chớ học thanh tước." "Ân a." Lý Thừa Càn thuận thế đi trên giường bệnh xê dịch, tựa sát mẫu thân bên người. Đại đường, lập chính điện. A ra đến. Lý Thái, Lý Lệ Chất, Cao Dương cùng Thành Dương lập tức đứng thành một hàng. Nghĩa tự đi đầu tiểu hủy tử, chủ động đứng tại Thành Dương bên cạnh. Tiểu Kim Sơn xem xét, cũng đứng ở tiểu hủy tử bên người. Nhị Phượng từ trong điện đi tới, xem ra vừa tắm rửa thay quần áo, thần thanh khí sảng. Nhị Phượng hít hà, cảm giác mùi thối vẫn còn có chút đại, liền nghĩ mau mau xử phạt nhi nữ, tốt nhất chân trở về hiện nước điện. "Thành Dương, ngươi tiền tham ô, A ra đã tịch thu, lần sau lấy đó mà làm gương, đi cùng hủy tử, Kim Sơn cùng nhau chơi đùa." Nhị Phượng đặc xá Thành Dương. "A ra, nữ nhi nhỏ hơn tiền tiền." Năn nỉ đồng thời, Thành Dương phọc bên người tiểu hủy tử lưng. "A ra, các ba không có tiền lẻ tiền, A ra đem tiền lẻ tiền còn cho nhị tỷ." "A ra, A tỷ nhỏ hơn tiền tiền." Tiểu hủy tử cùng tiểu Kim Sơn bổ nhỏ qua, một người ôm lấy nhị phượng một cái chân. "A ra, chúng nữ nhi thật rất thiếu tiền lẻ tiền." Cao Dương bổ nhỏ qua ôm lấy nhị phượng eo. Cùng lúc đó, Lý Lệ Chất cùng Lý Thái song song đuổi theo, ôm lấy nhị phượng song tí. Cao Dương cùng Lý Thái còn hướng nhị phượng niết miệng. "Ách." Mùi thối đánh tới, nhị phượng nhịn không được, nôn khan đứng lên. "A ra."
Lý Thái cùng Cao Dương lại tăng thêm một bồi lửa.
Ách,
vì tiền lẻ tiền, một nhẫn lại nhẫn Lý Lệ Chất cũng nhịn không được, nôn khan lấy chạy. A huynh cùng A tỷ bảy thiệt tiện. Tiểu Hủy Tử cùng Tiểu Kim Sơn cũng chạy. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nhị Phượng bước xuống bốn chữ, phất tay áo nôn khan lấy đi.
A,
hoàn mỹ. Lý Thái cùng Cao Dương vỗ tay tương khánh. Trong bữa tiệc, Trần Dược đã có hảo môn rộng rãi thiếu giá đỡ phái đoàn, lại có thể tiếp địa khí mà cùng mọi người uống rượu nói giỡn, tiểu lượng lại phi thường tốt, việc nhân đức không nhường ai mà trở thành toàn trường tiêu điểm. Yên tâm đi, các ngươi khoai tây, hai khối một cân, bao nhiêu ít muốn bao nhiêu. Trần Dược vung tay lên, cho những người này một phần lễ gặp mặt. Trần Tổng sảng khoái. Trần Tổng, ta kính ngươi. Ở đây người đều rất cao hứng, giải quyết khoai tây hàng đế, năm nay chẳng những không biết lỗ bốn, còn có thể lời ít một bút, lúc này nhao nhao hướng Lý Diệu mời rượu. Đây chính là khó được uống đến mao tử, tiểu lượng cạn người đều đổ nửa chén nếm thức ăn tươi, tiểu lượng tốt người càng là ngụm lớn oi bức. Đại tráng, giúp nhạy tử cản cản rượu.
Ấn A.
Có đại tráng cản rượu, Trần Dược liền dễ dàng. Trần Dược mạnh bị gạo, bạo vì tiền, mọi người đối với Trần Dược lại là nhường cho, uống đến 9 giờ rưỡi, ngoại trừ không uống rượu Lý Diệu, lượng lớn đại tráng, 3 phần say Trần Dược, những người còn lại đều say mềm mà được đưa về ra. Hai người lái xe, tiến về Lý Gia Câu. Bắt trước làm theo. Xe thương vụ dừng ở đường đất miệng. Lý Diệu mang theo Trần Dược cùng đại tráng, cùng Côn Côn, đến đại đường. Cùng nên Lý Lang Quân. Xảy ra bất ngờ cùng kêu lên giống to, dọa không có chút nào phòng bị Lý Diệu nhảy một cái. Mà mừng rỡ nhảy xuống xe Trần Dược, đầu tiên là bị kinh sợ, lại nhìn thấy đếm không hết một gối quỳ xuống giáp sĩ, cảm nhận được đập vào mặt sát khí, chỉ cảm thấy can đảm có chút rung động. Xuống xe theo đại tráng, thần sắc không thay đổi chút nào, chỉ là nghiêng đầu, ánh mắt hiếu kỳ. Diệu tử, chưa hề đối mặt qua như vậy chiến trận, Trần Dược có chút chân tay luống cuống. Làm cái gì? Lý Diệu lấy lại tinh thần, âm thầm thầm thì xuống xe, ngẩng đầu nhìn đến Nhị Phượng mỉm cười đi tới, phúc trí tâm linh mà dậm trận tại chỗ hướng về phía trước, cất cao giọng nói, đại ca. Nhị đệ. Nhị Phượng đưa ra đôi tay. Đại ca. Nhị đệ. Hai cặp kết gấp mà nắm tại cùng một chỗ. Nếu như lại nhiều một người, đó là thỏa đáng đảo viên tam kết nghĩa. Nhưng Trần Dược không phải, dù là Trần Dược phi thường đỏ mắt. Nhị Phượng chỉnh ra lớn như vậy trận thế, cũng không phải là vì cho Trần Dược một hạ mã uy, mà là muốn nói cho Trần Dược, hắn cái này đại đường hoàng đế cùng Lý Diệu giữa tình nghĩa, như là đảo viên kết nghĩa như vậy thâm hậu. Cũng là nói cho Trần Dược, làm rất tốt, có người đến không hết vinh hoa phú quý. Cũng đừng lên cái gì dị tâm, không có quả ngon để ăn. Chương 170, Lý Uyên thấy đại tráng chương 170, Lý Uyên thấy đại tráng dưới đèn đường. Lý Uyên nằm trên ghế, bốn cái thiếu nữ xinh đẹp khoảng đấm chân xoa vai, lại có mấy cái thiếu nữ khinh phiến lấy gió, xua đuổi lấy con muỗi. Lý Uyên thời gian dần qua đánh lên tiếng ấy, bốn phía trở nên yên tĩnh đứng lên. Thời gian dần qua trôi qua. Thái thượng hoàng đang ngủ ngon. Mai Cắt Bác nhận được tin tức, bước nhanh đi vào ghế nằm bên cạnh, nhẹ nhàng kêu gọi, "Thái thượng hoàng, Thái thượng hoàng." Lý Uyên mở to mắt, hỏi, "Chuyện gì?" "Thái thượng hoàng, bệ hạ cùng Lý Lang Quân đến." "Đến liền đến, sốt ruột cái gì?" Lý Uyên lại híp lại con mắt. "Xe này." Nhị Phượng lên tỉ cả phụ xe, lần đầu tiên đón xe, khó tránh khỏi mới mẻ. Trương A Nạn cùng Trần Dược ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Trương A Nạn luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Trần Dược không nói gì, nhìn đến trong bóng đêm cung thành cảnh đường phố. Đại tráng trở đi Côn Côn đứng tại thùng xe bên trên. Cùng một chỗ đứng tại thùng xe bên trên người, còn có hán tướng Trương Sĩ Quý. Vừa mới nên đón Lý Diệu 1000 giáp sĩ, đó là Trương Sĩ Quý huấn luyện bạn kỵ tinh nhuệ. Triệu Vô Địch dẫn mấy chục tinh kỵ khoảng hộ vệ. Hơn 10 giờ đêm, đã cấm đi lại ban đêm. Thông hướng Đại An cung trên đường, không có một cái nào mất tính. Một đội tuần nhai võ hầu, đạt được trước cưới cáo trì, bệ hạ phải đi qua, liền tối lui đến bên cạnh trở thành giá đi qua. Xa xa, ánh sáng xuất hiện. Võ hầu nhóm tình lình phát hiện, cái kia phiến ánh sáng là hai cái trong mắt to phát ra. Mọc ra hai cái mắt to, rõ ràng là một cái đại quái vật. Võ hầu nhóm không khỏi là kinh nghi đan sen. Như thế hung thú, là gì hung thú? Đợi khoảng cách tới gần, lúc này mới phát hiện, này hung thú thình lình giống như là xe ngựa cùng xe lửa kết hợp thể. Bệ hạ ngay tại trong xe, Trương Sĩ Quý tướng quân cùng một cái Khôi Ngô đại hán đứng ở trên xe. Khôi Ngô đại hán trên bờ bay, còn đứng lấy một cái côn. Thánh gia quá khứ, võ hầu nhóm tiếp tục dò xét mặt đường, cũng không nhịn được khe khẽ bàn luận đứng lên. Đây là cái gì xe? Đây nhất định không phải xe, mà là hung thú huyễn hóa mà thành. Ngươi nói không sai, tựa như là Việt Vương điện hạ hai vòng thần xa. Đó là Trích Tiên Nhân hàng phục tiểu giao long huyền hóa mà thành, chỉ là Việt Vương điện hạ không thể khống chế. Lý Thái cưỡi xe rơi danh bên trong, đi qua truyền miệng, thăng thêm sắc thái thần thoại. Tiểu xe điện diễn biến thành làm giao long biến thành. Làm sao Lý Thái không được Trích Tiên Nhân chân truyền, đạo hạnh không được, vô pháp hoàn toàn khống chế. Đồng dạng là giao long chỗ huyền hóa tiểu xe điện, bệ hạ liền có thể hoàn toàn khống chế, không hổ là chân long thiên tử. Có thể đoán được, chiếc này tỉ cả vào ngày mai, liền sẽ có đủ loại truyền thuyết. Về phần sẽ truyền thành là loại kia hung thú bị Trích Tiên Nhân hàng phục huyền hóa, tạm thời vẫn chưa biết được. Tỷ cạ lái vào Đại An cung. Thái thượng hoàng, bệ hạ tới. Tỷ cạ tiếng động cơ đã kinh động Lý Uyên. Lý Uyên đứng lên đến. Tỷ cạ tại khoảng cách Lý Uyên 5 mét địa phương ngừng lại. Trương Sĩ Quý dẫn đầu nhảy xuống tỷ cạ, hướng Lý Uyên hành lễ, mà lùi về sau qua một bên. Trương A Nạn theo sát phía sau, cũng hướng Lý Uyên sau khi hành lễ thối lui đến bên cạnh. Lý Uyên thần sắc dần dần đảo qua tỷ cạ, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Lý Uyên nhìn chằm chằm nhảy xuống tỷ cạ đại tráng, thân thể dần dần run rẩy đứng lên. Xuống xe Nhị Phượng, một thanh đỡ lấy lao cha. A gia, đây là đại tráng.
không phải đại đức.
Đánh rắm, là ta đại đức. Lý Uyên hất ra nhị phượng, hướng đại tráng lảo đảo đi đến.
Đại đức, ta đại đức.
Lý Uyên ôm lấy đại tráng, nước mắt tuôn đầy mặt. Nhị phượng sợ đại tráng làm bị thương lao cha, tràn đầy đề phòng.
Đại tráng, lao gia tử không có ác ý.
Lý Diệu vội vàng căn dặn, cũng là đang lo lắng, đại tráng sẽ đem lão gia tử đẩy ra. Lần trước liền đem nhị phượng đẩy cái đại mã a ân a.
Đại tráng lên tiếng, mặc cho Lý Uyên ôm lấy.
Đại tráng từ nơi này lão nhân trên thân cảm nhận được nồng đậm thiện ý còn có, từ ái,
càng có, bi thương.
Lao Trương, đây là có chuyện gì?
Bị xem nhẹ Trần Dược một mặt bối rối, nhịn không được hỏi bên người Trương An ạ.
Hắn cùng vệ vương điện hạ lớn lên không khác nhau chút nào.
Vệ vương là ai?
Trần Dược lập tức kịp phản ứng, cả kinh nói, ta đi, Lý Nguyên Bá.
Trương An nạn bận bịu nhắc nhở, Lang Quân, mời im lặng.
Trần Dược nhẹ gật đầu, lại nhìn đại tráng, vẫn là bộ kia thủ thôn nhân bộ dáng, có tại Trần Dược trong mắt, đối với đại tráng không còn có khinh thị.
A gia,
Lao gia tử.
Lý Diệu cùng nhị phượng nhiều lần trấn an.
Lý Uyên không để ý tới, nắm đại tráng tay, nói, nhi à, đi, A gia cho ngươi bảy tiệc mời khách.
Nhị phượng hướng Lý Diệu gật gật đầu, đi theo lão gia tử cùng đại tráng sau lưng.
Lý Diệu hướng Trần Dược gật gật đầu, hai huynh đệ lại đi theo nhị phượng sau lưng.
Trong đại điện,
đèn đuốc sáng trưng.
Lý Uyên nắm đại tráng tại chính giữa chủ tọa bên trên ngồi xuống.
Đại tráng nhìn hướng Lý Diệu.
Lý Diệu tiến lên mấy bước, nói, đại tráng, đi theo lão gia tử, nghe lão gia tử nói.
Ân a.
Đại tráng trùng điệp gật đầu.
Nhị phượng ở bên trái ra tay bàn trà xa suốt tòa.
Lý Diệu lôi kéo Trần Dược bên phải tay bàn trà dưới trướng.
Trần Dược ánh mắt bốn phía đi dạo, phi thường hiếu kỳ, có Diệu tử tại, hắn đã hoàn toàn không lo lắng, nhị phượng trước đó chiến trận đích sắc không phí công.
Thí Diệu,
ca múa,
tỷ nữ.
Bậc này cung đình yến hội, Trần Dược cái này hào môn rộng rãi thiếu cũng là heo cái già lên kiệu hoa lần đầu tiên, bị kích thích đến không muốn không muốn.
Trần Dược uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự, chỉ là cố nén không đối bên người mỹ tỷ động thủ động cước.
Nhị phượng đang âm thầm quan sát Trần Dược, đối với tiểu tử này nhẫn mại hành vi vẫn là khen ngợi.
Lý Diệu vừa ăn vừa uống bên cạnh thưởng múa.
Ngồi sổn múa quả nhiên là chăm xem không chán.
Đại đức, ăn nhiều một chút, đều gầy.
Đại đức, ăn chậm một chút, uống chén canh.
Lý Uyên trong mắt chỉ có đại tráng, không chỗ ở cho đại tráng gấp thức ăn múc canh.
Đại tráng là ai đến cũng không có cự tuyệt, bụng lớn ăn uống.
Hai từ này, thế nào đói thành dạng này?
Lý Uyên là càng đau lòng.
Dự trương một thân một mình, liền không có trở về Cẩm Tú Hoa Viên, tại trong bệnh viện bồi An Nương, cũng ngủ ở trưởng tôn hoàng hậu phòng bệnh bồi hộ trên giường.
Tiểu nhi tử ghi nhớ An Nương nói, nhất định phải khảo thí nhập học, tại hậu thế làm cái học sinh tiểu học.
Chỉ là khi dự trương tại trên mạng lục soát học sinh tiểu học học tập nội dung về sau, một trái tim đó là tuyệt vời tuyệt vời.
Ngữ văn không sợ, dự trương trí nhớ tốt, lại có nhất định văn học bản lĩnh.
Số học khó khăn điểm, vui lâu khổ học, cũng có khả năng thông qua.
Chỉ là cái kia đồ bỏ ngoại ngữ, liền để dự trương hoàn toàn luống cuống.
A Nương, này làm sao học a?
Dự trương đem ngoại ngữ học tập video đưa cho trưởng tôn hoàng hậu nhìn.
Trưởng tôn hoàng hậu nhìn một hồi, cau mày, nói, đây đích xác rất khó.
A Nương, ta đường đường hồng hạc thiên triều thượng quốc, vì sao muốn học những này phiên bang man ngữ?
Vì sao không phải để phiên bang man dợ đến học chúng ta ngôn ngữ văn tự?
Hi Nguyệt, đây là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm.
Trường tôn hoàng hậu thở dài một hơi, nàng đang tại nhìn cận đại lịch sử, đối với cái này có một ít hiểu rõ.
Tại toàn diện lạc hậu tình huống dưới, không thể không sư di trưởng kỳ di chế gì.
Đây là một phần bất đắc dĩ, cũng là một phần bi tráng.
A Nương,
là Lý Thừa Càn lại tới.
Trường tôn hoàng hậu nâng chán, Cao Minh, ngươi liền không thể để ta thanh tịnh thanh tịnh.
A Nương, là nhi tử soát đến một người, này người kể chuyện lịch sử ngôn ngữ sắc bén có lý có cứ, châm kim đá thói xấu thời thế nói chúng tim đen, được xưng tụng là đương thời đại nho, thế gian kỳ nữ.
Trường tôn hoàng hậu hứng thú nổi lên, hỏi, a, người nào có thể được con ta như thế khen ngợi?
A Nương, đó là này người.
Lý Thừa Càn đưa điện thoại di động đưa cho lão Nương.
Chương 171, tiên thi đại đường chương 171, tiên thi đại đường ăn uống no đủ đại tráng buồn ngủ.
Lý Uyên để đại tráng gối lên mình trên đùi, một cái tay vỗ nhẹ hắn cánh tay.
Đại tráng rất nhanh liền đánh lên tiếng ấy.
Qua ba lần rượu,
ca múa tối lui.
Lý Diệu cho Lý Uyên giới thiệu Trần Dược.
Lý Uyên nghe giới thiệu, nhìn Trần Dược mấy lần, chỉ phun ra mấy chữ, thưởng hai cái tân la tỷ.
Theo Lý Uyên tiếng nói vừa ra, Mai Cắt Bắc liền điểm ra hai tên tân la tỷ.
Hai cái tân la tỷ đi đến Trần Dược sau lưng.
Tiểu mị, ngọt nước,
làm cho người ta trông mà thèm.
Trần Dược đứng dậy, hướng Lý Uyên chắp tay hành lễ, tạ, thái thượng hoàng ban thưởng.
Lý Uyên khoát tay áo.
Nhị Phượng đứng dậy, nói, nhị đệ, liền để đại tráng tại đây bồi a gia hai ngày.
Lý Diệu suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, quá khứ muốn đánh tỉnh đại tráng căn dặn vài câu, bị Lý Uyên ngăn lại. Tiểu tử ngươi không được quấy nhiễu con ta ngủ yên.
Tốt tốt tốt, không kinh nhiễu, vậy làm phiền bá phụ chăm sóc đại tráng.
Đi thôi.
Lý Uyên lại khoát tay áo.
Đi thôi.
Ba người đi ra Đại An cung chủ điện.
Trần Dược nhìn đến cùng đi ra hai cái tân la tỷ, tâm lý ngứa, miệng bên trong lại nói, bệ hạ, thái thượng hoàng ban thưởng, tại hạ cũng mang không đi, mời bệ hạ thu hồi.
Nhị Phượng vớt dâu, cười nói, nếu là thái thượng hoàng ban thưởng, ngươi nhận lấy chính là, chấm cũng ban thưởng ngươi một tòa trạch viện. Trần Dược, ngươi tại đại đường ăn cái ra.
Trần Dược đại hỉ, không mình hành lễ, tạ bệ hạ ban thưởng.
Nhị Phượng bố vỗ Trần Dược bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, "Chớ không phải hạng người bụng dạ hẹp hòi, chỉ cần ngươi có thể tận tâm vì ta đại đường làm ra công hiến, chớ không tiếc hậu thưởng."
Trần Dược lần nữa đối với Nhị Phượng không mình hành lễ, nguyện vì bệ hạ ra sức châu ngựa.
Lý Diệu cùng Trần Dược trở về Tân Thủ thôn. Trần Dược một cái liền đổi phó ngữ khí, chậc chậc địa đạo, hai cái tân la tỷ không thể hưởng dụng, đáng tiếc, ai, đây chính là nguyên trang. Lý Diệu cười nói, là ngươi không ở lại đại đường hưởng dụng tân la tỷ, đây trách được ai?
Ai, ta còn không phải nghĩ đến, đây lần đầu tiên gặp mặt, giống như này khỉ gốc, chung quy là không tốt, ai, nào biết được thận trọng, an thiệt thòi lại là mình. Muốn hay không hiện tại lại trở về?
Quên đi thôi, làm sao cũng muốn kiên trì một ngày a.
Vậy cũng chớ hối hận, đi thôi.
Ai, đáng tiếc.
Lý Diệu cùng Trần Dược trở về trấn bên trong, ngay tại trấn bên trong nhà khách mở hai gian phòng.
Nhạy tử, đi ngủ sớm một chút đi, ta có chút không yên lòng đại tráng, trước khi trời sáng còn muốn đi một chuyến, thuận tiện đem gà kéo trở về, đến lúc đó chúng ta theo kế hoạch bốn phía đi dạo.
Ok.
Hai người cắt trở về phòng.
Thời gian quá muộn, Lý Diệu liền không có cho Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Lý Thừa Cản hồi âm, đem đồng hồ báo thức định đến 5 điểm, ngã đầu liền ngủ.
Trưởng Tôn Hoàng hậu tỉnh lại sau giấc ngủ, trời còn chưa sáng, đang muốn đưa tay sờ điện thoại, thấy Dự Trương còn tại cầm điện thoại.
Khi Nguyệt, làm sao còn chưa ngủ?
A Nương, ta cũng là vừa tỉnh lại, ngủ không được, liền có một hồi đường thi.
A Nương, có phải hay không nữ nhi đánh thức ngài?
Khi Nguyệt, giúp tốc bất đạt, ngươi dạng này cũng dễ dàng cẩn thị, chờ ngươi nhị thúc đến, chúng ta thương lượng một chút, nhìn có biện pháp nào để ngươi lấy được trước hệ thống học tập, tốt đuổi kịp tiến độ.
Cảm ơn A Nương.
Ngủ đi.
Tốt, A Nương.
Dự Trương dập tắt màn hình điện thoại di động, nhắm mắt lại đi ngủ. Mà Trưởng Tôn Hoàng hậu tức là lấy ra điện thoại di động, kết nối thanh nghe, bắt đầu nghe kỹ nữ cắt miếng.
Đồng hồ báo thức vang lên.
Lý Diệu nhốt đồng hồ báo thức, rời giường rửa mặt mặc quần áo, rời đi nhà khách, lái xe tiến về Tân Thủ thôn, đến đại đường.
Diệp Phàm thấy Lý Lang còn đến, cũng làm người ta đi tỉ cả hóa trang chiếc lồng. 7-8 cái lồng bên trong trang to to nhỏ nhỏ 60-70 con gà.
Lý Diệu không có quá nhiều dừng lại, trở về Tân Thủ thôn.
Lái xe đi vào Lý Gia Câu, sắc trời đã sáng rõ.
Các lao nhân đều rời giường.
Bánh nướng, quét dọn vệ sinh.
Lý Diệu từng cái mà cùng viện bên ngoài nhị đại gia cùng Lục mãi mãi chào hỏi, nhìn đến Trần mãi mãi đi ra, liền cáo chi đại tráng mạnh khỏe, để lão nhân ra yên tâm.
Diệu tử, đại tráng đi theo ngươi, ta là tuyệt đối yên tâm.
Mãi mãi, đại tráng có thể kiếm tiền, ngài đừng không nỡ hoa.
Hoa, ta hoa.
Trần mãi mãi cao hứng lại muốn lau nước mắt.
Mãi mãi, ta về nhà.
Lý Diệu một cước chân ga, đi cạ rừng ở bên ngoài viện.
Tường rào đã xây tốt, viện môn cũng lắp đặt, lại có 3-4 ngày, công trình liền có thể làm xong.
Lão gia tử cùng lão thái thái tại ồn ào.
Đang tại cãi nhau, lão gia tử cùng lão thái thái thấy Diệu tử thì cả đến, song song đi ra cửa viện, nhìn thấy trên xe một lồng lồng côn, đều rất mừng rỡ.
Diệu tử, ngươi những ngày côn, không phải là trộm được à?
Ngươi cái lão già chết tiệt, nói mò gì, Diệu tử là như thế người sao?
Ngươi cái lão thái bà biết cái gì, ta đây còn không phải sợ Diệu tử ngộ nhập lạc lối.
Lão đầu lão thái lại ầm ĩ đứng lên.
Lý Diệu bất đắc dĩ, tình cảnh này đã có mấy thập niên.
Mỗi ngày không ầm ĩ mấy miệng, hai lão đều sẽ cảm giác đến toàn thân khó.
Mọi người đối với cái này đều đã quen thuộc, buông xuôi bỏ mặc, không đi lẫn vào.
Chỉ cần không lẫn vào, nói nhau nhau vài câu, cũng liền cười cười nói nói.
Chốc lát lẫn vào, liền sẽ không dứt, thậm chí là nhóm lửa thân trên.
Lý Diệu đem lồng gà tử đều chuyển vào sân, một câu tiểu Trần đều ở trấn bên trong chờ, liền trốn mất, lưu lại mấy chục con gà cho hai lão thu thập.
Đi vào trấn bên trong, Trần Dược còn tại phòng ngủ.
Thời gian còn sớm, Lý Diệu liền không có đi đã quấy rầy Trần Dược.
Về đến phòng, Lý Diệu tắm rửa một cái, rửa đi trên thân cất gà vị, thổi khô tóc nằm ở trên giường, cho Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Lý Thừa Cản gửi tin tức.
Trưởng Tôn Hoàng hậu video trò chuyện thỉnh cầu rất nhanh phát tới.
Kết nối.
Trong video,
Trưởng Tôn Hoàng hậu vốn mặt hướng lên trời, trang điểm phi thường có thể đánh,
chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán còn có mồ hôi dị.
Đại tẩu, ngươi làm sao?
Diệu tử, Cao Minh cho ta đẩy cái dẫn chương trình, ta vừa rồi nghe nàng đối với đại đường tiên thi một cái tắt miếng, thật là tận xương ba phần, nghe được ta mồ hôi lạnh đầm địa.
Lý Diệu nghe xong, liền biết Trưởng Tôn Hoàng hậu nói là cái nào dẫn chương trình.
Lý Diệu đã biết từ lâu cái này dẫn chương trình, biết cái này dẫn chương trình am hiểu đối với từng cái triều đại tiến hành tiên thi.
Chuyện lúc trước không quên, hậu sự chi sư.
Hồng Hạc dân tộc đó là đang không ngừng tổng kết tiền nhân chi thất, dùng cái này rút kinh nghiệm xương máu, không tái phạm sai, từ đó lần lượt leo lên đỉnh phong.
Đại tẩu, ngươi có hay không bị tức đến thống mạ cái này dẫn chương trình?
Diệu tử, ta là cái gì muốn thống mạ cái này dẫn chương trình?
Trưởng Tôn Hoàng hậu một mặt nghi hoặc, hoàn toàn không rõ Lý Diệu vì sao như vậy hỏi.
Bởi vì nàng mắng đại đường a.
Nàng mắng đúng a, đã mắng đúng, ta là cái gì muốn mắng nàng đâu?
Tương phản, ta còn muốn cảm kích nàng đối với đại đường tiến thi.
Đại tẩu tốt lòng dạ.
Lý Diệu cho Trưởng Tôn Hoàng hậu điểm cái khen.
Diệu tử, ngươi có chuyện gì không?
Không có việc gì, đó là hỏi thăm tốt.
Ta cùng Cao Minh đều tốt, ngươi không cần lo lắng.
Diệu tử, ta còn phải tiếp tục đi xem lộng cái khác liên quan tới đại đường cắt miếng, liền không hàn huyên với ngươi.
Đại tẩu, vậy ngươi từ từ xem, cũng đừng quên đao loạt trở về cho đại ca nhìn.
Đây nhất định muốn.
Tốt, cái kia treo.
Treo.
Vừa kết thúc cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu video trò chuyện, Lý Thừa Cản video trò chuyện tình cầu liền phát tới.
Chương 172, làm sao đầu tư chương 172, làm sao đầu tư đại tráng tỉnh lại.
Phát hiện đi ngủ địa phương không đúng.
Diệu tử, Diệu tử.
Đại tráng kêu đứng lên.
Con ta, A gia tại.
Lý Huyên cùng đại tráng cùng giường mà ngủ.
Nhìn đến Lý Huyên, đại tráng cảm thụ được lão nhân trên thân phát ra nồng đậm thiện ý, sờ sờ đầu, toét miệng nói, ngươi, gia gia.
Lý Huyên ôn nhu nói, đại đức, không phải gia gia, gọi A gia.
Đại tráng gật đầu, nói, A gia.
hào hai tử. Thái thượng hoàng hốc mắt vừa đỏ. Cái này đại tráng, vô luận là hình dạng vẫn là thần sắc, thậm chí là ngữ khí, đều cùng đại đức giống như lúc. Mặc kệ là thật là giả, là thấy người nghĩ cho nên, vẫn là lấy giả thay thật, lại hoặc là tâm lý an ủi, Lý Uyên đã thiết thiết thực thực mà đem đại tráng làm đại đức. Cũng thật sự là Lý Uyên phách đối với Lý Uyên ý nghĩa quá lớn. A gia, ta đói. Hảo hài tử, A gia dẫn ngươi đi ăn xong ăn. Lý Uyên quay đầu quát, các ngươi thất thần làm gì, còn không qua đây cho con ta rửa mặt thay quần áo. Nô tỳ có tội, nô tỳ tuân chỉ. Thái giám cung nữ cùng nhau tiến lên, vì Lý Uyên cùng đại tráng rửa mặt thay y phục. Đại tráng không có cự tuyệt, tùy ý bài bố. Đại tráng đổi lại một thân quần áo mới, rõ ràng là đại đường vương phục. Loảng xoảng bang, cửa phòng bị gõ vang. Lý Diệu bị bừng tỉnh, mở cửa phòng. Trần Dược đi tới, hỏi, Diệu tử, ngươi không có đi sao? Đi, trở về đến sớm, khép mắt một cái, liền ngủ mất. Ngươi chờ chút, ta rửa cái mặt. Ta dưới lầu chờ ngươi. Tốt. Lý Diệu lên nhà vệ sinh rửa mặt xong, đổi thân y phục, dẫn theo ba lô đi xuống lầu, lui phòng đi ra nhà khách, chỉ thấy Trần Dược chính cùng hai người trò chuyện. A Nhu cùng bệnh chốc đầu mở ra xe ba bánh đi đào đất đầu, nhìn đến Trần Dược ra nhà khách, liền dừng xe trò chuyện. Yên tâm đi, ta nói lời giữ lời, các ngươi khoai tây ta toàn bao, bao nhiêu ít muốn bao nhiêu, các ngươi không yên lòng ta, Diệu tử liền ở lại đây, tổng chạy không được. A Nhu cùng bệnh chốc đầu đội nói, chúng ta như thế nào không tin được Trần tổng. Lý Diệu đi tới, cùng A Nhu, bệnh chốc đầu chào hỏi, lại an bọn hắn tâm. A Nhu cùng bệnh chốc đầu lúc này mới yên lòng đi đào đất đầu. Đi thôi, ăn trước bữa sáng. Ăn bữa sáng. Xe thương vụ không có mở, chỉ mở ra thì cả. Hai minh đệ tại trấn bên trong bốn phía vòng vo hai vòng. Diệu tử, nơi này tuy nói là ngươi quê quán, thật là không thích hợp đầu tư, cưỡng ép đầu tư làm nhà máy, ý nghĩa không lớn, biết rõ thua thiệt mà làm sự tình, hoàn toàn ngược lại. Trần Dược vốn là việc học giỏi nhiều mặt, lại tại Trần Thị tập đoàn làm mấy năm, ánh mắt đương nhiên sẽ không kém. Lý Diệu cũng là lăn lộn mấy năm người, rút đi quê quán lọc kính, nơi này xác thực không thích hợp đầu tư. Bất quá, thu mua thổ đặc sản vẫn là có thể. Cái này có thể có, tương lai đường quân xuất trình, cung ứng rau quả cũng không tệ. Đó là cái lý do. Lý Diệu cùng Trần Dược đều cười. Phái người thu mua nơi này rau quả cũng là tạo phúc hương thân, chỉ là phải có cái danh chính ngôn thuận cớ. Diệu tử, đi trong huyện. Đi. Trở về trấn bên trong, Trần Dược xuống xe mở xe thương vụ. Đến Sơn Thanh huyện đã 11 giờ. Ngày tử, chúng ta đi dạo cũng không phải biện pháp, vừa vặn giờ cơm, ta mời mấy cái địa đầu xả tới dùng cơm. Ngươi ra hỏa này lại muốn ta tới trang bức. Ngươi đây bức không cần trang, thực quá thật. Đi ngươi. Đi vào trong huyện một nhà tiệm cơm, muốn cái ghế lô, Lý Diệu bắt đầu gọi điện thoại. Không có vấn đề, liền đến. Vương Xuyên cùng Lưu Nhã Phu thê không nói hai lời, liền đáp ứng. Khi giữ trật tự đô thị đồng học Tôn Khải, xung làm huyện thành lái buôn nhân vật tại đồng, mở cửa hàng vật liệu xây dựng đồng học Hồ Trấn Vũ, khi tiểu học lao sư đồng học Triệu Phương Vương, Vương Xuyên, cô Vương Như, Lưu Nhã đệ đệ Lưu Cẩm cùng Lưu Cẩm bạn gái Triệu Yến. Mười mấy người lần lượt đi vào ghế lô. Những người này, chỉ có Lưu Nhã gặp qua Trần Dược. Có Lưu Nhã phối hợp, Trần Dược thân phận để huyện thành địa đầu xà nhóm tin phục. Nghe được Trần Dược nghĩ đến Sơn Thanh huyện đầu tư, mọi người hứng thú liền đến. Khi biết được Trần Dược muốn đầu tháng 4 năm 2000 mà thì, hứng thú cao hơn. Đặc biệt là bên trong thể chế Vương Xuyên cùng Vương Như, cùng lái buôn tại đồng, muốn từ đó giành lợi ích. Vương Xuyên cùng Vương Như là muốn gia tăng chiến tích hoặc định nọt lãnh đạo, tại đồng đó là thuần túy muốn kiếm lấy tiền hoa hồng. Những người khác cũng là muốn giành một chút lợi ích. Có cộng đồng lợi ích điều động, mọi người đều muốn đem Trần Dược đầu tư biến thành thật, hợp mưu hợp sức, quả nhiên là ra không ít nghe vào rất không tệ phương án. Trần tổng, buổi chiều ta cùng ngươi đi dạo khu đang phát triển. Tốt, làm phiền. Vương Xuyên cười nói, Trần tổng cùng Diệu tử là bằng hữu, vậy chúng ta cũng là bằng hữu, thật không cần khách khí như thế. Trần Dược cũng cười nói, Vương ca, vậy ta liền không khách khí. Lưu Nhã nói ra, Diệu tử, buổi chiều ta còn muốn đi làm, đúng, ngươi chừng nào thì đi vào thành phố. Buổi tối tới không bằng nói, vậy liền sáng mai đi. Ngày mai ta có rảnh, đi thời điểm gọi ta một tiếng. Không có vấn đề. Bữa tiệc kết thúc. Vương Xuyên mời Trần Dược đi trước đơn vị. Lãnh đạo tự mình tiếp đãi Trần Dược cùng Lý Diệu. Trần Dược đối với cái này giá khinh tự thủ, Lý Diệu cũng không kém bao nhiêu. Đầu tư một chuyện, đạt được coi trọng. Lý Diệu sốt ruột tại năng lượng tích lũy, liền đem Trần Dược lưu tại huyện thành đứng đối, tìm lý do một mình điều khiển tỷ cả trở về trấn bên trong, tìm A Nhu đổ đầy một tỷ cả khoai tây, lái về phía Tân Thủ thôn. Đến đại đường, dỡ xuống khoai tây. Lý Diệu hỏi đại tráng tình huống, biết được đại tráng đợi đến rất tốt, cũng liền yên lòng. Không có quá nhiều dừng lại, Lý Diệu trở về Tân Thủ thôn. Ba ba, Nhị Thúc, Thành Hương, Cao Dương, Tiểu Hủy Tử cùng Tiểu Kim Sơn đã chậm một bước, xa xa nhìn đến tỷ cả biến mất. Ba ba làm xấu, không cần ổ. Tiểu Hủy Tử cảm thấy phi thường bị khuất, trong mắt to chứa đầy nước mắt. Tiểu Kim Sơn an ủi Tiểu Hủy Tử, Hủy Tử, Nhị Thúc là không thấy được chúng ta. Thành Dương cùng Cao Dương cũng đi theo trấn an Tiểu Bánh Bao, Hủy Tử, Nhị Thúc bận rộn như vậy, khẳng định là không thấy được chúng ta rồi. Ấn A, ba ba không thấy được các ba. Tiểu Bánh Bao lại nín khóc mỉm cười. Hủy Tử, chúng ta đi cưới Tiểu Ma Đầu. Ấn A, cưới Tiểu Ma Đầu. Tiểu tỷ muội bốn người đi đến lập chính điện, lại không nhìn đến một cỗ Tiểu Ma Đầu. Hỏi một chút biết được, cuối cùng một cỗ Tiểu Ma Đầu bị Lý Thái bắt đi. Hỏng, rơi vào A huynh trong tay, Tiểu Ma Đầu hung nhiều cắt ít. Đám đại thần nô nước tấp nập cầu mua đồng hồ. Nhị Phượng vui vẻ bán. Từng con đồng hồ, đổi về từng dương hoàng kim. Nhị Phượng cao hứng, đại thần cũng cao hứng. Thân là đế hoàng, lại đi mua bán sự tình, đây cùng Hán Linh đế có gì khác? Theo lý mà nói, khuyên can cùng phê phán âm thanh hẳn là bên thai không dứt. Có thể hiện thực lại là một điểm khuyên can cùng phê phán âm thanh đều không có. Liền ngay cả Ngụy Thiết Đầu cũng là giữ im lặng. Ngụy công, bộ này tuyệt đối là tác tính bút tích thực, tiểu nhân dám cầm đầu bảo đảm. Đã như vậy, gói kỹ. Được rồi, chỉ là tiểu nhân cả gan, xin hỏi Ngụy công, tiền này, cầm tờ giấy này, đi lão phu phủ bên trên lãnh. Ngụy Trinh Tài đại khí thô mà nâng bút viết mảnh giấy, giao cho trưởng quỹ, cầm gói kỹ tác tính bút tích thực, hồng quang đẩy mặt đi ra tranh chữ cửa hàng. Có tiền, rất tốt. Quang minh chính đại kiếm tiền, quang minh chính đại dùng tiền, rất tốt. Bệ hạ từ cửa son rượu thịt giả trên thân kiếm lấy tiền tài tạo phúc thiên hạ, lão phu kiếm lấy tiền tài cải thiện sinh hoạt tu thân dưỡng tính, rất tốt. Ngụy Thiết Đầu tam quan đã gặp cải biến.